Chương 2100, khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Chương 2100, khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh vụt. Một ngụm máu tươi phun ra, tráng hán thân thể co quắp như tôn, bay ngược ra sau, trực tiếp đâm thủng tường, ngã văng xuống con phố bên ngoài, gây nên một trận ồn ào. Lập tức, không khí trên tiểu lầu trở nên dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng nồng đậm lan tràn. Sắc mặt Chu Tam gia trầm xuống, tràn đầy vẻ âm lãnh, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử hắc bảo, ngươi dám ngay trước mặt ta động thủ với người của ta? Ngươi không biết ta là ai sao? Con chó chết kia vừa nói rồi, thì sao nào? Nữ tử hắc bảo nhàn nhạt nói, sư muội, ta đã sớm nói với muội rồi, chúng ta đến đây để làm việc, không phải để đánh nhau, hà tất phải gây chuyện rắc rối? Nam tử cao gầy bất đắc dĩ nói, ngươi tốt nhất mau bảo sư muội ngươi cùng ta uống rượu tạ lỗi, sau đó để nàng ngủ cùng ta một tháng, nếu không ta cam đoan. Dầm. Chu Tam gia đang nói thì khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đột ngột dừng lại, bởi vì lúc này cổ họng hắn bị nam tử cao gầy bóp chặt, cả cơ thể trực tiếp bị nhấc bổng lên. Ta không muốn gây chuyện, nhưng nếu có bất kỳ ai dám bất kính với sư muội ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, ngươi hiểu không? Bị bóp cổ, Chu Tam gia cảm giác khí quản như muốn đứt lìa, sắp nghẹt thở, mặt đỏ bừng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Thật khó mà tưởng tượng được, Chu Tam gia một đại hán ngũ đại tam thô như vậy, lại bị nam tử cao gầy dễ dàng nhấc bổng lên, cảnh tượng này quả thực có chút khôi hài. Khoảnh khắc tiếp theo, nam tử cao gầy buông tay, lập tức Chu Tam gia ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, không còn khí diễm kiêu ngạo như trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Với tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng của hắn, lại bị đối phương bóp cổ, một chút sức phản kháng cũng không có, nguyên khí cũng không thể bật lên, thực lực đối phương ít nhất cũng phải trên nguyên hải cảnh tam trọng, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, đối phương lại không hề sợ Chu gia hắn, rõ ràng là một nhân vật tàn nhẫn, nếu hắn thật sự còn dám kiêu ngạo, rất có thể sẽ mất mạng, không còn cách nào khác, ai bảo hắn vừa vặn đá phải thiết bản, chỉ có thể nhận tê, nhưng món nợ này, hắn đã ghi nhớ, sớm muộn gì cũng phải trả lại, còn có nữ tử hắc bào kia, hắn sớm muộn gì cũng phải đạt được, đây là địa bàn của Chu gia hắn, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Nghĩ vậy, Chu Tam gia mặt tối sầm, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, định rời đi. Khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, lắc đầu, tự mình uống rượu. Vừa lúc này, Chu Tam gia đi tới, nhìn thấy Lâm Tiêu lắc đầu, tưởng rằng đang chế nhạo mình, trên thực tế, đúng là như vậy, lập tức, ngọn lửa vốn bị kìm nén trong lòng đột nhiên bốc lên. Đám người thiên ma cốc kia, hắn không dám trêu chọc, nhưng cũng không phải loại hàng hóa nào cũng có thể chế giễu hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, Chu Tam gia đột nhiên vung một trường, vỗ thẳng vào thiên linh cái của Lâm Tiêu, với tu vi nguyên hải cảnh của hắn, một trường này xuống, đối phương chắc chắn phải chết, hiển nhiên, hắn đã động sát cơ. Không động được thiên ma cốc, hắn giết một tên khách qua đường, cũng coi như phát tiết lửa giận trong lòng. Trong lòng hắn, chưa bao giờ xem mạng người là gì cả. Chỉ tiếc, hắn đã chọn sai người. Rầm. Một tiếng nổ vang, khoảnh khắc tiếp theo, trường của Chu Tam gia còn chưa kịp hạ xuống, bụng hắn đã trúng một đòn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Chu Tam gia mắt trợn trừng, kêu thảm bay ngược ra ngoài, đâm nát bàn ghế, ngã mạnh xuống đất, rên rỉ không ngừng. Lúc này, trên bụng hắn có một vết cháy hình tròn rõ ràng, lớn bằng 2-3 nắm tay, nhưng Chu Tam gia lại mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, run rẩy không ngừng. Băng Diễm Hoàn, vừa rồi Lâm Tiêu chính là dùng băng diễm hoàn, nhưng hắn chỉ dùng 2 thành lực mà thôi. Nếu thật sự giết Chu Tam gia ở nơi này, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, cho nên hắn chỉ là cho đối phương một bài học mà thôi. Tuy nhiên, nếu đối phương cứ cố chấp treo chọc hắn, hắn cũng không ngại ra tay tàn nhẫn. Đi thôi, Tiểu Bạch. Lâm Tiêu vứt mấy kim tệ xuống, đi xuống lầu. Tiểu Bạch nhảy lên vai hắn. Khi đi ngang qua nhóm người Thiên Ma Cốc, nam tử cao gầy không khỏi nhìn hắn một cái, hai mắt hơi híp lại, lộ ra một tia sáng ẩn giấu. Ngoài nóng trong lạnh, loại võ kỹ này ta chưa từng thấy bao giờ. Tiểu tử kia, không biết là tán tu hay người của thế lực nào? Nữ tử hắc bảo tò mò nói. Trẻ như vậy, chắc không phải tán tu, nam tử cao gầy nói, chỉ hy vọng hắn sẽ không cản trở việc của chúng ta. Nói xong, nhóm người nam tử cao gầy cũng đi xuống lầu. Ôi ra! Chu Bưu ôm bụng, rên rỉ không ngừng, sự đau đớn do da thịt cháy bỏng, cộng thêm hàn khí đóng băng trong cơ thể, lúc này hắn có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm giác này quả thực chua cay sảng khoái. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta Chu Bưu, ta sớm muộn gì cũng lấy mạng ngươi. Chu Bưu gầm lên, vừa động nộ, hàn khí trong cơ thể nghịch lưu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, toàn thân co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rời khỏi tử lầu, Lâm Tiêu nghe thấy câu nói này, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi biến mất trên đường phố. Không thể không nói, có lẽ vì hội đấu giá mà trên trấn có rất nhiều người, Lâm Tiêu tìm mãi vẫn không tìm được nơi đặt chân. Nhưng may mắn cuối cùng, hắn vẫn tìm được một khách sạn, chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng, hơi nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Chương 2101, Xích Dương trấn, đấu giá hội. Chương 2101, Xích Dương trấn, đấu giá hội. Sau khi tìm được phòng, Lâm Tiêu lại đi ra ngoài đi dạo, hỏi thăm rõ ràng về hội đấu giá. Thì ra, Xích Dương trấn là một địa điểm đấu giá nổi tiếng trong hỗn loạn lĩnh vực, thỉnh thoảng sẽ có các hội đấu giá được tổ chức, nhưng mỗi năm chỉ có một hội đấu giá quy mô lớn, chính là vào ngày mai. Hàng năm vào ngày này sẽ có rất nhiều võ giả đổ về đây, có người đến để đấu giá, có người đến để đấu giá, đương nhiên phần lớn là người sau. Tuy đây là hỗn loạn lĩnh vực, nhưng cũng có một số quy tắc nhất định, ví dụ như hội đấu giá, tất cả mọi người đều phải tuân thủ trật tự, ai dám phá vỡ quy tắc sẽ bị quần khởi mà công chi, cùng nhau tấn công. Rốt cuộc, hỗn loạn lĩnh vực xét theo một mức độ nào đó, tương đương với một nơi bán phong bế, rất nhiều người bên trong đều có kẻ thù, bị truy sát, truy nã, về cơ bản rất ít khi ra ngoài. Cũng chính vì thế, họ không có cách nào ra ngoài tầm bảo, lịch luyện, vậy thì cần có người mang đồ bảo, hội đấu giá này chính là một cơ hội hiếm có. Và những người đến đây đấu giá cũng chính là vì nhìn chúng điểm này, biết rằng người ở hỗn loạn lĩnh vực khan hiếm những thứ này, thường có thể đấu giá được với giá cao hơn, nên mới không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây. Cũng chính vì thế, người của hỗn loạn lĩnh vực cũng đặc biệt trân trọng những cơ hội này, không ai sẽ làm loạn. Không ngờ, thật là trùng hợp, ngày mai chính là hội đấu giá hàng năm, ngược lại lại để ta kịp tới. Lâm Tiêu khẽ cười, đương nhiên, điều quan trọng nhất là bên trong có long huyết. Đã đến đây, truyền âm thạch cũng có thể phát huy tác dụng, Lâm Tiêu gửi một tin nhắn cho Ninh Trường Sinh, nói sẽ đến muộn vài ngày. Ninh Trường Sinh cũng nhanh chóng hồi đáp, không đợi, đợi hắn đến sẽ nói cụ thể tình hình cho hắn. Đồng thời, bên trong một trạch viện xa hoa, trong sân viện lộng lẫy, Chu Bưu đang ngồi bên bàn đá, uống rượu giải sầu, một tay cầm một khối băng thạch, chườm lên vết thương, không cẩn thận chạm vào vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, lông mày giật giật, vội vàng uống một ly rượu giảm đau. Chu Tam gia đã điều tra ra tiểu tử kia rồi. Ở Duyệt Lai khách sạn, lúc này, trong truyền âm thạch của Chu Bưu truyền ra một giọng nói. Còn nữ nhân kia thì sao? Chu Bưu hỏi. Bọn họ? Giọng nói chần chừ một chút, nói, người phái đi theo dõi bọn họ đều mất liên lạc, ước chừng. Hừ, tứ đại thế lực thì sao? Đây là hỗn loạn lĩnh vực, cho dù là Thiên Ma Quốc, Chu gia ta cũng không hề sợ hãi, dám động thủ với người của ta, thật là cuồng vọng cực điểm. Chu Bưu giận dữ nói, không cẩn thận kéo theo vết thương, đau đến hắn hít vào khí lạnh, phái thêm người, nhất định phải tìm ra đám người đó, nữ nhân kia, ta sớm muộn gì cũng phải có được. Vâng, Tam gia, còn nam nhân kia thì sao? Giết hắn, mang đầu hắn về đây gặp ta. Chu Tam gia lạnh giọng nói. Tuân lệnh. Đêm lạnh như nước, ánh trăng trong vắt chiếu vào trong phòng. Tiểu Bạch đã trở về trong tháp, còn Lâm Tiêu thì khoanh chân ngồi trên giường, ngưng thần tinh khí, thăng ngộ tu luyện. Thời gian như nước chảy, từ từ trôi qua. Xoẹt. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt ra, tinh thần lực mẫn cảm của hắn lập tức phát giác được điều không ổn, sau đó khỏe miệng nết lên một độ cong, quả nhiên đã đến rồi, là các ngươi tự gây chuyện với ta trước. Xì. Xì. Vài nhịp thở sau, tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh cực tốc tiếp cận về phía này. Bút. Bút. Ngay sau đó, mấy tiếng nổ vang, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt phá cửa sổ xông vào. Tiếng khí bạo sắc bén vang lên, ba đạo đao mang chợt lóe, từ ba hướng khác nhau, đồng thời chém về phía Lâm Tiêu. Nguyên Hải cảnh nhị trọng, ta còn tưởng mạnh cỡ nào chứ? Lâm Tiêu lắc đầu, ngồi trên giường không động, thấy đao mang chém tới, ba người ra tay còn tưởng Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng, trong lòng mừng thầm, xem ra đối phương cũng chỉ có thế, rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ, linh tiền công. Xẹt. Ngay lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu điểm ngón tay như kiếm, trực tiếp một kiếm chém ngang ra. Trong đêm trăng lạnh lẽo, chỉ thấy một đạo kiếm khí sắc bén lóe lên rồi biến mất, vô hình vô ảnh. Rầm. Ba đạo đao mang trực tiếp bị kiếm khí chém nát, kiếm khí như cầu đồng, tiếp tục chém tới. Thôi rồi. Lập tức, đồng tử ba người co rụt lại, hô to không ổn, nhưng kiếm khí quá nhanh, bọn họ căn bản không thể né tránh, chỉ có thể nghe thấy tiếng khí bạo sắc nhọn càng ngày càng gần. Phụt. Máu tươi bắn ra, thân ảnh ba người lập tức dừng lại giữa không trung, thân thể cứng đờ rồi đổ thẳng xuống đất. Trên sàn nhà, ba bóng người in dấu trực tiếp bị chia làm đôi, máu chảy lênh láng. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến nỗi trong khách sạn rất nhiều người vẫn đang ngủ say, không hề cảm nhận được điều gì. Đương nhiên, một số võ giả có tu vi cao hơn, cảm nhận mạnh hơn, vẫn có chút giác quan, nhưng cũng đều giả vờ như không nghe thấy, chỉ là cảnh giác hơn. Trong hỗn loạn lĩnh vực, chuyện ám sát này cũng không hiếm thấy. Vô vị. Lâm Tiêu lắc đầu, lật tay, băng diễm xuất hiện, tùy ý lướt qua. Lập tức, thi thể và vết máu trên đất đều bị đóng băng, sau đó, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi, bốc hơi biến mất, ngay cả mùi máu tanh cũng không còn chút nào. Xử lý xong mọi chuyện, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, như thể không có gì xảy ra, tiếp tục tu luyện. Không lâu sau đó, Chu Bưu đã nhận được tin tức. Tam gia, sát thủ phái đi đã mất liên lạc, 89 phần 10 là đã chết. Một tên nô bộc túi người nói. Các ngươi tìm ai? Chu Bưu trầm giọng hỏi. Tam huynh đệ Ngụy Thị. Ba người này đều có tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng, hơn nữa cả ba đều thiện về đạo pháp, ba người liên thủ, cho dù là nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng phải tránh mũi nhọn, xem ra ta vẫn đánh giá thấp tên tiểu tử kia. Chu Bưu trầm giọng nói. Chương 2102, Hắc Bạch song sát. Chương 2102, Hắc Bạch song sát. Tiểu tử kia đã đi chưa? Dường như chưa đi, vẫn ở trong khách sạn đó. Tên gia hỏa này, đây là sự khiêu khích trần trụi, mẹ kiếp, thật sự nghĩ ta không giết được hắn sao? Chu Bưu ánh mắt lạnh lẽo, đi tìm Hắc Bạch song sát, hai người họ ra tay, hẳn là không thành vấn đề. Hắc Bạch song sát, đắt lắm ạ. Nô bộc nói. Đắt thì sao, dù sao Chu gia chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần mang đầu tiểu tử đó về, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Chu Bưu nói. Vâng. Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng. Trên giường, Lâm Tiêu vẫn khoanh chân ngồi, bất giác đã trôi qua một canh giờ. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xe gió quen thuộc truyền đến, dù cách xa mấy trăm trượng, vẫn lập tức bị Lâm Tiêu bắt được, hơn nữa, rõ ràng là đang hướng về phía hắn. Đúng là âm hồn bất tán. Lâm Tiêu lắc đầu cười, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Xoẹt. Lần này, Lâm Tiêu không ngồi chờ, mà thân hình lóe lên, trực tiếp vọt ra ngoài cửa sổ, lao nhanh về một hướng. Đồng thời, cùng một hướng đó, hai bóng người đang nhanh chóng bay về phía này. Hai người mặc áo một đen một trắng, đeo mặt nạ mặt xanh mênh dữ, tay cầm một sợi xích sắt, dưới ánh trăng đêm, tựa như hai con ác quỷ hung tợn. Không ngờ, Chu Bưu lại mời chúng ta ra tay, Chu gia có nhiều cao thủ như vậy, không ngờ hắn lại mời chúng ta. Hắc Sát nói. Ha ha, 89 phần 10 là mấy chuyện không thể cho người khác biết, hắn không muốn bị mang tiếng, nên thuê chúng ta độc thủ, nhưng không sao cả, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Bạch Sát cười lạnh. Nói vậy thì đúng, nhưng người mà Chu Bưu không đối phó được, chắc chắn không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Thôi đi, Chu Bưu tên phế vật đó, nếu không phải dựa vào bối cảnh Chu gia, đã sớm chết mấy vạn lần rồi, kẻ địch mà hắn không đối phó được, có thể mạnh đến đâu. Xoẹt. Đúng lúc này, một tiếng xe gió vang lên, cực tốc bay về phía này. Ai đó? Hắc Bạch Song Sát sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước, cảnh giác nói. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh bay tới, chính là Lâm Tiêu. Người là ai? Hắc Sát lạnh giọng nói. Bọn họ chỉ biết vị trí của người cần ám sát, nhưng lại không biết tướng mạo của hắn, điểm này Chu Bưu cũng không nói cho bọn họ. Bút. Tuy nhiên, hai người vừa dứt lời, Lâm Tiêu trực tiếp dậm chân, lập tức ra tay. Nhanh quá. Đồng tử hai người co rụt lại, không dám lơ là, khí tức bạo phát, xích sắt trong tay đột nhiên vung ra. Xì. Lâm Tiêu điểm ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hai sợi xích sắt trực tiếp bị kiếm khí chém đứt, kiếm khí không ngừng chém về phía hai người. Cái gì? Sắc mặt hai người lại biến, liều mạng bạo phát khí tức chống đỡ. Tuy nhiên, kiếm khí đi qua, tất cả công kích của bọn họ đều trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, hai người mặt xám như tro. Người rốt cuộc là ai? Hai người gầm lên. Các ngươi không phải là đến tìm ta sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hai người ngẩn ra, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp bị kiếm khí chém qua, đầu một nơi thân một nẻo. Giải quyết xong hai người, Lâm Tiêu lại quay về chỗ ở. Trên đường, hắn liếc nhìn xung quanh một cái, cười lạnh, không để ý nhiều. Chu Bưu này đúng là âm hồn bất tán, lần trước là nguyên hải cảnh nhị trọng, lần này phái hai tên nguyên hải cảnh tam trọng, lần tới không phải là nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong sao? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đã ngươi ba lần bảy lượt muốn giết ta, vậy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này Lâm Tiêu vẫn không rời đi, với tinh thần lực của hắn có thể cảm nhận được đối phương sắp tới rất nhanh, nếu là kẻ địch quá mạnh, đến lúc đó hắn sẽ rời đi trước. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà nói, chỉ cần không phải nguyên hải cảnh tứ trọng, hắn đều có thể đối phó được, nhưng nguyên hải cảnh tứ trọng cũng chắc chắn không dễ dàng mời đến như vậy, nhưng cho dù thật sự có nguyên hải cảnh tứ trọng, hắn cũng có thể đối phó, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Nếu còn có người đến đối phó hắn, hắn cũng không ngại giết hết, không thể không nói, trong nhẫn chữ vật của những sát thủ này, đồ vật thật sự không ít, dù sao ngày mai là hội đấu giá, có thêm nguyên thạch thì có thêm một phần bảo đảm. Hắn cứ chờ, Chu Bưu này tiếp tục phái người đến tặng nguyên thạch cho hắn. Không lâu sau đó, Chu Bưu đã biết tin Hắc Bạch Song Sát đã chết. Lúc này, sắc mặt Chu Bưu đặc biệt tâm trầm, khó coi vô cùng, Hắc Bạch Song Sát cũng thất thủ rồi. Tiểu tử kia thì sao? Vẫn ở trong khách sạn. Tam gia, vậy chúng ta. Nô bộ túi người, túi đầu, không dám nói nhiều. Không tiếp, ta không tin, đi tìm cao thủ nguyên hải cảnh tứ trọng, ta không tin, hắn còn có thể sống sót. Chu Bưu giận dữ nói, hai lần ám sát liên tiếp thất bại, hơn nữa đối phương còn quang minh chính đại ở lại chỗ cũ, khiến hắn vô cùng tức giận, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi. Vâng, vâng. Nô bộ không dám nói nhiều, vội vàng rời đi. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại chạy về. Không phải bảo ngươi đi tìm người sao, sao nhanh thế đã về rồi? Tam gia, cao thủ nguyên hải cảnh tứ trọng thì có, nhưng đều đang chấp hành các nhiệm vụ khác, người nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có thời gian. Nô bộc run rẩy nói. Không tiếp, Chu Bưu hai nắm tay siết chặt, trong mắt suýt nữa phun ra lửa, nhưng rất nhanh, hắn vẫn cương ép kìm nén lửa giận trong lòng. Tiểu tử, xem như ngươi may mắn, để ngươi sống thêm một ngày nữa. Phái người tiếp tục theo dõi hắn. Vâng. Chương 2103, đấu giá hội chương 2103, đấu giá hội trong khách sạn, Lâm Tiêu khoanh chân tu luyện. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là, đêm đó, cứ thế trôi qua bình yên. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, hắn đi một vài cửa hàng trước, bán đi một số thứ không cần thiết trên người, một số đan dược, bảo vật, đổi lấy nguyên thạch, đương nhiên, linh thảo hắn đều giữ lại, đó là khẩu phần ăn của Tiểu Bạch. Không thể không nói, khoảng thời gian này, hắn tích lũy được không ít đồ, chủ yếu là do có nhiều võ giả nguyên hải cảnh chết trong tay hắn, nhận chữ vật của họ cũng đều bị lấy đi, ngoài nguyên thạch, còn lại những thứ có giá trị khác vẫn còn rất nhiều. Bán xong đồ, Lâm Tiêu trực tiếp đi đến hội đấu giá. Hội đấu giá nằm ngay trung tâm Xích Dương trấn, trong một tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ, qua nhiều năm đã trở thành một biểu tượng của Xích Dương trấn. Vì có rất nhiều người muốn đến hội đấu giá, tất nhiên sẽ có điều kiện sàng lọc, tiêu chuẩn sàng lọc có hai, thực lực và tài phú, chỉ cần thỏa mãn một trong hai là có thể vào trong. Với nguyên tắc giữ thái độ khiêm tốn, Lâm Tiêu lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, sau khi kiểm tra nhẫn chữ vật, hắn thành công đi theo dòng người vào trong. Chỉ cần tài phú trên 5 vạn khối nguyên thạch trung phẩm là có tư cách vào. Đừng nghĩ ngưỡng này thấp, phải biết rằng, nguyên thạch trung phẩm thông thường là tài nguyên tu luyện của võ giả nguyên hải cảnh, võ giả nguyên hải cảnh hạ tam trọng bình thường, thân gia cũng chỉ khoảng 2-3 vạn khối nguyên thạch trung phẩm. Người sở hữu 5 vạn khối, không nhiều. Mà võ giả dưới nguyên hải cảnh, trừ khi có thế lực gia tộc chống lưng, nếu không, chắc chắn cũng không thể lấy ra, như vậy sẽ sàng lọc đi rất nhiều người. Đương nhiên, tài phú là một mặt, thực lực đủ mạnh cũng có thể vào. Chỉ cần tu vi trên thánh linh cảnh lục trọng, đều có thể vào, đương nhiên, phải trải qua kiểm tra trước. So với tài phú, ngưỡng thực lực hiển nhiên thấp hơn, nhiều võ giả cũng nhờ đó mà được vào. Bước vào đấu giá trường, ở vị trí trung tâm nhất, tự nhiên là đài đấu giá, trải thảm đỏ, bày mấy chiếc bàn ngọc, có thị nữ xinh đẹp đứng đợi bên cạnh. Và xung quanh chính là khán đài. Khán đài có hình tròn, lấy đài đấu giá làm trung tâm, từng tầng đi lên, nhìn thoáng qua, đại khái có 20-30 tầng, có thể chứa gần vạn người. Đây là khán đài bình thường, phía trên còn có ghế VIP, có phòng riêng biệt, thông qua màn sáng đặc biệt, có thể rõ ràng quan sát tất cả tình hình trong đại sảnh. Ghế VIP bắt buộc phải có thẻ VIP mới được vào, thông thường đều là một số thế lực gia tộc lớn, hoặc là một số võ giả có thực lực cao cường mới có tư cách vào ghế VIP. Khi Lâm Tiêu bước vào, bên trong đã có một nửa số ghế ngồi. Lâm Tiêu theo dòng người đi đến một tầng ở giữa, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Ồ, là bọn họ. Vừa ngồi xuống, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chú ý đến vị trí hàng ghế đầu tiên, có mười mấy người mặc hắc bào, chính là những đệ tử Thiên Ma Cốc mà hắn gặp trước đó ở tử lầu. Xem ra, quả nhiên rất nhiều người đều đến hội đấu giá. Ước chừng, không chỉ có Thiên Ma Cốc, Thánh Môn, Cửu Huyền Cung, nói không chừng cũng có người đến, có lẽ Vạn Huyết Tông cũng có người cũng không chừng. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, một hội đấu giá lớn như vậy, chắc chắn có không ít người sẽ đến thử vận may. Tuy nhiên, dù là đệ tử của tứ đại thế lực, cũng không thể quang minh chính đại đến, đó là một hành động không khôn ngoan. Dù sao, đây là hỗn loạn lĩnh vực, nơi nói chuyện bằng thực lực. Ở đây, rất nhiều người đều là những kẻ bạo đồ hung ác, khát máu giết chóc, những kẻ liều mạng này sẽ không quan tâm ngươi có bối cảnh gì, đáng ra tay thì sẽ ra tay, hơn nữa là ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, đôi khi, những võ giả của các thế lực lớn từ bên ngoài đến, càng phải bảo vệ tốt bản thân, bởi vì nhiều người sẽ coi ngươi là một khối thịt béo lớn, không cẩn thận có thể bị ăn đến mức không còn một mảnh xương. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả võ giả của tứ đại thế lực đến đây cũng phải giữ thái độ khiêm tốn. Trong số những người này, rất có thể có những võ giả của tứ đại thế lực cải trang đến giống như Lâm Tiêu vậy. Đồng thời, bên trong một căn phòng riêng, Chu Bưu ngồi trên một chiếc ghế da thú, nhìn chằm chằm màn sáng trước mặt, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế đầu tiên, nơi có một nhóm người mặc hắc bào. Lúc này, ánh mắt Chu Bưu dừng lại trên một nữ tử trong số đó, tuy toàn thân bị hắc bào che phủ, nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tinh xảo dưới mũ trùm. Tiểu nha đầu, sớm muộn gì ta cũng phải có được ngươi, hung hăng giày vào ngươi, khiến ngươi phải cầu xin trên giường. Chu Bưu liếm liếm môi, ánh mắt nóng bỏng nói. Và ngay lúc này, trong màn sáng, trên khán đài, một lão giả tóc bạc phơ bước lên. Chư vị, rất vinh dự khi tất cả mọi người đều có thể đến với hội đấu giá của chúng ta. Lão giả vừa lên đã nói một tràng lời khách sáo, sau đó cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Được rồi, không nói nhiều nữa, bắt đầu món đấu giá đầu tiên ngày hôm nay. Trong lúc nói chuyện, một thị nữ bưng một cái khay bạc đi lên, phía trên phủ một lớp vải đỏ. Lão giả đi tới, vén lớp vải đỏ lên, bên trong là một hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, bên trong là một quyển sách nhỏ. Chương 2104, Chu Bưu tự tin. Chương 2104, Chu Bưu tự tin. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Hỏa Vân Trưởng. Tương truyền, đây là chấn tông chi bảo của Hỏa Vân Tông, tông môn đã bị diệt vong mấy năm trước, rất thích hợp cho võ giả tu luyện ý cảnh hỏa chi lực. Bộ trưởng pháp này, công kích nhanh như chớp, tương sinh tương trợ với ý cảnh hỏa chi lực, có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ. Giá khởi điểm, 5000 khối hạ phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 500 khối. 5000 khối. Lời vừa dứt, đã có người ra giá. 5500, 6000, 7000. Ngay sau đó, lập tức có người tăng giá, giá cả không ngừng tăng vọt. Người ra giá đều là võ giả thánh linh cảnh, võ kỹ thiên cấp thuộc loại khá hiếm, huống chi là thượng phẩm, đặc biệt đối với một số võ giả sống ẩn giật lâu năm trong hỗn loạn lĩnh vực, không thể ra ngoài lịch luyện, lại càng cần đến. Thêm một môn võ kỹ, có thể tăng cường một đoạn thực lực, ở hỗn loạn lĩnh vực này, có thể sống lâu hơn. Chẳng mấy chốc, giá đã được đẩy lên 8000 khối, đến đây, đã có không ít người định từ bỏ, dù sao, thân gia của võ giả thánh linh cảnh không có bao nhiêu, trừ một số người có bối cảnh thế lực chống lưng. Cuối cùng, môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ này được giao dịch với giá 10000 khối hạ phẩm nguyên thạch, đúng vậy, là hạ phẩm nguyên thạch. Cũng có một số võ giả thánh linh cảnh không ra tay, rõ ràng là đang chờ đợi những món đồ tốt hơn xuất hiện sau này, nếu ra tay quá sớm, sau này có đồ tốt lại không đủ tiền thì sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên, đối với Lâm Tiêu mà nói, điều hắn quan tâm chỉ là Long Huyết kia, những thứ khác, hắn đều không để ý. Món bảo vật thứ hai, linh giai thượng phẩm binh khí, Bích Huyết kiếm, tương truyền, khi rèn luyện, có máu tươi của hậu duệ thần thú Chu Tước, Bích Huyết điều, hòa bảo, rèn luyện 49 ngày mà thành, là một thanh bảo kiếm cổ xưa, hiếm có, như mọi người đều biết. Binh khí quan trọng đối với võ giả, có một thanh binh khí thuật tay, cao cấp, có thể khiến thực lực cao hơn một tầng so với võ giả cung cấp, vào thời khắc then chốt, thậm chí có thể trở thành thủ đoạn bảo mệnh. Sau một hồi giới thiệu, món bảo vật thứ hai được đấu giá. Vẫn có rất nhiều võ giả thánh linh cảnh tranh giành. Còn Lâm Tiêu thì tĩnh lặng chờ đợi. Trong đấu giá trường này, hơn một nửa là võ giả thánh linh cảnh, võ giả nguyên hải cảnh không đến 1/3, cho nên một nửa số vật đấu giá cũng đều dành cho võ giả thánh linh cảnh, phần lớn đều được đặt ở phía trước. Giống như Lâm Tiêu, một số võ giả nguyên hải cảnh cũng đều tĩnh lặng chờ đợi. Món thứ ba, món thứ tư. Thời gian như nước chảy, thoáng cái, một canh giờ trôi qua. Sau khi chốt giao dịch món bảo vật thứ 32, cuối cùng đã xuất hiện món đầu tiên, thích hợp cho võ giả nguyên hải cảnh. Bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ, Ban Sơn Quyền. Thích hợp cho võ giả lĩnh ngộ ý cảnh sơn chi lực tu luyện, Ban Sơn Quyền, đúng như tên gọi, sau khi học được, uy lực mạnh mẽ, có thể khai sơn phá thạch, bài sơn đảo hải, vô cùng cương mãnh. Giá khởi điểm, 10000 khối nguyên thạch trung phẩm, mỗi lần ra giá, không ít hơn 1000 khối. 10000 khối. Lời vừa dứt, đã có người ra giá. 10000. 10000. 20000. Không hổ là võ giả nguyên hải cảnh, giá giá thật sự hào sảng, chẳng mấy chốc, giá đã được đẩy lên 5000 khối, đến đây, cũng bắt đầu có người lần lượt rời cuộc chơi. Giá cả vẫn đang tiếp tục tăng lên. 30000. 35000. 40000. 45000. Chỉ còn lại 2 vị võ giả vẫn đang điên cuồng đấu giá. 10000. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía trên, trong một căn phòng riêng truyền ra. Lập tức, cả đấu giá trường im lặng. 10000, trực tiếp cao gấp đôi so với giá vừa rồi, khiến nhiều người thầm tặc lưỡi. Tuy nhiên nghĩ lại cũng là bình thường, người có thể ngồi trong phòng riêng, chắc chắn không đơn giản. Và hai vị võ giả trước đó vẫn đang đấu giá, nghe thấy giá này, lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm, liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Có ai muốn ra giá không? 10 vạn khối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Lão giả tóc bạc một truy định âm, mặt tươi rói, bản bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ này, thuộc về tiên sinh ở phòng riêng số 3. Rất nhanh, võ kỹ được đưa đến phòng riêng số 3. Nóng lòng mở võ kỹ ra, Chu Bưu vui mừng khôn xiết, có bản võ kỹ này, thực lực của ta chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều, ta tu luyện chính là ý cảnh sơn chi lực. Thiếu gia, phía sau, một lão bộc nói, vừa rồi có phải ra giá quá cao không? Sao, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Chu Bưu liếc nhìn lão bộc một cái, khiến sắc mặt người sau hơi đổi, đội vàng xua tay, không, ta không có ý đó, chỉ là, gia chủ đã nói, lần này phái chúng ta đến đây, chủ yếu là để đạt được long huyết kia, nếu phía trước tiêu quá nhiều tiền, e rằng phía sau, có thể sẽ có chút khó khăn. Sì, không cần ngươi lo lắng, mọi chuyện đều trong dự liệu của ta, cha đã cho ta hơn 300 vạn khối nguyên thạch trung phẩm, bản võ kỹ này chỉ có 10 vạn khối mà thôi, luận tài lực, ai có thể so sánh với Chu gia ta, phần long huyết kia, ta quyết tâm phải có được, không cần ngươi bận tâm vô ích. Chu Bưu không cho là đúng nói. Vâng, thiếu gia nói phải. Lão bộc đành phải liên tục gật đầu. Chương 2105, sinh mệnh chi thủy. Chương 2105, sinh mệnh chi thủy. Rất nhanh, món bảo vật thứ hai được đưa lên là một bộ nhuyễn giáp phòng ngự thiên giai, rất hiếm thấy, giá khởi điểm 5 vạn khối, lập tức thu hút rất nhiều người tranh giành. Và Chu Bưu cũng không nói hai lời, tham gia vào cuộc tranh giành, có thêm một món bảo vật phòng ngự là có thêm một mạng, tự biết thực lực bình thường của mình, hắn đương nhiên rất hứng thú với những thứ bảo mệnh như vậy. Cuối cùng, Chu Bưu với giá 15 vạn khối đã mua được nhuyễn giáp. Cầm lấy nhuyễn giáp, Chu Bưu lập tức mặc vào, mặt đầy hưng phấn, đấu giá trường này quả nhiên có không ít thứ tốt. Còn lão bộc thấy vậy thì trong lòng thầm thở dài, không nói thêm gì. Món thứ ba là một thanh bảo đao tiền dài, giá khởi điểm 7 vạn khối, vừa ra giá rất nhanh cũng có nhiều người đấu giá. Tuy nhiên Chu Bưu đã có binh khí thiên giai nên không ra tay. Rất nhanh, món thứ tư, món thứ năm, cho đến món thứ 11 là một thanh bảo đao cực phẩm, vì hình dáng hoa lệ cộng thêm phẩm cấp cũng không thấp, khiến Chu Bưu độc lòng, quả quyết tham gia vào đội ngũ tranh giành. Lão bộc vừa mới quên một câu nhưng lại bị Chu Bưu mắng cho một trận té tát, không dám nói thêm lời nào. Cuối cùng, với giá cao 20 vạn khối nguyên thạch, hắn đã mua được thanh bảo đao này. Trước đó, Chu Bưu đã có một thanh bảo đao tiên giai, nhưng không đẹp bằng thanh này. Hắn cũng tự tin, có mấy triệu khối nguyên thạch làm chỗ dựa, mua một số thứ bình thường rất khó gặp được, cũng không sao cả, hắn cho rằng rất đáng giá. Còn lão bộc thì trong lòng liên tục thở dài. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Trên ghế ngồi, Lâm Tiêu đã có chút mơ màng, long huyết mà hắn mong đợi, sao vẫn chưa xuất hiện? Nhưng nghĩ lại, long huyết quý hiếm như vậy, ước chừng có thể là được đặt ở phía sau để trấn giữ. Lát nữa, người muốn mua long huyết, hẳn cũng không ít, không biết tiền của ta có đủ không. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, lấy ra nhẫn chữ vật, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, trên tay hắn hiện tại có hơn 300 vạn khối nguyên thạch trung phẩm. Chắc là đủ chứ? Lâm Tiêu nghĩ, trong lòng cũng không có gì chắc chắn. Bất giác, đã đến món đấu giá thứ 57. Trong khoảng thời gian này, những người của Thiên Ma Cốc ngược lại đã mua được hai món bảo vật, một quả Thiên Ma quả và một thanh ma nhận. Ngoài ra, trước sau có 5 món bảo vật được người trong phòng riêng số 3 mua đi, khiến nhiều người thầm than tài lực hùng hậu. Trên thực tế, những người cuối cùng có thể mua được bảo vật, phần lớn đều là những người có bối cảnh thế lực, những tán tu khác chỉ có thể thử vận may, có lẽ may mắn có thể nhận được món hời. Món thứ 57, sinh mệnh chi thủy. Lời này vừa thốt ra, lập tức toàn trường đều im lặng, rất nhiều người nín thở, trợn tròn mắt, vô cùng chấn động. Còn lão giả các bạn, dường như cũng đã dự đoán được điều này, liếc nhìn toàn trường, khẽ cười, mọi người đừng quá kinh ngạc, ta còn chưa nói xong, nói là sinh mệnh chi thủy, nhưng không phải là sinh mệnh chi thủy thuần túy, nồng độ chỉ có 1/5. 1/5, vậy cũng rất khó có được rồi. Đúng vậy, nghe nói sinh mệnh chi thủy có công hiệu cải tử hoàn sinh, thậm chí có thể tích huyết chủ sinh, đây là một bảo vật tuyệt thế hiếm có trên toàn Đông Hoang, đừng nói là nguyên hải cảnh, ngay cả võ giả nguyên anh cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh cũng phải thèm muốn. Tuy nồng độ chỉ có 1/5, nhưng chắc chắn cũng sẽ thu hút rất nhiều võ giả nguyên hải cảnh tranh giành điên cuồng. Nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi, không khí vô cùng náo nhiệt. Lão giả tóc bạc hài lòng quét mắt nhìn toàn trường một lượt, tiếp tục nói, tin rằng sinh mệnh chi thủy, mọi người đã sớm nghe nói đến. Tương truyền, sinh mệnh chi thủy thuần túy nhất, có hiệu quả kỳ diệu cải tử hoàn sinh, bình sinh mệnh chi thủy được đấu giá hiện tại, tuy chỉ có 1/5 nồng độ, không thể nói là có thể cải tử hoàn sinh, nhưng hiệu quả đoạn chi trùng sinh, khô một sinh mầm vẫn có. Không nói nhiều nữa, chỉ riêng 4 chữ sinh mệnh chi thủy thôi đã đủ trọng lượng, giá khởi điểm 100 vạn khối nguyên thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 10 vạn khối. Lời này vừa thốt ra, lập tức toàn trường một mảnh xôn xao. Nhưng suy nghĩ lại, dù sao cũng là sinh mệnh chi thủy, đó là một bảo vật vô giá, 1/5 nồng độ sinh mệnh chi thủy, tuyệt đối đáng giá này. Tuy nhiên, chỉ riêng giá khởi điểm này đã đủ khiến nhiều người phải rút lui, 100 vạn khối nguyên thạch trung phẩm không phải là một con số nhỏ. Sinh mệnh chi thủy tuy là kỳ chân tuyệt thế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sở hữu, nhiều người chỉ có thể nhìn mà than thở. Sinh mệnh chi thủy. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, hắn cũng có nghe nói, sinh mệnh chi thủy không chỉ có thể cải tử hoàn sinh, điều quan trọng nhất là không chỉ khôi phục sinh mệnh lực, bao gồm trạng thái của ngươi, đối với võ giả mà nói, tức là nhục thân, linh mạch thậm chí là ký ức. Nói cách khác, sinh mệnh chi thủy có thể khiến một võ giả đã chết hoàn toàn khôi phục về trạng thái ban đầu, không chỉ là có thêm một mạng, thiên phú các mặt của ngươi cũng sẽ trở lại. Đây mới là điểm thần kỳ của sinh mệnh chi thủy, một số linh đan diệu dược cũng có thể cứu mạng, có thể khiến đoạn chi trùng sinh, nhưng đều không thể hoàn toàn khôi phục về tình trạng ban đầu, mà sinh mệnh chi thủy thì có thể, hơn nữa là có hiệu quả ngay lập tức. Tuy là 1/5 sinh mệnh chi thủy, nhưng cũng có thể đoạn chi trùng sinh, nói không động lòng là giả, nhưng Lâm Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không ra giá. Chủ yếu là không dám, so với sinh mệnh chi thủy, hắn hiện tại càng cần long huyết, dù sao tài chính của hắn có hạn, hơn nữa sinh mệnh chi thủy, e rằng nhiều người cũng đang nhìn chằm chằm, hắn cũng không có nắm chắc, dứt khoát từ bỏ. Quả nhiên, sinh mệnh chi thủy giá khởi điểm tuy cao, nhưng rất nhanh có người ra giá. Chương 2106, giao long chi huyết. Chương 2106, giao long chi huyết. 110 vạn, 120 vạn, 140 vạn. Người ra giá đều là những nhân vật có lai lịch lớn, về cơ bản đều có thế lực gia tộc chống lưng, nếu không thì cũng không thể ra được cái giá này. Bên trong phòng riêng số 3, sinh mệnh chi thủy, lại là sinh mệnh chi thủy. Mắt Chu Bưu phát sáng, sau đó lại thầm lắc đầu, đáng tiếc, nguyên thạch ta mang theo không đủ, còn phải giữ lại để đấu giá long huyết, chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh, sinh mệnh chi thủy giá đã được đẩy lên 200 vạn khối, nhưng vẫn đang tiếp tục tăng cao. Theo giá cả tăng lên, số người ra giá cũng ngày càng ít đi, cho đến 300 vạn khối, chỉ còn lại hai người vẫn đang tăng giá. Hai người này lần lượt ở phòng riêng số 1 và số 7, khi tăng giá, thật sự không hề khách khí. Khốn kiếp, tên hôn đản Trương Phàm này lại dám liên tục đối đầu với ta, thật đáng chết. Phòng riêng số 1, một thanh niên thân hình béo mập nghiến răng, người này tên là Quách Nguyên, là trưởng tử của Quách gia, một trong bát đại gia tộc. Lần đấu giá này, tổng số tiền hắn mang theo chỉ có 350 vạn khối nguyên thạch trung phẩm. Trước đó, nhìn thấy rất nhiều món đồ độc lòng, hắn đều không ra tay, chính là chờ đợi những bảo vật phía sau, rất khó khăn mới đợi được sinh mệnh chi thủy, thấy số người ra giá phía sau ngày càng ít đi, nhưng ai ngờ, Trương Phàm cũng nhìn chúng sinh mệnh chi thủy, liên tục theo giá, khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu không có Trương Phàm, 300 vạn khối hắn có thể mua được sinh mệnh chi thủy, số còn lại có thể mua những thứ khác, nhưng hiện tại, giá đã được đẩy lên 310 vạn khối, nếu Trương Phàm tiếp tục tăng giá, số tiền của hắn chưa chắc đã đủ. Mà đấu giá trường ở đây, trong thời gian đấu giá là bị phong tỏa, hắn muốn phái người từ trong gia tộc lấy thêm tiền đến, cũng không có cách nào. 320 vạn. Phòng riêng số 7, một thanh niên mặt mày nho nhã nhàn nhạt tăng giá, chính là Trương Phàm, Trương gia, cũng là một trong bát đại gia tộc. Công tử, ta ước chừng tiền của Quách Nguyên không còn nhiều, trước đó đều tăng 10 vạn 10 vạn, bây giờ đổi thành 5 vạn rồi. Một lão giả nói, số tiền ta mang theo có hơn 400 vạn, ta không tin Quách Nguyên còn nhiều hơn ta. Ta xem hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, Trương Phàm liền tiếp tục tăng giá. Cuối cùng, giá đã lên đến 350 vạn khối, người ra giá là Trương Phàm. Trong phòng riêng, Quách Nguyên nén giận nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói được một chữ nào, hắn muốn ra giá, chỉ có thể cao hơn con số này, nhưng chớ trêu hay, đây đã là giới hạn của hắn. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, tiền của Trương Phàm có thể không chỉ có bấy nhiêu, cho dù hắn có cố gắng chống đỡ nữa, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ đành buông tay, trong lòng tự an ủi, phía sau còn có đồ tốt. Sinh mệnh chi thủy thuộc về tiên sinh ở phòng riêng số 7. Trong phòng riêng số 7, Trương Phàm cẩn thận cầm một bình ngọc, bên trong là sinh mệnh chi thủy, nhìn qua thì không khác gì nước bình thường. Có sinh mệnh chi thủy này, cơ hội tranh giành di tích ngũ kiếm thánh sẽ lớn hơn một chút. Trương Phàm nắm chặt bình ngọc, ánh mắt lóe lên tinh quang. Đấu giá tiếp tục. Tiếp theo, món đấu giá thứ 58, giao long chi huyết. Lời này vừa thốt ra, lập tức cũng gây nên một trận kinh hô, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Giao long, tuy không phải chân long, nhưng cũng có huyết mạch long tộc, cũng coi như một loại thần thú. Mà long tộc gần như đã tuyệt tích, từ đó có thể thấy, giao long chi huyết quý giá đến mức nào, gần như là có thể gặp mà không thể cầu. Đương nhiên, so với sinh mệnh chi thủy, vẫn kém một chút. Chủ yếu là, giao long chi huyết tuy quý giá, nhưng người có thể dùng được lại không nhiều, không phổ biến như sinh mệnh chi thủy. Giao long chính là thần thú, chỉ cần vượt qua kiếp nạn là có thể hóa thành chân long, tuy không phải chân long, nhưng lại chạy trong mình huyết mạch long tộc. Giới thiệu một hồi, lão giả tóc bạc đưa ra giá khởi điểm, tổng cộng 30 bình giao long chi huyết, giá khởi điểm 80 vạn khối nguyên thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn khối. Giao long chi huyết tuy quý giá, nhưng người có thể dùng được không nhiều, giá khởi điểm tự nhiên ít hơn sinh mệnh chi thủy. Nhưng cái giá này đã được coi là giá khởi điểm cao nhất, ngoại trừ sinh mệnh chi thủy. 85 vạn. Rất nhanh, có người ra giá. 90 vạn. Lập tức, có người theo giá. 100 vạn. 110 vạn. Số người tranh giành giao long chi huyết cũng không nhiều như Lâm Tiêu nghĩ, nhưng những người có thể ra giá, thân gia cũng không ít, thậm chí có người giống hắn, đợi nửa ngày chỉ để lấy long huyết. Cứ như vậy, giá cả không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đến 200 vạn. Trong suốt thời gian này, Lâm Tiêu vẫn chưa ra giá, hiện tại có quá nhiều người ra giá bây giờ cũng không có ý nghĩa, đợi người ít đi cũng không mượn. Mà từ 200 vạn trở đi, số người ra giá rõ ràng đã ít đi. Chủ yếu là một số người có sức cạnh tranh mạnh đã mua những món bảo vật trước đó, tiền bạc giảm mạnh, khó có thể tiếp tục chi trả để mua phần long huyết này. Trước đó có vài món bảo vật cuối cùng đều được giao dịch với giá mấy triệu. Như vậy, số người tham gia cạnh tranh long huyết đã ít đi rất nhiều, đương nhiên, mặt khác, số người hứng thú với long huyết cũng thực sự không nhiều. Long huyết này, ta nhất định phải có được. 230 vạn. Chu Bưu hô lên, giọng nói từ phòng riêng số 3 truyền ra. Lúc này, sắc mặt Chu Bưu quả thực có chút căng thẳng, vốn dĩ hắn mang theo 300 vạn khối nguyên thạch trung phẩm, nhưng trước đó hắn có chút quá hoang phí, đã mua vài món bảo vật, tiêu hết mấy chục vạn nguyên thạch, trên tay còn lại chỉ có 270 vạn khối nguyên thạch. Mà hiện tại, giá đã gần đến giới hạn của hắn, nếu tiếp tục đẩy lên, e rằng hắn sẽ bỏ lỡ long huyết. Chương 2107, uy hiếp chương 2107, uy hiếp 235 vạn. Một giọng nói hô lên, chính là Quách Nguyên, người trước đó không mua được sinh mệnh chi thủy. Còn một bên khác, Trương Phàm thì hơi tiếc nuối, vừa rồi hắn đã bỏ ra 300 vạn nguyên thạch để mua sinh mệnh chi thủy, nhưng đã không còn đủ sức để tham gia tranh giành long huyết, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, so với long huyết, hắn coi trọng sinh mệnh chi thủy hơn, trong lòng tự an ủi, không thể nào tất cả những thứ tốt đều bị hắn lấy đi. 240 vạn. Lão giả râu bạc tiếp lời ngay sau đó. 245 vạn. Ngoài ra, còn có một nam tử trung niên theo giá. Ngoài ra, còn có hai người khác. 250 vạn. Chu Bưu hô lên, lông mày nhíu chặt lại, cách giới hạn của hắn chỉ còn 20 vạn. Đến bây giờ, giá của mỗi người đều rất cẩn thận, đều chỉ thêm 5 vạn 5 vạn, rõ ràng đều giống Chu Bưu, gần như đã đến giới hạn. Nhưng không ai biết rõ sức lực của đối phương còn bao nhiêu, Chu Bưu cũng rất căng thẳng, nếu trong số mấy người này có một người có tiền nhiều hơn hắn, tình hình sẽ không ổn. 255 vạn. Lại có người hô lên. 260 vạn. Chần chờ một chút, Quách Nguyên hô lên, trên người hắn mang theo 300 vạn khối nguyên thạch trung phẩm, trong lòng cũng có chút không chắc. Đến đây, chỉ còn lại 4 người vẫn đang tiếp tục theo giá. Quách Nguyên, Chu Bưu, lão giả râu bạc cùng với nam tử trung niên. Có vẻ như quyền sở hữu giao long chi huyết sẽ thuộc về 4 người này, nhiều người thầm nghĩ. 270 vạn. Lúc này, một giọng nói từ phòng riêng số 3 truyền ra. Chu Bưu hét lớn, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng, đây đã là giới hạn của hắn, nếu còn một người nữa theo giá, hắn sẽ xong đời, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp hô 270 vạn, đặt cược tất cả. Lập tức, toàn trường im lặng. Nhất thời, không ai ra giá nữa, một mảnh trầm mặc. Ngay khi Chu Bưu trong lòng vui mừng khôn xiết, tưởng rằng không ai ra giá nữa, một giọng nói đột ngột lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. 275 vạn. Một giọng nói vang lên, người ra giá, không phải ai khác, chính là Lâm Tiêu. Lời này vừa thốt ra, lập tức, toàn trường im lặng. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều theo tiếng nhìn sang, tập trung vào Lâm Tiêu, bao gồm những người của Thiên Ma Quốc, bao gồm Chu Bưu, Quách Nguyên và những người khác. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng giao long chi huyết chắc chắn thuộc về Chu Bưu, dù sao, lời của Chu Bưu đã buông ra rồi, không ai dám đối đầu với hắn, ngay cả Quách Nguyên cũng từ bỏ, không ngờ, lại vẫn có người dám tăng giá. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai, lại dám đối đầu với Chu Bưu. Trên đài đấu giá, lão giả tóc bạc cũng lộ ra vẻ tò mò, đồng thời thầm vui mừng, xem ra, giá của giao long chi huyết còn có thể tăng lên một chút, giá càng cao, tiền hoa hồng của ông ta tự nhiên càng nhiều. Tiểu tử này là ai, lại dám đối đầu với Chu Bưu? Quách Nguyên cũng thầm thì, là hắn. Chu Bưu nghe tiếng nhìn sang, lập tức nhận ra Lâm Tiêu, đồng tử co rụt lại, sát khí bùng nổ. Chào ngươi, Trừ Béo Bưu. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, vẫy vẫy tay. Phụt. Lời này vừa thốt ra, lập tức một số người không nhịn được cười phá lên, ngay cả nữ tử lạnh lùng của Thiên Ma Cốc cũng không khỏi nết khoẹt miệng. Tên gia hỏa này, dám bất kính với ta, ngươi muốn chết sao? Chu Bưu mặt mày âm trầm nói, có gan thì ngươi ra tay đi, ta thật muốn bị đánh à? Lâm Tiêu xuề hai tay, cố ý khiêu khích nói, ngươi, thử, đừng hòng kích ta. Chu Bưu hai mắt híp lại, đây là đấu giá trường, theo quy tắc, tuyệt đối không được động thủ, bất kể là ai, nếu phá vỡ quy tắc, đều sẽ bị nhân viên quản lý trừng phạt. Chương 2109, không tiền thì cút. Chương 2109, không tiền thì cút. Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của lão giả tóc bạc, Chu Bưu đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, tiểu tử, lần trước ngươi đánh ta bị thương ở tiểu lầu, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu, ta khuyên ngươi một câu, thu hồi lời vừa rồi của ngươi, nếu không, hậu quả đắc tội Chu gia ta, e rằng ngươi không gánh nổi. Câu này có thể coi là uy hiếp trắng trợn rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đấu giá đều đổ dồn vào Lâm Tiêu, vẻ mặt như xem kịch vui, có vẻ như thanh niên đột nhiên xuất hiện này đã có hiềm khích với Chu Bưu từ trước, không biết người này liệu có thật sự có can đảm đối đầu cứng rắn với Chu Bưu đến cùng. Ha ha, đừng có mà nói nhảm, ở đây lại nhải, hù dọa ta à? Lao tử không ăn bộ này đâu, có tiền thì cứ tăng giá, không tiền thì cút về đi. Lâm Tiêu cười lạnh, trực tiếp đáp trả một tràng, không cho Chu Bưu chút thể diện nào. Loại người khoác lác này, hắn thấy nhiều rồi, đối phó với loại gia hỏa này, phải ra tay mạnh mẽ, cứng rắn đối đầu, nếu không, hắn lại tưởng ngươi sợ hắn, chỉ tổ được nước lần tới. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức càng yên tĩnh hơn. Rất nhiều người đều trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, vào lúc này, họ từ tận đáy lòng muốn giơ ngón tay cái lên với Lâm Tiêu, sau đó nói một câu, huynh đệ, ngươi thật là siêu nhân. Đối mặt với Chu Bưu, tam thiếu gia của Chu gia, trong cùng thế hệ, dám nói như vậy, ở hỗn loạn lĩnh vực này, thật sự không nhiều, ngay cả người của mấy gia tộc khác cũng không dám nói như vậy. Thật là có gan nha, tiểu tử này. Trong phòng riêng số 7, Trương Phạm chơi bùa cười. Quách Nguyên cũng không khỏi khỏe miệng giật giật, tiểu tử này. Còn Chu Bưu thì vẻ mặt ngây ra, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ kiêng dè gia tộc của hắn, từ bỏ việc tăng giá, không ngờ đối phương không hề cho hắn chút thể diện nào, trực tiếp đối đầu. Cho đến nay, trong cùng thế hệ còn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhất thời, ngược lại là Chu Bưu có chút ngây ngốc, nhưng sau đó thì đại nộ, đã quen với việc người khác định hót, tươi cười đón tiếp hắn, đâu có chịu nổi loại lửa giận này, lập tức giận tím mặt. Chu Bưu giận dữ chỉ vào Lâm Tiêu, tiểu tử, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Ha ha, đừng có mà nói nhảm, ở đây lại nhải, hù dọa ta à? Lão tử không ăn bộ này đâu, có có tiền thì cứ tăng giá, không tiền thì cút về đi. Lập tức, Lâm Tiêu lặp lại nguyên văn lời nói một lần nữa, ngữ khí còn mạnh mẽ hơn trước. Lập tức, toàn trường càng yên tĩnh hơn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên đài đấu giá, lão giả tóc bạc dường như cũng không định giải điên, rõ ràng ông ta vẫn rất vui lòng nhìn thấy Chu Bưu bị mất mặt. Còn Chu Bưu thì trợn mắt giận dữ, gân xanh trên trán cũng nổi lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt như muốn phun ra lửa, khiêu khích, đây là sự khiêu khích trần trụi, đơn giản là không thèm đặt hắn vào mắt. "Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có thu lại lời vừa rồi không? Nếu không, ta đảm bảo ngươi không ra khỏi hỗn loạn lĩnh vực." Chu Bưu giận dữ nói, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực chất, nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu e rằng đã bị xuyên thủng thành cái sàng. "Khụ khụ, Chu Bưu, trong đấu giá trường, không được la hét ồn ào, không được đe dọa người khác, mọi việc đều phải theo quy tắc, hiểu không?" Lúc này, lão giả tóc bạc mở miệng, cảnh cáo. "Nghe thấy chưa, ngươi dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đe dọa ta, đơn giản là không thèm đặt cuộc đấu giá này vào mắt, tưởng rằng Chu gia các ngươi có thể hô phong hoán vũ, thao túng mọi thứ sao? Ngươi đây là sự khiêu khích và coi thường trần trụi đối với đội chấp pháp, đối với người tổ chức cuộc đấu giá này, thật sự tưởng đội chấp pháp không dám động vào ngươi sao?" Lâm Tiêu lớn tiếng nói. "Cuộc đấu giá vừa rồi, ngươi đã mua không ít đồ, bây giờ lại tham lam vô độ, thật sự tưởng rằng ngươi muốn làm gì thì có thể làm gì sao? Các ngươi nói, ta nói có đúng không, chư vị huynh đệ?" Lâm Tiêu lại bổ sung. "Đúng vậy, đấu giá trường này đâu phải do nhà ngươi mở, dựa vào cái gì? Chính là tiền không đủ, còn muốn đồ, không đồng ý thì uy hiếp, thủ đoạn này quá ti tiện rồi. Người Chu gia hành sự đều mặt dày vô sỉ như vậy sao?" Lập tức, rất nhiều võ giả xung quanh cũng đều hưởng. Trước đó, khi đấu giá, có vài món bảo vật họ vốn có cơ hội giành được, nhưng lại bị Chu Bưu dùng giá cao giành mất, tự nhiên trong lòng bất mãn, có Lâm Tiêu dẫn đầu, những người này lúc này cũng mạnh dạn hơn một chút, nhộn nhịp lên tiếng ủng hộ, đồng loạt ủng hộ. Lập tức, sắc mặt Chu Bưu trầm xuống, đối phương thật sự quá âm hiểm, lại dám lôi đội chấp pháp cùng với bên tổ chức đấu giá ra để áp hắn, khiến hắn không còn lời nào để nói, phải biết rằng, ngay cả Chu gia đối với thế lực đứng sau đấu giá trường này cũng khá kiêng dè, huống chi là hắn, chỉ là một tam thiếu gia của Chu gia. Hắn vẫn rõ vị trí của mình trong gia tộc, trọng lượng của mình là bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, gia tộc thà hy sinh hắn, cũng sẽ không muốn đắc tội thế lực này. Không chỉ vậy, tên gia hỏa này lại còn kích động những người khác, khiến mũi dùi của mọi người đều chĩa vào mình, đánh hạ khí thế của hắn, cả về lý lẫn tình, khiến hắn càng không còn lời nào để nói. "Tiền bối, ngài có thể đến rồi." Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, liếc nhìn Chu Bưu một cái, "còn ngươi, đi đâu mát mẻ mà ở đi." Chương 2110, bạo nộ chương 2110, bạo nộ không tiếp, đáng chết. Chu Bưu nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, kéo kẹt băng lên, chết chóc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt như muốn phun ra lửa. Một cỗ nộ hỏa khó kìm nén đè nén trong lồng ngực, lại không có chỗ phát tiết, khiến hắn tức đến gan đau nhói. "Ngươi cứ chờ đó, rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận." Để lại một câu, dầm một tiếng, Chu Bưu một tay đóng sập cửa sổ, khung cửa sổ làm bằng vật liệu đặc biệt suýt chút nữa cũng bị chấn vỡ. 290 vạn lần thứ nhất, 290 vạn lần thứ hai, 290 vạn lần thứ ba. Cuối cùng, theo tiếng truy chốt hạ của lão giả tóc bạc, giao long chi huyết thuận lợi thuộc về Lâm Tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu với thần sắc khác nhau, có kính phục, có sùng bái, cũng có thương hại, có người thậm chí còn liên tục lắc đầu. Nhìn có vẻ đối phương đã giành được giao long chi huyết, cũng rất hạ hề, nhưng sau đó thì sao? Chu Bưu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, đặc biệt nơi đây vẫn là hỗn loạn lĩnh vực. Người trẻ tuổi, phong mang tất lộ, đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt, cương quá dễ gãy. Sau khi nhận lấy giao long chi huyết, Lâm Tiêu liền không còn dừng lại, âm thầm rời khỏi đấu giá tràng. Đồng thời, bên trong đấu giá tràng, mấy đạo thân ảnh cũng theo đó rời đi. "Sư muội, muội đi đâu vậy?" Nam tử cao gầy hỏi. "Đi xem một chút, vở kịch hay sắp diễn ra rồi, sao có thể bỏ lỡ?" Nữ tử áo đen nghe răng cười, rời khỏi đấu giá tràng. "Ai?" Nam tử cao gầy vôn lại thở dài một tiếng, cũng đành phải đi theo. Sau khi rời khỏi đấu giá tràng, Lâm Tiêu liền cảm thấy có người theo dõi hắn. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi trên đường phố. Không lâu sau, hắn đã đi ra khỏi Xích Dương trấn, đến vùng hoang dã. Càng đi về phía trước, người càng ít, đến phía sau, cơ bản đã không nhìn thấy ai. "Mệt quá, nghỉ ngơi một lát đi." Lâm Tiêu trông có vẻ hơi mệt mỏi, ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đồng thời, tinh thần chi lực của hắn tràn ra, âm thầm quan sát động tĩnh của những người này. Không lâu sau, lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Mặc dù cố ý ẩn nấp khí tức, nhưng vẫn bị tinh thần lực nhạy bén của Lâm Tiêu bắt giữ. "Sắp động thủ sao?" Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, ngay tại đây, tính toán nốt cái nợ cũ đi. "Lên cho ta, vây hắn lại, đừng để hắn chạy." Một tiếng quát lạnh vang lên. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, tổng cộng 7 đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, vây Lâm Tiêu ở giữa. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bước tới, mặt mang theo nụ cười lạnh, "Tiểu tử, ta đã nói rồi, rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận. Người này chính là Chu Bưu. Ngươi vậy mà phái người theo dõi ta, muốn giữa đường cướp đi bảo vật của ta, thật sự quá vô liêm sỉ." Lâm Tiêu nghiến răng, trông rất tức giận, đồng thời lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. "Hừ hừ, chỉ cần đạt được mục đích, không quan tâm thủ đoạn gì. Hơn nữa, đây là hỗn loạn lĩnh vực, gia tộc Chu ta nói là được. Ngươi đấu giá được giao long chi huyết thì sao, cuối cùng vẫn là của ta." Chu Bưu cười lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát cơ dữ tợn, "Vừa rồi, ngươi ở trên đấu giá tràng, lần lượt nói lời bất kính với ta, kết cục của ngươi đã sớm định sẵn. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi. Ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, sau đó đập nát xương cốt của ngươi, để ngươi từ từ chảy máu đến chết. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể khiến ngươi chết một cách thoải mái hơn.
Ngươi, nếu ngươi muốn giao Long chi huyết, vậy thì lấy đi. Chỉ cần ngươi thả ta.
Lâm Tiêu lộ vẻ sợ hãi, lên tiếng cầu xin.
Ha ha, trước đây ở đấu gia tràng, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Trước mặt bao nhiêu người, khiến ta mất mặt. Bây giờ sao lại như chó mà cầu xin tha thứ?
Hừ, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, ta sẽ khiến ngươi chết thảm, rất thảm.
Nói rồi, sắc mặt Chu Bưu càng thêm dữ tợn, hắn muốn đem toàn bộ bất khí đã tích tụ từ trước đó phát tiết ra ngoài.
Đừng, có gì thì từ từ thương lượng, từ từ thương lượng.
Lâm Tiêu nhìn bốn phía kẻ địch, sắc mặt tái nhợt, hai chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, chỉ có thể nửa dựa vào tảng đá.
Tên này, thật biết diễn.
Không xa, trên tán cây của một cây đại thụ, một thân ảnh áo đen đứng ở đó, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nết lên một nụ cười.
Sư muội, muội sao lại chạy đến đây?
Khoảnh khắc tiếp theo, nam tử cao gầy cùng những người khác xuất hiện trên thân cây, nam tử cao gầy vô lại nói:
"Đến xem kịch hay chứ sao?"
Nữ tử áo đen cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía trước.
"Cầu xin các ngươi, thả ta ra đi, thả ta ra, ta cái gì cũng cho các ngươi."
Lâm Tiêu khổ sở cầu xin.
"Hừ, bây giờ cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi.
Đã nói cái gì cũng cho ta, vậy thì để lại cái mạng của ngươi đi."
"Lên, phế hắn đi."
Chu Bưu cười lạnh, vung tay lên.
Ầm, ầm.
Lúc này, trong đó hai người trực tiếp bùng nổ khí tức, đánh về phía Lâm Tiêu. Hai người đều là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng.
"Không, không!" Lâm Tiêu liên tục xua tay, kinh hãi không thôi.
"Tiểu tử, chịu chết đi."
Chu Bưu cười dữ tợn.
Giờ phút này, hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Bất khí tích tụ mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể thỏa sức phát tiết ra ngoài.
Cảm giác này, thật sự quá đã.
Tuy nhiên, ngay lúc này, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén, lạnh lẽo.
Một luồng sát khí kinh người quét ra, trong phút chốc, tất cả mọi người trong tràng đều dùng mình.
"Cái gì?"
Lập tức, nụ cười trên mặt Chu Bưu đột nhiên cứng lại.
Còn hai vị võ giả đang xông về phía Lâm Tiêu cũng thần sắc nghiêm trọng, một cô áp lực cực kỳ đáng sợ bao phủ lấy bọn họ.
Chương 2111, không chơi nữa. Chương 2111, không chơi nữa phụt.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy giữa trường, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất.
Hai cái đầu lập tức bay lên, máu tươi bắn tung tóe.
Hai vị nguyên hải cảnh tam trọng cứ như vậy bị miểu sát không chút phản kháng, thậm chí tất cả những người khác trong tràng đều chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đông,
đông.
Cho đến khi hai thi thể ngã xuống đất, mấy người mới hoàn hồn, sắc mặt kỳ biến.
Cái này sao có thể, cái này không phải thật.
Chu Bưu chết chóc nhìn chằm chằm hai thi thể kia, trên mặt mang theo vẻ khó tin và kinh hãi.
Hắn dùng sức rủi rủi mắt, gần như muốn rủi ra cả tơ máu, hắn cho rằng đây là ảo giác, tuy nhiên, sự thật chứng minh, đây đều là thật.
Sao lại thế này, rốt cuộc thì?
Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến Chu Bưu khó mà chấp nhận.
Chu Bưu trợn tròn mắt, khó mà tưởng tượng được hai vị nguyên hải cảnh tam trọng cứ thế bị miểu sát.
Chẳng lẽ nói, thực lực của đối phương?
Đột nhiên, Chu Bưu thân thể chợt run lên, không khỏi dùng mình một cái.
Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Lâm Tiêu đang chậm rãi đi về phía hắn, trên mặt mang theo nụ cười nhạt.
Chỉ là lúc này, nụ cười kia nhìn vào lại giống như nụ cười của ác ma, thiếu lý tàng đạo.
"Lên, giết hắn cho ta, giết hắn."
Chu Bưu phát ra tiếng gào thét chói tai, kinh hãi xen lẫn phẫn nộ vô cùng.
Hắn không tin, hắn không thể báo thù này.
Hắn nhất định phải giết đối phương để giải tỏa mối hận trong lòng.
Ầm,
ầm.
Năm người còn lại, khí tức bùng nổ, trực tiếp bộc phát ra toàn lực.
Trong đó có hai người vẫn là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong.
Có thể thấy lần này, để giết Lâm Tiêu, Chu Bưu vẫn đã bỏ ra một khoản lớn.
Chỉ là, hắn không ngờ, tình hình xa xa không đơn giản như hắn nghĩ.
"Giết!"
Không dám chậm trễ, năm người đồng thời ra tay, thần sắc vô cùng nghiêm trọng.
Miểu sát hai vị nguyên hải cảnh tam trọng, thực lực này thật sự quá đáng sợ.
Dù bọn họ liên thủ, cũng không có quá nhiều nắm chắc.
"Không chơi nữa, vô vị."
Năm đạo khí tức đánh tới, khóa chặt Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, lắc đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuề bàn tay ra, ngọn lửa xanh lam băng giá đột nhiên nhảy bỏ ra.
Băng diễm cấp tốc cháy rực, bành trướng, từng luồng khí tức xoay tròn cực nhanh, sắp xếp từ trong ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một quang đoàn lớn bằng quả trứng đà điểu, ngọn lửa rực nhiệt nhảy nhót không ngừng.
Mà lúc này, năm người vừa vặn đánh tới.
Băng diễm hoàn.
Lâm Tiêu dậm chân một cái, bay vút lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên xoay người, một trường đẩy ra.
Chỉ thấy giữa không trung, một đạo hỏa quang xanh lam băng giá xẹt qua.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt chấn động.
Công kích của năm người va chạm với băng diễm hoàn, hỏa quang xanh lam băng giá nở rộ, đồng thời bùng lên sóng khí kinh khí cuồn cuộn, quét sạch ra xung quanh.
Bùm.
Bùm.
Mấy tiếng nổ vang lên, ba vị võ giả nguyên hải cảnh tam trọng trực tiếp nổ tung trên không, hóa thành vô số mảnh băng vỡ, sau đó bị nhiệt độ dược nhiệt làm tan chảy, tan biến vào hư không. Còn hai vị nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong cũng phun máu như điên, bạo lui hơn trăm trượng, lan lộn mười mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ôm bụng, lan lộn trên mặt đất.
Giờ phút này, hai người chỉ cảm thấy linh mạch trong cơ thể như bị đóng băng, nguyên khí ngưng trệ khó hiểu, băng hàn thấu xương.
Bên ngoài, có ngọn lửa dược nhiệt đang thiêu đốt, dường như muốn đốt xuyên qua huyết đủ, nhưng lại không thể vận dụng bao nhiêu nguyên khí để hóa giải cảm giác thiêu đốt này.
Cảm giác này khiến người ta vào đầu bứt tai, đau khổ không thôi.
Phụt.
Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, kiếm khí bắn ra, chấm dứt nỗi đau của hai người.
Lúc này, Chu Bưu đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt thất thần, giống như chịu đả kích cực lớn.
Giờ phút này, hắn mới hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Vừa rồi, đối phương chẳng qua là cố ý chơi đùa với hắn mà thôi.
đáng cười là hắn còn coi là thật, ở đó ăn nói ngu cuồng. Không ngờ kẻ hề thật sự lại là chính hắn. Mãi đến khi Lâm Tiêu đi tới, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt kinh hãi lùi lại. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn ta sống không bằng chết, muốn ta hối hận. Lâm Tiêu cười nhạt, đi về phía Chu Biêu. Nhưng trong mắt Chu Biêu, đó lại giống như nụ cười dữ tợn của ác ma, khiến hắn không rét mà run, run rẩy nói: Ngươi nếu dám động vào ta, gia tộc Chu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc. Lời vừa dứt, một tiếng tát vang lên, Chu Biêu thân thể lật tung trên không, nặng nề ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Động một tí là lôi gia tộc ra dọa nạt người khác, tưởng ai cũng ăn díu bộ này của ngươi sao? Không có gia tộc chống lưng, ngươi tính là cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu gia tộc Chu các ngươi dám chọc vào ta, ta diệt thì thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, thẳng tiến về phía Chu Biêu. Ngươi, Chu Biêu toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Tiêu, nhất thời lại không biết nên nói gì. Ngày thường, hắn lôi gia tộc ra, không ai dám không nể mặt, nhưng tên này trước mắt lại căn bản không hề sợ hãi những điều đó. Giờ phút này, Chu Biêu mới đột nhiên phát hiện, không có gia tộc chống lưng, hắn cái gì cũng không phải. Thấy Lâm Tiêu đi tới, Chu Biêu toàn thân run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, thả ta ra đi, cầu xin ngươi thả ta ra, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi. Nói rồi, Chu Biêu đột nhiên sửng sốt. Câu nói này nghe thật quen thuộc, là trước đây Lâm Tiêu đã nói, nhưng không ngờ bây giờ lại từ miệng hắn nói ra, không khỏi cảm thấy chua chát. Nhưng vì mạng sống, hắn cũng không bận tâm đến những điều đó nữa. Chỉ cần sống, hắn còn có cơ hội báo thù. Chết rồi thì cái gì cũng không còn. Chương 2112, Hát Phong Thành. Chương 2112, Hát Phong Thành. Ngươi mấy lần ba lượt tính kế ta, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bây giờ hối hận, muộn rồi. Đã nói cái gì cũng có thể cho ta, vậy thì để lại cái mạng của ngươi đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Không, đừng, Chu Biêu vội vàng dập đầu, cầu xin tha thứ, cầu xin ngươi, đại nhân có lòng độ lượng, tha cho ta một con đường sống. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tìm thủ, ta bảo đảm. Vút. Nói rồi, Chu Biêu đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tay nắm lại, một thanh đoản đao xuất hiện, đột nhiên đâm về phía Lâm Tiêu. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang, Chu Biêu trực tiếp phun máu lùi lại như điên, trên người đều xuất hiện vết nứt, toàn thân đầy máu. Tuy nhiên lúc này, hắn lại phát ra tiếng cười lớn điên cuồng, máu trong miệng chảy không ngừng, ngươi giết không được ta, cuối cùng ngươi vẫn không giết được ta. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ báo thù, ha ha. Trong tiếng cười, lại thấy Chu Biêu bóp nát một tấm ngọc phù. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn hóa thành một vệt lưu quang, lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Thiên Lý Thiểm Thân Phủ. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, nhưng cũng không quá để tâm. Loại vai nhỏ này không đáng để hắn quá bận tâm. Nếu đối phương còn dám chọc vào hắn, lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ra đi, kịch cũng xem đủ rồi chứ. Lúc này, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Vút, vút. Tiếng gió xe văng lên, một hàng thân ảnh áo đen hiện thân, chính là những người của Thiên Ma Cốc. Vạn Huyết Tông và Thiên Ma Cốc là thế lực tuyệt đối. Tuy nhiên hiển nhiên, đối phương hiện tại còn chưa biết Lâm Tiêu đến từ Vạn Huyết Tông, nhưng trong lòng hắn cũng đã có chút suy đoán. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Nữ tử áo đen hiếm khi cười nói, chiêu đó của ngươi gọi là băng diễm hoàn sao? Băng hỏa nội ngoại giáp công, rất lợi hại nha, có thể dạy ta không? Khu khu. Nam tử cao gầy ho khan một tiếng, đi ra mấy bước, ôm quyền hành lễ, vô ý mạo phạm, mong được thứ lỗi. Không sao. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Liêu sư minh, huynh nói, thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Nữ tử áo đen nhìn thân ảnh Lâm Tiêu rời đi, nói, khó nói, dù sao cũng không yếu hơn huynh muội chúng ta. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn còn ẩn giấu không ít thực lực. Người này tâm cơ rất sâu, lai lịch bất minh, tâm tư cẩn mật. Nếu gặp phải, cố gắng đừng đối địch với hắn. Nam tử cao gầy trầm giọng nói. Huynh nói, chúng ta còn sẽ gặp lại hắn không? Tên này còn khá thú vị. Nữ tử áo đen chớp chớp mắt, nói, không biết, có thể. Đấu giá hội muội cũng đã gặp rồi, chúng ta nên gấp rút đến kiếm thánh di tích. Nam tử cao gầy nói. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu một đường đi thẳng, vội vã đến vị trí của Ninh Trường Sinh. Sau khi đấu giá được giao long chi huyết, trên người Lâm Tiêu còn lại chưa đến 50 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Đối với hắn, người đã lĩnh ngộ siêu nhất lưu khí phủ, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Tiếp theo, nếu có cơ hội, vẫn phải tích lũy thêm nhiều tài nguyên. Lần lượt đi qua từng tòa thành trì, thị trấn, không hề dừng lại. Năm ngày sau, Lâm Tiêu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được Hắc Phong Thành. Hắc Phong Thành, gần trung tâm hỗn loạn lĩnh vực, chiếm diện tích rất lớn. Võ giả trong thành lại không nhiều, bởi vì rất ít người có thể sống sót lâu dài ở đây, cũng rất ít người dám đến đây. Những người có thể ở lại, đều là cao thủ. Vừa bước vào trong thành, Lâm Tiêu đã cảm nhận rõ ràng trong tòa thành này có không ít đạo khí tức cường hành. Đi trên đường phố, gần như mỗi mấy bước là có thể gặp võ giả nguyên hải cảnh. Còn võ giả thánh linh cảnh thì càng nhiều vô kể, võ giả thiên linh cảnh ngược lại rất ít thấy. Quả nhiên, khu vực trung tâm của hỗn loạn lĩnh vực vẫn có không ít cao thủ. Hơn nữa, những người này đều mang theo khí tức hung hãn nặng nề, vừa nhìn đã biết là những kẻ thường xuyên sống bằng giáo kiếm. Lâm Tiêu dám bảo đảm, trong số này có không ít người có lẽ đang bị tứ đại thế lực truy nã. Là võ giả nguyên hải cảnh, lại phải trốn đến hỗn loạn lạn lĩnh vực để tị nạn, có thể thấy những người và thế lực mà bọn họ đắc tội đều mạnh đến mức nào. Này, tiểu tử, ngươi là người mới à? Lúc này, một nam tử trung niên chặn trước mặt Lâm Tiêu, thần sắc không tiện ý nói. Từ khi Lâm Tiêu vừa vào thành, hắn đã để mắt tới đối phương, dự định làm thịt một phen. Phải thì sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, dịch sang một bên một bước, đang định vòng qua, lại thấy người kia cũng bước ra một bước, chặn trước mặt hắn. Ta gần đây thiếu một ít nguyên thạch tu luyện, mượn ngươi một chút, không nhiều, chỉ khoảng 30 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, không ngại chứ? Nam tử trung niên cười như không cười nói.
Ngại.
Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại.
Ngươi nói lại lần nữa.
Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí mang theo ý uy hiếp.
Không mượn.
Lâm Tiêu nhàn nhạt nói.
Dám không nể mặt ta, ngươi tìm chết.
Ầm. Lời còn chưa dứt, nam tử trung niên khí tức bùng nổ, rõ ràng là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng, khó trách dám ngang ngược trắng trợn như vậy. Mà những người xung quanh thấy vậy, dường như đã quen, chỉ tượng trưng lùi sang một bên, vận chuyển nguyên khí tránh bị ảnh hưởng.
Chết đi cho ta.
Nam tử trung niên lộ sắc cơ, một quyền đánh ra, thẳng hướng mặt Lâm Tiêu. Vừa ra tay đã là sát chiêu. Một người xa lạ, đột nhiên trên đường xin tiền, lời không hợp là trực tiếp ra tay sát hại người khác, công khai cốt đoạn. Cũng chỉ có hỗn loạn lĩnh vực mới xảy ra loại chuyện này. Chỉ tiếc, hắn đã chọn nhầm người. Chương 2113, tái kiến Linh Trường Sinh. Chương 2113, tái kiến Linh Trường Sinh. Nhìn thấy nắm đấm của nam tử trung niên đánh tới, Lâm Tiêu không né tránh, khiến nam tử trung niên cười dữ tợn. Chắc chắn đối phương đã bị khí thế của hắn trấn trụ, nhất thời hoảng loạn, không biết nên làm gì.
Bùm.
Một tiếng nổ vang vọng trên đường phố, bùng nổ sóng khí mạnh mẽ, quét sạch xung quanh.
Phụt.
A. Một tiếng kêu thảm thiết, nam tử trung niên phun máu bay ngược ra sau, cả cánh tay của hắn đã vặn vẹo biến dạng, gần như muốn tách rời khỏi cơ thể.
Đừng,
nam tử trung niên nặng nề ngã xuống đất, đang định cầu xin tha thứ.
Đông.
Lâm Tiêu đột nhiên hạ xuống, một chân đạp lên ngực hắn.
Phụt.
Một ngụm máu phun ra, tim của nam tử trung niên lập tức nổ tung, hai mắt trợn trừng, chết ngay tại chỗ. Trong phút chốc, trên đường phố, ánh mắt của không ít người đều nhìn tới. Một số người lộ vẻ ngưng trọng, cũng có người chỉ khinh thường liếc mắt một cái, rồi quay đầu tiếp tục đi.
Vút.
Lấy nạp giới của đối phương, thần thức Lâm Tiêu quét qua, khóe miệng nhếch lên. Bên trong có gần 20 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Đối với một võ giả nguyên hải cảnh tam trọng mà nói, đã là rất nhiều rồi. Võ giả nguyên hải cảnh tam trọng bình thường, gia sản cũng không quá 10 vạn. Hiển nhiên, tên này chính là muốn làm thịt hắn một phen, chỉ tiếc đã chọn nhầm người. Đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể nương tay. Đối phương vừa rồi đã ra tay hạ sát thủ, nếu hắn nương tay, khó bảo toàn phía sau còn có phiền phức. Trực tiếp giết chết là tiện lợi nhất, đồng thời cũng để những người xung quanh biết, hắn không phải quả hờ mềm. Xoay người tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười. Từ khi hắn vào thành, đã có mấy đạo khí tức để mắt tới hắn, nhưng bây giờ, tất cả đều đã lần lượt rời đi. Trong hỗn loạn lĩnh vực, người càng tàn nhẫn mới càng nhận được sự kính sợ, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Mới đi được một lát, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Lâm Tiêu, khiến thần sắc hắn lạnh đi, một tay nắm chặt bàn tay kia, khí tức hội tụ, xoay người định động thủ.
"Này, lão huynh, mới bao lâu không gặp mà ngươi đã lục thân bất nhật rồi?"
Một giọng nói trêu chọc vang lên. Người nói là một thanh niên bạch y liễu, lưng đeo trường kiếm, nhún vai, trên mặt treo nụ cười.
"Là ngươi à? Ta còn tưởng có người đến tìm ta gây phiền phức chứ."
Lâm Tiêu nở nụ cười, vô vô vai đối phương, "Thế nào rồi, Linh Minh, lâu rồi không gặp, thực lực của ngươi ra sao? Chắc vẫn chưa phải đối thủ của ta chứ?"
"Hừ," Linh Trường Sinh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói, "Lời này nói ra, ta vốn dĩ đã không kém ngươi.
Hay là, tìm chỗ nào đó so tài một chút."
Thân hạnh phục buổi.
Miệng thì nói vậy, nhưng hai người lại đến một khách điếm, là khách điếm mà Linh Trường Sinh đang ở trong một căn phòng khách, hai người bắt đầu trò chuyện.
"Thì ra, di tích Ngũ Kiếm Thánh nằm ngay tại hỗn loạn lĩnh vực này."
Lâm Tiêu nói.
"Đúng vậy.
Từ sau khi chia tay ở băng thành, ta cầm trường hồng kiếm, vừa lịch luyện vừa tìm kiếm manh mối.
Ban đầu, hoàn toàn mù mịt, không có chút manh mối nào.
Tuy nhiên, đúng một tháng trước, Linh Trường Sinh nói, trường hồng kiếm cuối cùng cũng có phản ứng, ngươi xem."
Nói rồi, Linh Trường Sinh lấy trường hồng kiếm ra, chỉ thấy hắn nắm chặt chuôi kiếm, truyền nguyên khí vào.
Ong. Lại thấy trường hồng kiếm lóe lên một đạo quang mang, bắn ra một bức ảnh. Trên ảnh là một bản đồ rất sơ lược, nhưng có một nơi được đánh dấu rất rõ ràng, chính là vị trí bọn họ đang ở hiện tại, Hắc Phong Thành. Từ vị trí của Hắc Phong Thành, kéo dài ra một con đường khúc khuỷu, quanh co, cuối cùng dừng lại ở đỉnh một ngọn núi. Vị trí đỉnh núi có vẽ hình năm thanh kiếm. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nơi tọa lạc của di tích Ngũ Kiếm Thánh.
"Vậy ngươi đã đến đó chưa?"
Lâm Tiêu hỏi.
"Đã đi rồi.
Sau khi ta phát hiện ra bí mật này và báo tin cho ngươi, ta liền gấp rút đến hỗn loạn lĩnh vực, tiến về địa điểm được đánh dấu trên đó."
Linh Trường Sinh nói, "Nhưng ta không trực tiếp đến đó, mà ẩn nấp gần đó quan sát.
Bởi vì khi ta đến đó, đã có người đến trước một bước.
Những người đó là người của hỗn loạn lĩnh vực, hình như là một gia tộc.
Có một người cũng cầm một thanh kiếm, ta đoán đó hẳn cũng là một trong năm thanh bội kiếm của Ngũ Kiếm Thánh.
Ta nghe lén được, bọn họ cũng phát hiện ra bí mật trong kiếm và đã đến đây,
nhưng sau đó cũng không tìm thấy di tích nào.
Di tích chắc chắn sẽ không trực tiếp xuất hiện, nhất định phải cần một phương pháp nào đó mới có thể mở ra."
Lâm Tiêu nói.
"Đúng vậy,
ta đoán chìa khóa để mở di tích chính là năm thanh bội kiếm này.
Chắc hẳn là do năm thanh bội kiếm đều đã xuất thế nên hình ảnh bên trong mới có thể truyền ra.
Hơn nữa, người cầm bội kiếm đều có thể nhìn thấy vị trí của di tích."
Linh Trường Sinh nói.
"Như vậy có chút phiền phức rồi.
Mặc dù những người khác cầm bội kiếm chắc chắn sẽ đến đây, nhưng e rằng sẽ không dễ dàng lộ ra.
Muốn mở di tích kiếm thánh sẽ rất khó khăn."
Lâm Tiêu nhíu mày nói.
"Đúng vậy, đây cũng là một chuyện khiến ta rất đau đầu.
Nếu ta trực tiếp công bố rằng ta sở hữu một trong số bội kiếm, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, đặc biệt là bốn người còn lại sở hữu bội kiếm.
Bọn họ chắc chắn đều muốn có được tất cả bội kiếm để độc chiếm di tích."
Linh Trường Sinh nói.
"Nhưng nếu ai cũng không chịu lấy ra bội kiếm, thì di tích này sẽ vĩnh viễn không thể mở ra được."
Lâm Tiêu lộ vẻ suy tư.
Một lát sau, Lâm Tiêu chợt mắt sáng lên, hay là thế này, ta có một cách, chúng ta làm thế này. Chương 2114, lan truyền chương 2114, lan truyền ý hay. Ngày thứ hai, trong một khách điếm, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đang uống rượu. Nghe nói, hỗn loạn lĩnh vực này có di tích của Ngũ Kiếm Thánh từng tung hoành Đông Hoang năm xưa, không biết có phải thật không? Lâm Tiêu nói, cố ý phóng đại giọng nói để những người xung quanh đều nghe thấy. Ai mà biết được chứ? Nghe nói, chỉ cần tập hợp đủ 5 thanh bội kiếm của Ngũ Kiếm Thánh là có thể mở di tích. Cũng không biết di tích đó rốt cuộc ở đâu. Ninh Trường Sinh không đổi sắc nói. Đúng vậy, Ngũ Kiếm Thánh đó, năm xưa đều là nhân vật lớn tung hoành Đông Hoang. Nếu có thể tìm được di tích của bọn họ, dù chỉ là có thể nhận được truyền thừa của một người, cũng sẽ được lợi vô cùng. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh cứ thế trò chuyện. Mà xung quanh, nhiều thực khách nghe xong đều lộ vẻ suy tư. Khách điếm là nơi tụ hội của đủ loại người, cũng là nơi có lượng người qua lại lớn nhất, rất nhiều tin tức đều được lan truyền từ đây. Mấy ngày nay, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đã đi đến các khách điếm, tiểu lâu khác nhau, liên tục bàn tán về chủ đề này, khiến rất nhiều người đều nghe thấy. Không chỉ vậy, đến tối, bọn họ còn cố ý phát tán rất nhiều bản đồ. Trên đó vẽ chính là hình ảnh được Trường Hồng Kiếm chiếu ra, trên đó rõ ràng chỉ ra vị trí của di tích Ngũ Kiếm Thánh. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Ban đầu, vẫn có người không tin, nhưng nghe nhiều rồi cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Đặc biệt đây là hỗn loạn lĩnh vực, nhiều võ giả không thể ra ngoài lịch luyện, đối với những chuyện như kỳ ngộ và di tích thì vô cùng khát khao. Rất nhanh, liền có từng nhóm người đi đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Tuy nhiên, dù đến đó cũng không thu hoạch được gì. Ngọn núi đó, từ đỉnh núi đến chân núi, gần như đều đầy người. Đúng là người đông như kiến, hơn nữa số lượng người vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhiều người đều cầm bản đồ, tiếng người ồn ào náo nhiệt, bàn tán xôn xao. Người nói xem, liệu có phải có người lừa chúng ta, cố ý vẽ lung tung một bản đồ như vậy không? Có lẽ vậy. Dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng cứ đợi ở đây thử vận may xem sao. Vạn nhất thật sự là di tích Ngũ Kiếm Thánh, dù chỉ nhận được một kiện bảo vật cũng sẽ vô cùng lợi ích. Nói cũng phải, lan truyền tin tức này thì có lợi gì cho người khác chứ? Nói không chừng, nơi đây thật sự là vị trí của di tích Ngũ Kiếm Thánh, chỉ là còn chưa mở ra mà thôi. Nghe nói, cần phải có 5 thanh bội kiếm của Ngũ Kiếm Thánh mới có thể mở di tích. 5 thanh bội kiếm đó đang ở trong tay ai? Ai mà biết được chứ? Khó bảo toàn, người lan truyền tin tức chính là một trong những người sở hữu bội kiếm. Không thể tập hợp đủ tất cả bội kiếm, cho nên mới nghĩ ra cách này, muốn những người khác sở hữu bội kiếm đều đến đây. Mọi người bàn tán xôn xao, mặc dù có người cảm thấy tin tức có thể là giả, nhưng vẫn có không ít người ở lại đây. Hơn nữa, những người nghe tin đuổi tới ngày càng nhiều, không thiếu nhiều cao thủ nguyên hải cảnh. Thật là, ai đã tung tin tức này ra, thật đáng ghét. Trong đám đông, trong một hàng người áo đen, một nữ tử áo đen nhíu mày nói, việc này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nam tử cao gầy bên cạnh trầm ngâm nói, dù sao chúng ta cũng chỉ có một thanh bội kiếm, 4 thanh bội kiếm còn lại đều không rõ tung tích. Như vậy, những người khác cầm bội kiếm chắc chắn đều sẽ đến đây. Một số người muốn độc chiếm bội kiếm thì kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể, chỉ có thể hợp tác cùng nhau mở di tích. Cái này cũng đúng. Sau khi vào di tích, ta nhất định phải nhận được truyền thừa. Nữ tử áo đen nói, không tiếp. Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức? Đáng chết. Trên một ngọn núi gần đó, một hàng thân ảnh đứng ở đó, trước ngực treo cùng một biểu tượng, trông có vẻ là thành viên cùng một gia tộc. Lúc này, một nam tử cường tráng tức giận nói, người này thân hình và mỡ giống như một tòa tháp sắt, áo bào rộng thùng thình cũng không thể che giấu được đường nét của từng khối cơ bắp. Trên một bên lông mày của hắn có một vết sẹo cắt đứt lông mày, trông có vẻ hơi dữ tợn. Nhị gia, chuyện này công tác bảo mật của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, một thanh niên nói. Tám phần là do người khác, người cầm bội kiếm làm. Chết tiệt, nam tử cường tráng không nhịn được mắng, vốn dĩ còn muốn mai phục ở đây chờ đợi những người khác cầm bội kiếm mắc câu để có được tất cả bội kiếm, giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết nơi đây, các gia tộc khác cũng đến không ít người. Nếu để ta tra ra được là ai tung tin, ta nhất định phải băm vằm hắn thành bản mảnh. Chuyện đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích. Lúc này, một giọng nói trầm ổn truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, đi về phía này. Đây là một nam tử cao lớn, trông cường tráng mạnh mẽ, mặt như lao khắc, góc cạnh rõ ràng, mang lại cảm giác rất tinh anh. Đại ca, huynh đến rồi. Nam tử cường tráng thấy người đến, vội vàng chào hỏi. Ừm, đã vậy tin tức đều đã lan truyền rồi, cũng không cần nói thêm. Việc này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Những người khác có được bội kiếm chắc chắn cũng không đơn giản, sẽ không để chúng ta dễ dàng đắc thủ. Nam tử cao lớn phất tay, nói, đợi thời cơ đến, mọi người cùng nhau trưng ra bội kiếm, di tích tự khắc sẽ mở ra. Đến lúc đó, ai có bản lĩnh thì cứ việc. Đúng rồi, Chu Bưu đâu? Nam tử cao lớn hỏi. Chương 2115, khai khải chương 2115, khai khải lão tam, hắn bị thương rất nặng, đang ở nhà dưỡng thương. Lần trước, cha bảo hắn đi đấu giá chẳng cũng không làm tốt, bị mắng một trận, bây giờ chắc đang buồn bực lắm. Nam tử cường chẳng nói. Người này chính là nhị thiếu gia gia tộc Chu, Chu Hồng. Còn nam tử cao lớn, tên là Chu Phong, chính là đại thiếu gia gia tộc Chu. Thử, tiểu tử này thật sự làm việc gì cũng không xong. Khó trách cha mắng hắn không thành khí. Hắn tự mình không tranh khí, trách được ai? Cử người nói với hắn, di tích kiếm thánh này rất có thể sắp mở ra rồi. Nếu hắn không muốn bỏ lỡ, thì mau cút đến đây. Chu Phong trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng gật đầu. Đồng thời, dưới chân núi. Lâm Tiêu, chiêu này của ngươi thật cao tay. Ninh Trường Sinh khâm phục nói. Còn phải nói sao? Những người ở hỗn loạn lĩnh vực này, quanh năm ở đây, vừa nghe thấy động tĩnh về di tích, chắc chắn sẽ như phát điên mà kéo đến. Số người đến còn nhiều hơn ta nghĩ. Như vậy, vị trí di tích mọi người đều đã biết. Mấy người còn lại sở hữu bội kiếm chắc chắn cũng sẽ không giấu giếm nữa. Không bao lâu nữa, di tích kiếm thánh này sẽ mở ra, cứ chờ mà xem. Lâm Tiêu nói. Thế là, hai người bắt đầu chờ đợi. Đồng thời, những người nghe được tin tức ngày càng nhiều, rất nhiều người ở hỗn loạn lĩnh vực đều đã đổi đến. Cuối cùng, lấy ngọn núi đó làm trung tâm, trong vòng mấy trăm trượng đều là người. Nhìn một cái, là một biển người, không dưới vài người. Nói thật, chiêu này của Lâm Tiêu quả thực không tệ, nhưng đồng thời cũng có chỗ không tốt. Trong số các võ giả đổ về đây, không ít cao thủ nguyên hải cảnh, thậm chí cả nguyên anh cảnh cũng có. Như vậy, dù di tích mở ra, e rằng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể hút chút canh. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cũng đã sớm suy xét điểm này. Nói đúng hơn, chiêu này của hắn có chút ý nghĩa đánh cược. Hắn đang đánh cược, di tích ngũ kiếm thánh nhất định có thiết lập cấm chế, không thể tất cả mọi người đều có thể đi vào. Dù sao, những vị đại năng này đều muốn truyền thừa cho người có thiên phú cao nhất để kế thừa y bát của bọn họ, chứ không phải người có thực lực mạnh nhất. Có như vậy mới có thể phát huy truyền thừa của bọn họ ra ngoài. Nếu không, một vị cao thủ nguyên anh cảnh, không chút nghi ngờ, có thể áp đảo toàn trường, giành được truyền thừa. Nhưng vị nguyên anh cảnh này có thể đã vài trăm tuổi, thậm chí ngàn tuổi, thiên phú đã đạt đến cực hạn, dù có được truyền thừa cũng khó mà có thành tựu gì. Mà nếu trao cho người trẻ tuổi có thiên phú siêu tuyệt, sẽ có tiềm năng vô hạn, khả năng vô hạn. Do đó, Lâm Tiêu đốc tính, di tích ngũ kiếm thánh này nhất định sẽ có cấm chế tương ứng. Đây cũng là kinh nghiệm mà hắn đã rút ra sau khi đi qua không ít di tích trên chặng đường này. Nếu không làm như vậy, e rằng di tích ngũ kiếm thánh sẽ vĩnh viễn không thể mở ra. Không biết từ lúc nào, đã trôi qua nửa tháng. Toàn bộ hỗn loạn lĩnh vực, ít nhất 3 phần 10 cao thủ đều đã đến đây. Một số võ giả thánh linh cảnh, cũng theo ý nghĩ thử vận may, cũng đến không ít. Cảm thấy thời gian đã gần đủ, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đều đến đỉnh núi. Ninh Trường Sinh lấy bội kiếm ra, ngoại trừ hắn ra, cũng không ai biết đây chính là kiếm thánh bội kiếm. Dường như có cảm ứng, đoàn người Thiên Ma Cốc cũng đến đỉnh núi. Một ngày sau, Chu Phong và những người khác cũng đến đỉnh núi. Cùng với thời gian trôi đi, lại qua 3 ngày. Không phải chứ, sao vẫn chưa mở ra? Chẳng lẽ mấy người kia đều không muốn mở di tích sao? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Đợi thêm chút nữa đi, ta đoán, chắc sắp rồi. Ninh Trường Sinh nói. Thật là, đã gần một tháng rồi mà mấy tên đó lại kiên nhẫn đến vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta đợi cả đời sao? Chu Bưu có chút mất kiên nhẫn nói. Lúc này hắn trông đã không còn vấn đề gì lớn. Rõ ràng, sau hơn nửa tháng dưỡng thương, dưới sự hỗ trợ của những đan dược quý hiếm của gia tộc, hắn về cơ bản đã khỏi hẳn. Câm miệng, không muốn đợi thì cút. Chu Phong quát mắng, khiến Chu Bưu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ông. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang từ đỉnh núi xông thẳng lên trời. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong chớp mắt, năm đạo quang mang, nói chính xác hơn là năm đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, rực rỡ chói mắt, xuyên thẳng tầng mây. Giờ phút này, Trường Hồng kiếm trong tay Linh Trường Sinh, thanh kiếm trong tay nam tử cao gầy của Thiên Ma Cốc, cùng với thanh kiếm trong tay Chu Phong, thêm thanh kiếm của một thanh niên ăn mặc như thư sinh, và thanh kiếm của một lão giả gầy gò. Kiếm của năm người đồng thời sáng lên, hơn nữa đang chấn động kịch liệt, chính là nguồn gốc của năm đạo kiếm quang này. Cái gì? Linh Trường Sinh và năm người kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay sau đó, dường như có một cỗ lực lượng vô hình đánh thức năng lượng trong bộ kiếm. Lập tức, năm thanh kiếm này kịch liệt rung động, kiếm quang sắc bén chói mắt bức người. Theo bản năng, Ninh Trường Sinh vung lòng chuôi kiếm. Lập tức, Trường Hồng kiếm tuột tay bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang, xông thẳng lên trời. Gần như cùng lúc, kiếm trong tay bốn người còn lại cũng thoát ra, bay lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, năm thanh kiếm cùng tụ hội trên không trung, năm đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, dung hợp thành một đạo, trực tiếp đâm xuyên hư không, không gian kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, không gian nổi lên dao động mạnh mẽ, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, từng vòng sóng gợn nhanh chóng lan rộng ra. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, trời đất tối tăm, điện chớp sấm rền, tựa hồ tận thế sắp đến. Mà theo kiếm quang đâm vào hư không, một vòng xoáy ngũ sắc dần dần hiện ra và đang không ngừng mở rộng. Trên vòng xoáy có lôi đình lóe sáng, cuồng phong gào thét, liệt hỏa thiêu đốt, đại dương gầm thét, kim quang bao quanh. Năm loại nguyên tố hóa thành ngũ sắc kiếm ảnh, bên trong vòng xoáy đan sen bay lượn, giao thoa mà sinh. Chương 2116, sông chương 2116, sông mau nhìn địa, đó là lối vào của di tích ngũ kiếm thánh sao? Quả nhiên, những người sở hữu bội kiếm đều ở đây, kiếm của năm người tập trung, di tích kiếm thánh liền mở ra. Di tích đã mở ra rồi, ta nhất định phải nhận được truyền thừa, đó chính là truyền thừa của kiếm thánh, ta nhất định phải khiến kiếm pháp của bộ gia ta danh chấn thiên hạ. Xông lên, xông lên, nhất định phải giành được truyền thừa, để Thiên Trúc Tông chúng ta lại quật khởi. Đợi giành được truyền thừa, ta liền có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Xông. Khoảnh khắc di tích mở ra, toàn bộ biển người đều sôi trào. Vút, vút. Mấy bạn đạo thân ảnh nhộn nhịp bùng nổ khí tức, giống như một làn sóng người, điên cuồng dũng mãnh về phía lối vào vòng xoáy. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời, nhìn một cái, toàn là bóng người, giống như châu chấu bay qua, che kín cả bầu trời. Chúng ta cũng đi. Lâm Tiêu nói, đang định xuất phát, lại bị Ninh Trường Sinh giữ lại, chờ một chút. Chờ một chút. Lâm Tiêu sững sờ, nhìn Ninh Trường Sinh một cái. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, liền không nói thêm nữa, trong đó nhất định có đạo lý của hắn. Tránh ra cho lão tử. Cút đi. Ngay lúc này, mấy tiếng quát lớn vang lên. Ầm, ầm. Mấy đạo khí tức cường đại bùng nổ, nhanh chóng quét sạch bốn phương, khiến sắc mặt tất cả mọi người kỳ biến. Những khí tức này, rõ ràng là khí tức của Nguyên Anh cảnh. Vút, vút. Tiếng xe gió kịch liệt vang lên, hơn 10 vị võ giả Nguyên Anh cảnh bay vút lên. Thấy phía trước, lượng lớn võ giả đang cản đường, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Chết tiệt, là Nguyên Anh cảnh. Mau tránh ra, mau chạy. Trong nháy mắt, những võ giả bay phía trước sắc mặt đại biến, vội vàng tứ tán bỏ chạy. Nguyên Anh cảnh ra tay, không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên, vạn tên võ giả cùng ở trong một không gian. Ngoại trừ võ giả ở rìa có thể lập tức bỏ chạy, phần lớn võ giả khác căn bản nhất thời khó mà tránh kịp, ngược lại còn vì quá hoảng loạn mà như rồi không đầu đâm loạn vào nhau. Ầm, ầm. Ngay lúc này, công kích của những Nguyên Anh cảnh đó đã đến. Từng trường nguyên khí lớn, kiếm quang và đao mang kinh thiên, năng lượng vô tận, giống như phong bạo cuồn cuộn kéo đến, trong nháy mắt đã nhấn chìm hàng ngàn người. Không, bùm, bùm. Những người xông lên phía trước nhất, muốn giành lấy di tích, thậm chí còn chưa kịp thét lên tiếng kêu thảm thiết, đã trực tiếp bị phong bạo nuốt chửng, huyết nhục nổ tung, lại bị kình khí xé nát thành từng mảnh, tiêu tán vô hình. Chạy, mau chạy đi. Rất nhiều võ giả sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt như máu, nhộn nhịp điên cuồng bỏ chạy. Không ít người, vừa rồi còn thể thốt sẽ đoạt lấy di tích, lại đã hóa thành cát bụi của lịch sử. Còn những người còn lại, đều liều mạng bỏ chạy. Mạng sắp không còn, còn quản gì di tích. Nhưng dù vậy, vẫn có từng mảng lớn võ giả không ngừng ngã xuống. Chỉ thấy trên bầu trời là từng đám huyết vụ nổ tung, dường như bầu trời cũng bị huyết khí nhuộm đỏ, đổ xuống mưa máu khắp trời. Hơn 10 vị Nguyên Anh cảnh đồng thời ra tay, bất kể là Thánh Linh cảnh hay Nguyên Hải cảnh, đều giống như những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, không có chút sức phản kháng nào. Những võ giả này cũng căn bản không có ý định chống cự, bởi vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa, chỉ một mực điên cuồng bỏ chạy. Chỉ trong mấy hơi thở, đã có 5-6 ngàn người bị giết. Trên bầu trời, một mảnh gió tanh mưa máu. Mà theo việc số lượng lớn võ giả bị giết, không gian cuối cùng cũng được dọn dẹp. Những võ giả may mắn sống sót, toàn thân dính máu, liều mạng tứ tán bỏ chạy. Rất nhanh, phía trước vòng xoáy di tích, trống rông không một bóng người. Di tích kiếm thánh là của ta rồi. Hừ, lão quỷ chu, di tích thuộc về Trương gia ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Thật sao? Xem ai có bản lĩnh hơn đi. Trong lúc nói chuyện, những cường giả Nguyên Anh cảnh này cực nhanh tiếp cận lối vào vòng xoáy. Mà phía dưới, rất nhiều võ giả Nguyên Hải cảnh, Thánh Linh cảnh thì chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó, không dám lung tung di chuyển. Nếu không, những người vừa rồi chính là kết cục của bọn họ. Chỉ khi chờ các cường giả Nguyên Anh cảnh đi vào, bọn họ mới có thể tiến vào. May mà ngươi nhắc nhở, nếu không thì quá nguy hiểm rồi. Phía dưới, Lâm Tiêu liếc nhìn Ninh Trường Sinh, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời, hai người nhìn lên không trung, thần sắc có chút căng thẳng, hy vọng mọi chuyện sẽ như bọn họ dự đoán, có thiết lập cấm chế. Nếu vậy, những Nguyên Anh cảnh này sẽ không vào được. Ong, ong. Giữa những luồng sáng lấp lánh, những võ giả Nguyên Anh cảnh này đến trước vòng xoáy, trực tiếp một bước bước vào. Vòng xoáy hơi run lên, khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 vị Nguyên Anh cảnh nhanh chóng biến mất. Sao lại thế này? Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh sắc mặt biến đổi, khó coi vô cùng. Tình hình không giống với những gì bọn họ dự đoán. Nguyên Anh cảnh vậy mà cũng có thể tiến vào di tích. Như vậy, truyền thừa và bảo vật, làm gì còn phần của bọn họ nữa? Bọn họ vào rồi, xông. Mau vào đi. Khoảnh khắc tiếp theo, các võ giả xung quanh nộn nhịp bùng nổ, như điên cuồng, xông về phía lối vào vòng xoáy. Mặc dù nói, bên trong có võ giả Nguyên Anh cảnh, thực lực cường đại, trở tay liền có thể diện sát bọn họ một mạng lớn. Nhưng sức hấp dẫn của bảo vật thật sự quá lớn, truyền thừa của kiếm thánh, hơn nữa 5 vị kiếm thánh đó đều là tu vi Nguyên Anh cảnh. Dù chỉ có thể nhận được một kiện bảo vật, một tia truyền thừa, đối với bọn họ cũng đều là tạo hóa cực lớn. Cơ hội ngay trước mắt, ai sẽ dễ dàng từ bỏ? Có lẽ vận khí tốt, có thể hút được một mục canh. Hơn nữa, những người khác đều đã vào rồi, vạn nhất vì thế mà nhất phi trùng thiên, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ hối hận. Cho nên, gần như tất cả mọi người đều không màng tất cả mà xông lên. Chương 2117, tiến vào chương 2117, tiến vào đương nhiên, cũng có một số võ giả thì không dễ dàng động thân. Bọn họ tự biết thực lực không đủ mạnh, dự định đợi các cao thủ đi vào trước, rồi bọn họ mới theo sau, tránh bi kịch vừa rồi tái diễn. Sau Nguyên Anh cảnh, là rất nhiều cao thủ Nguyên Hải cảnh, từ Nguyên Hải cảnh cửu trọng đến lục trọng, đây là đợt đầu tiên. Từ Nguyên Hải cảnh ngũ trọng đến tam trọng, là đợt thứ hai. Lâm Thiêu và Ninh Trường Sinh ở trong đợt thứ hai, đi theo đám đông bay về phía lối vào. Bọn họ cũng đến rồi. Trên đường bay, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chú ý tới những người của Thiên Ma Cốc cũng ở đó, bao gồm cả nữ tử áo đen và nam tử cao gầy. Nữ tử áo đen dường như có cảm giác, ánh mắt chuyển động, thấy Lâm Tiêu nhìn về phía nàng, khoe miệng nết lên một nụ cười, dùng linh nguyên truyền âm, sao vậy, ta có phải rất đẹp không? Thư hử. Lâm Tiêu cười như không cười, chuyển tầm mắt đi. Cẩn thận. Lúc này, nữ tử áo đen đột nhiên nói. Gần như cùng lúc, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh cũng nhận ra nguy hiểm. Xì. Xì. Mấy đạo kiếm quang bay vút tới, sắc bén vô song. Mấy vị võ giả trên đường đi trực tiếp bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm quang không ngừng chém về phía Lâm Tiêu. Xì, xì. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đồng thời ra tay, hợp ngón tay thành kiếm, chém ra kiếm khí. Bùm, bùm. Mấy tiếng nổ vang, kinh khí bắn tung tóe. Hai người thân hình run lên, liên tục lùi lại phía sau. Là ngươi? Nhìn về hướng công kích đến, ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén như lao, sát cơ lóe lên. Hắc hắc, tiểu tử, xem như ngươi may mắn, không ngờ ở đây còn có thể gặp được. Chu Biêu cười lạnh lẽo, trên mặt tràn đầy sát khí, ngươi tốt nhất là cầu nguyện đừng gặp phải ta bên trong. Nếu không, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận khi đến thế giới này, đi. Lời vừa dứt, lại thấy Chu Biêu vung tay một cái, một hàng thân ảnh theo sau hắn. Những người này lưng đeo trường kiếm, trong đó mấy người, khí tức đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất là tu vi Nguyên Hải cảnh tứ trọng. Thực ra, Chu Biêu cũng không ngờ sẽ gặp Lâm Tiêu và bọn họ. Vốn dĩ, hắn muốn giải quyết bọn họ ngay tại đây. Nhưng để tránh truyền thừa và bảo vật bị người khác giành trước, cộng thêm nơi đây đông người không thể triển khai được, nên tạm thời không động thủ. Thân hình lướt đi, Chu Bưu và những người khác bay vút về phía trước. "Kháo, Lâm Tiêu, một thời gian không gặp, ngươi lại kết thêm không ít kẻ thù rồi. Hơn nữa còn có mấy cao thủ khó đối phó. Quả nhiên vẫn như trước đây, ngươi đến đâu là có người nhằm vào ngươi. Ai làm đồng đội với ngươi, thật đúng là xui xẻo tám đời." Linh Trường Sinh vô lại nói. "Đừng nói nhảm nữa, mau vào đi, đừng để truyền thừa và bảo vật bị người khác cướp mất." Lâm Tiêu nói, thần sắc hơi ngưng trọng. Xem ra, chuyến đi di tích kiếm thánh lần này, không thể thiếu một trận chém giết. Rất nhanh, hai người thân hình lóe lên, theo dòng người tiến vào bên trong. Ông. Khoảnh khắc bước vào vòng xoáy, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, theo bản năng nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Phía trước là một khu rừng rộng lớn, một màu xanh trải dài vô tận. Phản phất có thể nhìn thấy đường nét những dãy núi nhấp nhô ở xa. Lúc này, hắn đang ở giữa không trung, đang rơi xuống. Tâm thần khẽ động, Lâm Tiêu vận chuyển phong chi ý cảnh, ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống đất. Xung quanh là từng cây đại thụ cao chọc trời, cao khoảng trăm trượng, cành lá xung xuê. Tán cây dày đặc gần như che kín toàn bộ ánh sáng, khiến bên trong rừng trông hơi u ám. Quả nhiên, là phân bố ngẫu nhiên. Lâm Tiêu thầm nghĩ, hắn đã từng vào không ít di tích, đối với chuyện này cũng sớm có chuẩn bị. Nhất thời, hắn cũng không biết Linh Trường Sinh được truyền tống đến đâu. Truyền âm thạch cũng không thể dùng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bây giờ, tranh thủ thời gian, tìm kiếm cơ duyên là quan trọng nhất. Đương nhiên, vì có nguyên anh cảnh và còn rất nhiều cao thủ nguyên hải cảnh ở đó, hành động của hắn phải cực kỳ cẩn thận. Khu di tích này mang lại cảm giác rất lớn, chỉ riêng một khu rừng này mà Lâm Tiêu đã chạy nửa canh giờ vẫn chưa đến cuối. Để tránh mục tiêu quá rõ ràng, hắn mới không bay. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, nhất thời hắn cũng không thể đi ra. Thế là, Lâm Tiêu quyết định mạo hiểm, dậm chân một cái, xông thẳng lên trời, bay dọc theo phía trên khu rừng. Ngay lúc này, trong thức hải Lâm Tiêu truyền đến tiếng của Tiểu Bạch. Ngay sau đó, một đạo bạch mang lóe lên, xuất hiện trên vai Lâm Tiêu. "Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy gì sao?" Lâm Tiêu hỏi. Lại thấy Tiểu Bạch mũi hơi nhúc nhích mấy cái. Khoảnh khắc tiếp theo, chân nó đạp nhẹ một cái, thân hình lóe lên, nhanh chóng bay về một hướng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, theo sát phía sau. Khoảng vài phút sau, Lâm Tiêu ngửi thấy một mùi dược hương nhàn nhạt. Là linh thảo sao? Nhưng mùi hương này, so với linh thảo bình thường, lại ẩn chứa nhiều linh tính hơn. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Không lâu sau, mùi dược hương càng lúc càng nồng. Chỗ đó, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy phía trước có những đốm sáng đỏ lấp lánh. Tăng tốc đi qua, đáp xuống đất. Lâm Tiêu nhìn rõ, đó là một bụi cỏ, chỉ là những cây cỏ đó không hề đơn giản. Từng cây linh thảo đỏ như máu, tụ lại thành cụm, giống như một dải lụa đỏ. Trên đầu ngọn mỗi cây cỏ đều có một cái bóng rồng nhỏ bằng ngón tay xoay tròn, ẩn hiện. Chương 2118, Long huyết thảo chương 2118, Long huyết thảo Long huyết thảo. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Không ngờ, nơi đây lại có thể nhìn thấy Long huyết thảo. Trước đây, hắn cũng từng gặp Long huyết thảo trong một cơ duyên, nhưng cùng là Long huyết thảo, cũng có sự khác biệt rất lớn. Chủ yếu là nồng độ Long huyết bên trong Long huyết thảo khác nhau. Có thể dựa vào độ hư thực của bóng rồng quấn quanh trên ngọn cỏ để phán đoán. Không nghi ngờ gì, Long huyết thảo ở đây có nồng độ cao hơn rất nhiều so với những gì hắn từng thấy trước đây, hiệu quả đương nhiên cũng tốt hơn. Muốn tu thành Vạn Long chiến thể tầng thứ 2, hắn cần hai loại long huyết khác nhau. Trước đây, đã đấu giá được giao long chi huyết, bây giờ thêm những long huyết thảo này, liền có thể tiếp tục nâng cao linh thể. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu mặt đầy vẻ vui mừng, tay vung lên, ngưng tụ ra một cái xẻng nguyên khí khổng lồ, mạnh mẽ đào xuống, trực tiếp đào cả bụi long huyết thảo cùng với lớp đất dày, sau đó bỏ vào nạp giới. Làm tốt lắm. Lâm Tiêu giơ ngón cái lên về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vây vây đuôi, thân hình lóe lên, đáp xuống vai Lâm Tiêu. Đang định đứng dậy rời khỏi đây, đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Lâm Tiêu giả vờ như không thấy, định rời đi. Khoan đã. Lập tức, bước chân Lâm Tiêu dừng lại, xoay người lại, nhàn nhạt nói, có chuyện gì không? Đồ ở đây, có phải ngươi đã đào đi không? Một nam tử trung niên chỉ vào mảng vết lom lửa đó, lạnh lùng nói. Không phải, khi ta đến thì đã là như vậy rồi. Lâm Tiêu nói. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Thử, coi ta là kẻ ngốc sao? Đất ở đây còn chưa khô, rõ ràng là vừa mới bị đào đi. Muốn lừa ta, ngươi còn non lắm, giao đồ ra đây. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, giọng điệu ra lệnh, ngoài lời nói còn mang theo ý uy hiếp. Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng tìm chết. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Hỗn sược, đã vậy ngươi không cho, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lên. Vút. Vút. Lời vừa dứt, những người này thân hình lóe lên, nhanh chóng vây Lâm Tiêu lại. Từng người một thần sắc không thiện, sắc cơ ẩn hiện. Vừa đúng lúc, ta cũng thiếu nguyên thạch rồi. Các ngươi muốn tặng thì ta sẽ nhận. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tay hắn nắm chặt, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ bản nguyên đã ở trong tay, ba màu phong, lôi, hỏa cuốn quanh. Tu vi nguyên hải cảnh nhất trọng mà đã dám làm càn, thật sự không biết sống chết là gì. Ta một tay cũng có thể, một thanh niên mặt tròn cười lạnh, tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, đầu của thanh niên mặt tròn lập tức bay lên, lăn xuống đất. Đáng chết, giết hắn. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bùng nổ, khí tức nguyên hải cảnh tam trọng bộc lộ không sót chút nào, xông về phía Lâm Tiêu. Ầm, ầm. những người khác cũng nhộn nhịp bùng nổ khí tức, tấn công Lâm Tiêu.
Xì, xì.
Lại thấy Lâm Tiêu đứng yên không động, cổ tay khẽ rung lên, hàng trăm ngàn đạo kiếm khí quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy nam tử trung niên cùng những người khác.
Phụt, phụt.
Ngay sau đó, là một loạt âm thanh xé rách huyết đục. Công kích của những người này dễ dàng bị kiếm khí đánh tan, bị kiếm khí sắc bén nghiền nát thành huyết vụ. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình nam tử trung niên. Nhưng trên người hắn cũng đầy vết thương, máu chảy đầm địa. Nhìn những thi thể xung quanh, hắn lộ vẻ kinh hãi, dậm chân một cái, xoay người bỏ chạy.
Vút.
Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy Lâm Tiêu kiếm chỉ khẽ điểm, một đạo bạch sắc kiếm mang xé gió bay ra. Tiếng động vừa vang lên, lại thấy giữa không trung, thân thể nam tử trung niên cứng đờ, kiếm mang xuyên thủng tim hắn, sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống. Trước khi chết, nam tử trung niên hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy, hắn không nên chọc vào đối phương, kết quả là tự rước lấy diệt vong.
Các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi.
Thu nạp giới lại, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước, dự định tìm một nơi để luyện hóa hai loại long huyết này, nhanh chóng nâng cao nhục thân. Tuy nhiên, còn chưa đi được bao lâu, hắn liền nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Tăng nhanh bước chân đi tới, đứng trên thân cây, xuyên qua cái lá, Lâm Tiêu thấy là hai đội người đang chiến đấu, nói chính xác hơn, là người của hai gia tộc đang giao thủ. Giao huyết linh quả ra đây.
Đại phi.
Một thanh niên đầu chọc lạnh lùng quát.
Hừ hừ, huyết linh quả là do chúng ta lấy được, dựa vào đâu mà phải cho các ngươi.
Đối diện, một thanh niên áo lam cười lạnh.
Nói vậy.
Huyết linh quả rõ ràng là người của chúng ta lấy được trước, bị các ngươi cướp đi.
Mau giao ra, nếu không, ta sẽ không khách khí.
Thanh niên đầu chọc lạnh lùng nói, mặt mang sát khí.
Ngươi đang uy hiếp ta sao?
Hừ hừ, Đái Phi cười lạnh, Nô Việt, có bản lĩnh thì ngươi thử xem.
Ngươi tìm chết.
Vút.
Lời còn chưa dứt, Nô Việt thân hình lóe lên, trực tiếp đánh về phía Đái Phi.
Còn đối phương cũng không hề yếu thế, trực tiếp lên đón.
Hai người lập tức giao thủ.
Bùm.
Bùm.
Trong phút chốc, kinh khí bắn tung tóe, năng lượng cuồn cuộn. Hai người đánh nhau khó phân thắng bại. Đồng thời, những người khác của hai bên cũng kịch chiến cùng nhau.
Lâm Tiêu cảm ứng được, Đái Phi và Ngô Việt đều là tu vi Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng không phải Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong bình thường, thực lực tiếp cận Nguyên Hải cảnh tứ trọng. Thực lực hai người không chênh lệch là bao. Nghe có vẻ bọn họ đang tranh chấp vì một thứ gì đó.
Vừa đúng lúc, hắn đang thiếu tài nguyên, chi bằng cứ ở đây chờ cơ hội, đợi bọn họ ngư ông đắc lợi.
Chương 2119, tái kiến Chu Bưu. Chương 2119, tái kiến Chu Bưu. Với thực lực của Lâm Tiêu, toàn lực bùng nổ là có thể chắc chắn giết chết hai người, nhưng cần phải bùng nổ huyết mạch. Nhưng huyết mạch chỉ có thể bùng nổ một lần.
Lần tiếp theo, phải đợi thêm 3 ngày.
Ngay cả khi uống long huyết, cũng phải mất một ngày.
Trong di tích này, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm.
Vì vậy, nếu không cần thiết, hắn cố gắng giữ lại huyết mạch chi lực để đề phòng bất chắc.
Vì bây giờ có phương pháp tốt hơn, chi bằng cứ tĩnh lặng chờ thời cơ.
Đại gia và Ngô gia đều là một trong 8 đại gia tộc của hỗn loạn lĩnh vực. 8 đại gia tộc này vốn dĩ có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Gặp nhau trong di tích này, tự nhiên sẽ xảy ra xung đột. Không biết từ lúc nào, 10 phút đã trôi qua. Hai bên đều có người chết và bị thương.
Đái Phi và Ngô Việt cũng đều bị thương, nhưng nhìn chung, thực lực của bọn họ vẫn ngang nhau, nhưng tất cả đều đã tiêu hao không ít.
Đến lúc rồi.
Bụp. Chân hắn đạp nhẹ một cái, thân hình Lâm Tiêu biến mất, chỉ còn lại một cành cây bị bẻ cong, bật ngược trở lại.
Xì.
Tiếng nổ khí chói tai vang lên, một đạo kiếm quang rực rỡ, lập tức lao vào trận chiến.
Kẻ nào?
Gần như cùng lúc, Đái Phi và Ngô Việt phản ứng lại.
Khi bọn họ quay đầu lại, một đạo quang hột như trăng khuyết đã chém tới.
Ong.
Đồng thời, kèm theo tiếng kiếm minh vang vọng, từng đạo kiếm quang quét ra, đánh về phía mọi người.
Thấy kiếm quang chém tới, Đái Phi và Ngô Việt lập tức dừng tay, đội vàng bùng nổ công kích.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn tung tóe, năng lượng cuồn cuộn.
Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Đái Phi và Ngô Việt run lên, phun máu lùi lại như điên.
Đòn này là Lâm Tiêu đã ủ mưu từ lâu, ngoại trừ huyết mạch chi lực, hắn đã dốc toàn lực.
Mà Đái Phi và Ngô Việt hai người, vừa rồi trong chiến đấu đều bị thương, tiêu hao không ít.
Cộng thêm ra tay trong lúc đội vàng, bị đánh bất ngờ, cho nên bị Lâm Tiêu một kiếm đánh lui.
Bùm.
Thừa thế truy kích, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Theo hắn xuề hai bàn tay ra, hai quang đoàn xanh lam băng giá nhanh chóng ngưng tụ ra, đẩy về phía trước.
Đái Phi và Ngô Việt, hai người vẫn đang trên đường lùi lại, không thể né tránh, chỉ đánh hết sức chống cự.
Đái Phi đánh ra một quyền, Ngô Việt đánh ra một trường.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, bùng nổ sóng khí mạnh mẽ, quét sạch ra xung quanh, không gian chấn động.
Đái Phi và Ngô Việt lại một lần nữa phun máu liên tục lùi lại.
Khi bọn họ dừng lại, sắc mặt đại biến.
Đây là cái gì?
Sắc mặt hai người ngưng trọng, chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng hàn khí lưu chuyển, khiến nguyên khí trong linh mạch lưu thông không thuận lợi.
Mà một cảm giác đau rát kịch liệt truyền từ lòng bàn tay đến, cả cánh tay đều như đang bốc cháy.
Vút.
Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lao đến trước mặt Đái Phi, tay giơ kiếm chém xuống, trực tiếp thi triển ra phá cực tước.
Lúc này, trong cơ thể Đái Phi, nguyên khí vận chuyển bị cản trở.
Thấy Lâm Tiêu xông tới, hắn cũng chỉ đành cắn răng, dốc sức công kích.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, Đái Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun máu như điên.
Trên ngực, một vết thương xuyên thấu rõ ràng có thể nhìn thấy, từ ngực trước xuyên thẳng ra lưng sau, máu tươi chảy ròng ròng.
Diệt tiên kiếm chỉ.
Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chạy về phía Ngô Việt.
Giữa đường, theo hắn một ngón tay điểm ra, năng lượng vô tận ngưng tụ ở đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra.
Xì.
Không khí bị xé rách, chỉ thấy giữa trường, một đạo bạch sắc kiếm mang đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh, mãnh liệt vô cùng.
Khi Ngô Việt phản ứng lại, kiếm mang đã ở trước mặt hắn, căn bản không thể tránh được. Trong lúc nguy cấp, vội vàng vận chuyển nguyên khí khôi giáp chống đỡ, đồng thời phát ra công kích. Do bị băng diễm hoàn phong tỏa một phần nguyên khí, cộng thêm bị thương, lực công kích của Ngô Việt không phát huy được quá nửa. Bùm! Một tiếng nổ vang, công kích của Ngô Việt trực tiếp bị kiếm mang đánh nát. Ngay sau đó, kiếm mang trực tiếp xuyên qua nguyên khí khôi giáp của hắn, từ trước ngực hắn xuyên thẳng qua. Phụt! Ngô Việt thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu. Vị trí tim của hắn đã thành một lỗ máu, khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngã xuống đất. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã giết chết hai người có thực lực tiếp cận nguyên hải cảnh tứ trọng. Chạy, mau chạy đi. Những người khác thấy vậy, suýt chút nữa sợ vỡ mật. Đái Phi và Ngô Việt đều là cao thủ tinh anh của gia tộc bọn họ, vậy mà cứ thế bị đối phương miểu sát, thật sự quá đáng sợ. Tuy nhiên lúc này, bọn họ đều bị phi kiếm cuốn lấy, căn bản không thể trốn thoát. Vút. Mà lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lao tới. Tung hành chém giết, không ai địch lại. Một lát sau, tất cả mọi người đều ngã xuống, chỉ còn lại từng thi thể trên mặt đất. Những người này đều là người của tám đại gia tộc, trong nạp giới chắc chắn có không ít tài nguyên. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu đứng dậy, thu lấy nạp giới của nhờ chương 2120, trốn thoát chương 2120, trốn thoát lần trước, hắn không thể đấu giá huyết giao chi huyết, trở về đã bị phụ thân mắng cho một trận, một số sản nghiệp cũng không còn giao cho hắn quản lý, hy vọng tranh giành vị trí gia chủ càng thêm mịt mờ. Hơn nữa, nếu khi đó không phải hắn động dùng tiên lý thiểm thân phủ, e rằng đã chết trong tay đối phương, mà tất cả những điều này đều là do Lâm Tiêu, mối thù này, hắn nhất định phải tính. May mà trời cao có mắt, đã cho hắn cơ hội này. Tiểu tử, nơi đây chính là nơi chôn thây của ngươi. Chu Bưu lạnh lùng nói, phất tay một cái, giết hắn cho ta. Bụt. Lời vừa dứt, một kiếm khách áo đen thân hình lóe lên, đột nhiên lao ra. Khí tức bùng nổ, người này chính là tu vi nguyên hải cảnh tứ trọng. Chạm. Không dám chậm trễ, Lâm Tiêu trong tích tắc bùng nổ toàn lực, dốc hết sức chém ra một kích. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Lâm Tiêu liên tục lùi lại. Kiếm khách áo đen thừa thế truy kích, lập tức áp sát, kiếm quang sắc bén trực tiếp đâm tới. Bùm. Lại một tiếng oanh minh, thân hình Lâm Tiêu lại lùi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, không bùng nổ huyết mạch thì không thể thắng đối thủ, mà dù hắn có bùng nổ huyết mạch, thì triển huyết chiến của Niu cũng chưa chắc có nắm chắc. Bởi vì đối phương không chỉ có một nguyên hải cảnh tứ trọng, nếu thật sự giao chiến, Lâm Tiêu không có nhiều nắm chắc, hơn nữa một khi huyết mạch bùng nổ, còn cần một khoảng thời gian để khôi phục. Suy, ngay khi Lâm Tiêu còn đang do dự, kiếm khách áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tiếng khí bạo chói tai vang lên. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cố hết sức chém ra một kiếm. Một tiếng nổ vang, hắn lại bị đánh lui. Mà kiếm khách áo đen không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội phản công nào, kiếm quang liên tục lóe lên, công thế như cuồng phong bạo vũ, hoàn toàn áp chế Lâm Tiêu. Ha ha, khi đó ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ thử lại xem. Nhìn thấy Lâm Tiêu liên tục bại lui, Chu Bưu cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng vùng vẫy nữa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Kiếm nhất, đừng giết hắn, giữ lại nửa cái mạng, ta muốn thật tốt bảo chế hắn. Kiếm nhị, ngươi đi giúp đỡ. Bụt. Lời vừa dứt, lại một kiếm khách áo đen xuất thủ. Những kiếm khách áo đen này là cao thủ tinh anh được Chu gia dốc nhiều tâm huyết bồi dưỡng, được phái đến để phụ trợ Chu Bưu, không chỉ có hắn, Chu Phong và Chu Hồng cũng vậy. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Lâm Tiêu liên tục lùi, mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn, một đạo kiếm mang sắc bén giáng xuống. Diệt Tiên kiếm chỉ. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, một ngón tay điểm lên trên, đầu ngón tay bùng phát năng lượng kinh người, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, phá không mà ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, kiếm mang va chạm với kiếm mang, giằng co nửa cái hô hấp sau, trực tiếp vỡ nát. Chạm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, toàn lực chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng oanh minh, thân thể Lâm Tiêu chấn động, liên tục lùi lại hơn trăm trượng. Mà đúng lúc này, kiếm nhất lại giết tới, Lâm Tiêu chưa đứng vững, trực tiếp bị đánh bay. Cứ như vậy, kiếm nhất và kiếm nhị liên thủ, liên tiếp tấn công mạnh mẽ, không cho Lâm Tiêu một chút cơ hội thở dốc nào. Đối mặt với hai kiếm tu nguyên hải cảnh tứ trọng, Lâm Tiêu hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui. Mà Chu Bưu thì cười lạnh không ngừng, nhìn thấy Lâm Tiêu không có chút sức phản kháng nào, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thật ra, hắn sớm có thể cho tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, trực tiếp giải quyết Lâm Tiêu, nhưng như vậy sẽ quá vô vị, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu từng bước rơi vào tuyệt vọng, nhìn thấy vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, bị áp chế mà không thể phản kháng, như vậy mới có thể chút được nỗi hận trong lòng hắn. Bùm. Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu thổ huyết lùi lại hơn trăm trượng. Trên người hắn có nhiều vết kiếm, máu chảy không ngừng, có mấy vết rất gần bộ phận yếu huyệt. Sắc mặt nghiêm trọng, Lâm Tiêu tự biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, ngay sau đó, hắn giẫm chân một cái, xông thẳng lên trời, trực tiếp lao vút về phía xa. Muốn trốn, nằm mơ. Chu Bưu cười lạnh. Bụt, bụt. Thân hình kiếm nhất và kiếm nhị lóe lên, hóa thành hai đạo kiếm quang, một trước một sau, phong tỏa đường lui của Lâm Tiêu. Giết. Lâm Tiêu thấy không thể trốn thoát, dứt khoát bùng nổ, trực tiếp lao về phía một người phía trước. Mà kiếm nhất cũng không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Bùm. Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu lùi lại phía sau, mà đúng lúc này, chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra, một đạo ngân quang chợt hiện, nhanh chóng phóng đại. Cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không ngờ tới, khi kiếm nhất kịp phản ứng lại, trường mâu màu bạc đã xuất hiện trước mặt hắn, kiếm nhất theo bản năng chém ra một kiếm. Bùm. Trường mâu vỡ tan. Bụt. Lúc này, kiếm nhị chợt giết tới, một kiếm chém về phía sau lưng Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu, dường như đã sớm liệu, chỉ thấy hắn quay người, trực tiếp lại phát ra một cây trường mâu. Bùm. Một tiếng nổ vang, trường mâu bị kiếm nhị dễ dàng đánh nát, đúng lúc kiếm của hắn tiếp tục áp sát Lâm Tiêu. Giây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Hầu như cùng lúc đó, kiếm nhất cũng xảy ra tình huống tương tự. Chỉ thấy phía sau hai người đều xuất hiện một trận pháp linh văn, nhốt chặt họ giữa không trung, không thể động đậy.
Cái gì? Sao lại như vậy?
Sắc mặt Chu Bưu biến đổi, gào lên, nhanh xuất thủ, đừng để hắn chạy.
Ong.
Đúng lúc này, vòng xoáy không gian hiện ra, Lâm Tiêu dẫm chân một cái, trực tiếp lướt vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi.
Bùm. Bùm.
Hầu như cùng lúc, Kiếm Nhất và Kiếm Nhị thoát khỏi trận pháp phong ấn, nhưng Lâm Tiêu đã không thấy đâu.
Đáng chết, thế mà cũng để hắn trốn thoát, mẹ kiếp.
Chu Bưu gào thét, tức giận đến thất khiếu bốc khói, quay người quát mắng, các ngươi ăn hại hay sao, cứ trơ mắt nhìn hắn trốn thoát. Những kiếm khách áo đen này không nói gì, trong lòng lại lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng là ngươi không cho chúng ta xuất thủ, bây giờ người trốn thoát lại đổ hết tội cho chúng ta, thật là vô sỉ. Nói trắng ra là Chu Bưu quá tự phụ, quá sơ suất, không liên quan một chút nào đến bọn họ. Chương 2121, hẻm núi kiếm ý. Chương 2121, hẻm núi kiếm ý rẹt. Không gian xé rách một vết nứt, một bóng người bay vút ra, chính là Lâm Tiêu. Liên tục dùng hơn 10 quận không gian, hắn mới trốn được đến đây.
Khu khu.
Lâm Tiêu che miệng, ho ra máu không ngừng, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, tình hình mới đỡ hơn một chút. Nói thật, hắn đúng là quá xui xẻo, vừa mới vào không bao lâu, vậy mà lại đụng phải Chu Bưu, di tích lớn như vậy, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá kém. Với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, mặc dù bằng vào chiến thần huyết mạch, cộng thêm huyết mạch võ kỹ, hắn có khả năng giết chết cao thủ nguyên hải cảnh tứ trọng, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Giống như vừa rồi, đối mặt với mấy nguyên hải cảnh tứ trọng, dù có bùng nổ huyết mạch, cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Huống hồ, những võ giả đến di tích này, cao thủ như mây, nguyên hải cảnh thượng tam trọng, thậm chí cả nguyên anh cảnh cũng có, hắn chỉ là nguyên hải cảnh nhất trọng, mặc dù có thực lực nguyên hải cảnh tứ trọng, nhưng căn bản không đủ để nhìn. Việc cấp bách hiện tại, vẫn là phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu không, dù có tìm được di tích, hắn cũng rất khó cấp được. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu trong lòng lại có một cảm giác bất lực, dù tu vi hắn có tăng nhanh đến đâu, khoảng cách với những cao thủ nguyên hải cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí nguyên anh cảnh vẫn còn rất lớn, cơ duyên này, hắn vẫn không thể lấy được. Theo lý mà nói, thiết lập của di tích kiếm thánh không nên như vậy mới đúng. Lâm Tiêu cau mày, rồi lắc đầu, cứ đi bước nào hay bước đó, đã đến rồi thì cứ cố gắng hết sức, những thứ khác đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn nâng cao tu vi cũng không hề đơn giản, chủ yếu là hắn bây giờ đã lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, muốn nâng cao tu vi, phải nâng ba loại bản nguyên lên trước. Trước đây, nâng hai loại bản nguyên đã rất khó khăn, huống chi bây giờ lại thêm một hỏa bản nguyên, chỉ có thể nói, nhiều việc là con dao hai lưỡi. Hiện tại, phong lôi bản nguyên đều đã ở nhập môn trung kỳ, nhưng hỏa bản nguyên chỉ mới là nhập môn tiền kỳ đỉnh phong, nếu hỏa bản nguyên được nâng lên, hắn có thể tiếp tục nâng cao tu vi. Tuy nhiên, trong di tích này, phải tranh giành từng giây từng phút, không có nhiều thời gian cho hắn tu luyện, nếu không bảo vật và cơ duyên e rằng đã bị người khác cướp mất rồi. Vì vậy, Lâm Tiêu quyết định trước tiên đi tìm cơ duyên. Cái tên Chu Bưu này, sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, ngay sau đó, hắn dẫm chân một cái, xông thẳng lên trời, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất nơi chân trời. Bay được vài phút, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc động, ánh mắt nhìn về một hướng, có cảm ứng.
Bịch.
Dẫm chân một cái, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, lao vút về hướng đó. Theo hắn không ngừng bay, cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, mãnh liệt. Ở đó, một lúc lâu sau, Lâm Tiêu chợt ánh mắt động, nhìn về phía trước. Đó là một dãy núi, chính xác hơn là một dãy núi bị chém đôi, ở giữa là một hẻm núi, rộng hơn 100 mét.
Kiếm ý thật mạnh.
Lâm Tiêu không khỏi kinh thán, vừa rồi hắn cách đây mấy chục dặm, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý ở đây. Đương nhiên, một mặt là do cảm nhận của hắn mất tuệ, nhưng cũng liên quan đến việc kiếm ý trong hẻm núi quá mạnh mẽ. Theo Lâm Tiêu đến gần hẻm núi, kiếm ý càng lúc càng mạnh, lờ mờ như có từng đạo kiếm khí vô hình nhập tới, nếu là những võ giả tâm trí không kiên định, có thể sẽ trực tiếp bị nội thương. Càng ngày càng gần hẻm núi, kiếm khí càng ngày càng sắc bén, thậm chí dần dần ngưng tụ thành kiếm mang. Đương nhiên, những thứ này đều không nhìn thấy được, chỉ là một loại cảm giác vô cùng sắc bén. May mắn thay, kiếm ý của Lâm Tiêu đã đạt đến hữu hình kiếm ý, theo hắn giải phóng kiếm ý, rất nhanh đã hóa giải kiếm ý tản mát trong hẻm núi, khó mà tưởng tượng được kiếm ý trong hẻm núi mạnh mẽ đến mức nào. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến trước hẻm núi, phát hiện ở đây, ngoài hắn ra, còn có một số người khác. Những người này, có người 3 năm một nhóm, có người đơn độc, Lâm Tiêu đến, bọn họ cũng chỉ tùy ý nhìn một cái, khoanh chân ngồi ở các vị trí khác nhau trong hẻm núi, nhắm mắt tham ngộ. Những người tu luyện trong hẻm núi kiếm ý này, đương nhiên đều là kiếm tu. Kiếm ý thật mạnh mẽ, hữu hình kiếm ý của ta đã đỉnh trệ quá lâu rồi, kiếm ý ở đây chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho việc nâng cao kiếm ý của ta. Để nén sự hưng phấn trong lòng, Lâm Tiêu từng bước vào hẻm núi. Mà theo hắn không ngừng tiến lên, kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ, nhìn qua chỉ là một hẻm núi bình thường, không tiếng động, nhưng chỉ khi thân lâm kỳ cảnh mới biết, cảm giác bị kiếm ý bao phủ, như đi trên băng mỏng này. 1 mét, 2 mét, 1 trượng, 2 trượng. Hẻm núi này rất sâu, một cái nhìn không thấy tận cùng, đi trong hẻm núi, Lâm Tiêu nhìn thấy hai bên vách núi rất nhắn nhủi, rõ ràng không phải hình thành tự nhiên, mà hẳn là bị lợi khí cắt ra. Liên tưởng đến kiếm ý mạnh mẽ ở đây, Lâm Tiêu đoán, có thể là một trong ngũ kiếm thánh, một kiếm chém đôi dãy núi, hình thành nên hẻm núi kiếm ý này. Chương 2122, nâng cao kiếm ý. Chương 2122, nâng cao kiếm ý khó mà tưởng tượng được, trải qua bao nhiêu năm tháng, kiếm ý còn sót lại trong hẻm núi vẫn còn mạnh mẽ đến thế, có thể thấy được, vị kiếm thánh kia năm xưa, đối với kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới nào. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đi được 30 trượng, đến đây, kiếm ý đã tăng cường đến một điểm giới hạn, đại khái tương đương với vô hình kiếm ý thượng thừa, Lâm Tiêu cũng giải phóng kiếm ý có cường độ tương ứng. Và lúc này, phía sau hắn, có 5-6 võ giả đang ngồi đó, rõ ràng kiếm ý của bọn họ đều vẫn dừng lại ở cấp độ vô hình kiếm ý hạ thừa. Hầu hết các võ giả đều ở phía trước. Đi thêm 50 trượng nữa, Lâm Tiêu đã vượt qua phần vô hình kiếm ý thượng thừa, đến độ mạnh của hữu hình kiếm ý hạ thừa. Trong khoảng thời gian này, hắn lại vượt qua hàng chục võ giả. Những võ giả bị hắn vượt qua đều không khỏi ném ánh mắt kinh ngạc, có chút bất ngờ, đối phương trong tuổi còn trẻ mà kiếm ý lại không hề đơn giản. Từ đây trở đi, Lâm Tiêu bắt đầu cảm thấy khó khăn, đi được 30 trượng thì tốc độ chậm lại, 20 trượng sau thì chậm rõ rệt. Đi thêm 10 trượng nữa, hắn cuối cùng dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, Ô Đạo Chi đặt trong tay áo, bắt đầu chống lại kiếm ý xung quanh, quá trình chống lại cũng là quá trình lĩnh ngộ, tuy khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy, nhưng kiếm ý cũng không ngừng được nâng cao. Thực tế, hữu hình kiếm ý của Lâm Tiêu cũng đã tích lũy một thời gian khá lâu, vì vậy mới có thể đi đến đây. Phải nói rằng, hẻm núi kiếm ý này quả là một nơi tuyệt vời để nâng cao kiếm ý, dưới sự bao bọc của kiếm ý xung quanh, cứ như mỗi giây mỗi phút đều đang phải chịu sự tấn công của kiếm ý, đây là áp lực, nhưng cũng là động lực để nâng cao. Trong môi trường này, đối với kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý mà nói, đơn giản là như cá gặp nước. Thêm vào thiên phú dị bẩm của Lâm Tiêu, lại có Ô Đạo Chi trợ giúp, kiếm ý của hắn nhanh chóng được nâng cao, lấy hắn làm trung tâm, dường như hình thành một lá chắn vô hình, những kiếm ý xâm nhập không ngừng bị đẩy lùi, càng ngày càng xa, mà lá chắn cũng càng ngày càng lớn. Một giờ sau, Lâm Tiêu mở mắt, chậm rãi lùi lại 10 trượng. Sau khi hồi phục một chút, hắn lại quay về vị trí cũ, hai mắt khẽ nhắm, đắm chìm trong thế giới kiếm ý lần này. Một tiếng rơi sau, hắn lại quay về, không lâu sau, lại trở về. Lần thứ ba, thì là 2 giờ đồng hồ. Không biết từ lúc nào, một ngày đã trôi qua, Lâm Tiêu đã có thể ngồi yên 5 giờ đồng hồ ở vị trí đó, quá trình chống lại kiếm ý cũng là quá trình không ngừng thăng ngộ, chứng thực. Có thể tiếp tục rồi. Lâm Tiêu đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng này khiến nhiều kiếm tu xung quanh đều ngẩn người, đặc biệt là những kiếm tu bị vượt qua, càng khó tin hơn, tên này, mới chỉ một ngày thôi mà, kiếm ý của hắn nâng cao nhanh đến vậy sao? Chắc là giả vờ thôi, mới một ngày, không thể nào nâng cao nhiều đến thế. Ta thấy cũng vậy. Tám phần là hắn ban đầu chưa đi đến vị trí cực hạn, thực ra cũng chỉ tiến bộ một chút thôi, nếu không tin, các ngươi cứ chờ xem, phía sau hắn không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được nữa. Không ít người giữ thái độ hoài nghi, là kiếm tu như nhau, bọn họ đương nhiên hiểu rõ, muốn nâng cao kiếm ý, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng 2 ngày sau, Lâm Tiêu lại tiến lên 10 trượng, đã đến điểm giới hạn giữa hữu hình kiếm ý hạ thừa và thượng thừa. Lần này, có thể nói là vào mặt nhiều người, những người trước đây hoài nghi hoàn toàn không còn lời nào để nói. Cùng ở trong một hẻm núi, nhiều người đều cảm thấy không thể tin được, đặc biệt là những võ giả ở phía sau Lâm Tiêu, kiếm ý lĩnh ngộ không đủ sâu, nhưng tốc độ nâng cao lại kém xa Lâm Tiêu, thật sự khiến người ta khó hiểu. Thậm chí, một số người còn cố ý tu luyện theo tuyến đường Lâm Tiêu đã đi qua, nghi ngờ có phải vì vị trí tu luyện khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau hay không, nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy. Vậy thì, chỉ có một khả năng giải thích, đó là thiên phú. Cho đến nay, chỉ trong 3 ngày, hơn 8 phần 10 số người đã lần lượt bị Lâm Tiêu vượt qua, hiện tại vẫn còn 17 người ở phía trước hắn. 17 người này đều là kiếm tu đã lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý thượng thừa, đều đang không ngừng làm sâu sắc kiếm ý của mình. Mà Lâm Tiêu đang ở điểm giới hạn để đột phá hữu hình kiếm ý thượng thừa. Chỉ thấy hắn đi vài trượng, đến khu vực hữu hình kiếm ý rồi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thăng ngộ. Các ngươi đoán xem, hắn mất bao lâu để đột phá thượng thừa? Ta đoán, ít nhất cũng phải 10 ngày, hồi đó ta từ vô hình kiếm ý đột phá hữu hình kiếm ý còn mất nửa tháng cơ, thiên phú của ta trong gia tộc đã được coi là hạng nhất rồi. Ta thấy cũng vậy thôi, có lẽ còn lâu hơn. Thôi đi, có thời gian rảnh đó thì thả tranh thủ nâng cao kiếm ý đi. Thiên phú của người khác sao các ngươi có thể đoán được? Một số kiếm tu tò mò bàn tán, cũng có một số kiếm tu thì chuyên tâm lĩnh ngộ, lười quản những thứ khác. Tuy nhiên, vượt quá dự liệu của nhiều người. 3 ngày sau, Lâm Tiêu liền đột phá hữu hình kiếm ý thượng thừa, hơn nữa, một hơi đi ra 30 trượng, lập tức khiến nhiều người kinh ngạc. Chương 2123, linh thể nhị trọng chương 2123, linh thể nhị trọng bọn họ chưa từng thấy qua người có lĩnh ngộ lực mạnh đến vậy, thậm chí có thể nói là biến thái, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ chỉ nghĩ là nói dối. Ở đây, người có lĩnh ngộ lực nhanh nhất, tốc độ tiến bộ cũng không bằng 1/3 của đối phương, tốc độ nâng cao này đơn giản là đáng sợ. Nói như vậy, nếu để đối phương ở đây mấy tháng, e rằng có thể trực tiếp khiến kiếm ý nhập đạo, thậm chí đạt đến trình độ cao hơn. Không để ý đến suy nghĩ của người khác, Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới kiếm ý, quên mình dốc sức, dưới sự trợ giúp của Ô Đạo Chi, cộng thêm thiên phú của bản thân, kiếm ý nhanh chóng được nâng cao. Không biết từ lúc nào, lại 3 ngày trôi qua. Ngay khi Lâm Tiêu định lợi dụng cơ hội này, một hơi dốc sức, cố gắng nâng cao kiếm ý lên càng nhiều càng tốt, một trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Khí tức quen thuộc. Lâm Tiêu có cảm giác mẫn tuệ, đột nhiên mở mắt, giây tiếp theo, hắn vội vàng rời khỏi hẻm núi, nhanh chóng đi xa, ẩn mình trong một khu rừng núi gần đó. Mà trong hẻm núi, những người khác thì đầy nghi hoặc, không biết Lâm Tiêu làm vậy là vì lý do gì. Quả nhiên, không lâu sau, mười mấy bóng người bay vút tới, người dẫn đầu chính là Chu Miêu, phía sau là đám kiếm khách áo đen. Không ngờ, trong hẻm núi này lại ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ đến vậy, xem ra cảm giác của các ngươi là đúng. Vừa hay, có thể giúp các ngươi nâng cao một chút, mau vào đi. Chu Miêu nhìn hẻm núi, lộ vẻ vui mừng, thực lực của những người này càng tăng, cơ hội hắn đoạt được cơ duyên càng lớn, dù không đoạt được đại cơ duyên, có thể đoạt được một số bảo vật cũng được. Quả nhiên là Chu Bưu bọn họ. Một bên, nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn không thể đối đầu trực diện với những người này, vì vậy, hắn dứt khoát rời khỏi hẻm núi. Còn về việc dùng linh văn che giấu khí tức, đó chỉ hữu ích với võ giả thánh linh cảnh, đối với nguyên hải cảnh thì không được, ít nhất phải đợi hắn có thể khắc ra linh văn cấp 6. Nhìn hẻm núi kiếm ý, tuy có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Tiêu cũng chỉ có thể dứt khoát rời đi. Tuy nhiên, trong lòng hắn tự nhủ, lần sau gặp lại Chu Diêu, đối phương nhất định sẽ biến thành một cỗ thi thể. Thật ra, những ngày ở hẻm núi kiếm ý này, kiếm ý của Lâm Tiêu nâng cao quá nhanh, cũng cần thời gian để củng cố bằng cách chiến đấu một chút. Hắn cũng cảm thấy, càng về sau, kiếm ý nâng cao càng chậm, đương nhiên, vẫn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy, rời khỏi hẻm núi kiếm ý cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất hắn có thời gian đi tìm cơ duyên ở những nơi khác. Bụt. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu lặng lẽ rời khỏi nơi này. Một giờ sau, Lâm Tiêu hạ xuống một khu rừng núi, lấy ra truyền âm thạch nói một câu, vẫn không có động tĩnh, xem ra Ninh Trường Sinh và hắn vẫn còn cách rất xa. Thay vì như một con rùa không đầu lọt đầm, chi bằng trước tiên nâng cao nhục thân, đến lúc tranh giành cơ duyên cũng có nắm chắc hơn. Lâm Tiêu nghĩ, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra huyết giao chi huyết và long huyết thảo. Hai loại tài liệu quan trọng nhất đều có, mọi thứ đều không thành vấn đề. Ba ngày sau, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá linh thể nhị trọng, còn lại một ít long huyết. Linh thể nhị trọng tương ứng với nhục thân của võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng, tức là Lâm Tiêu ở nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, cường độ nhục thân đã không thua kém võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng, mà thực tế vạn long chiến thể còn mạnh hơn công pháp linh thể thông thường, nên nhục thân rèn luyện ra cũng mạnh hơn. Tức là dù là linh thể nhị trọng, nhưng thực tế cường độ nhục thân của Lâm Tiêu vẫn mạnh hơn một chút so với võ giả nguyên hải cảnh trung tam trọng bình thường. Còn mạnh hơn bao nhiêu, phải xem thực chiến. Cuối cùng cũng linh thể nhị trọng rồi, nhưng muốn nâng lên linh thể tam trọng, cần ba loại long huyết, hơn nữa lượng cũng lớn hơn. Lâm Tiêu trầm ngâm. Bụt, bụt. Đúng lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên, khiến Lâm Tiêu thần sắc khẽ ngưng, đội vàng áp chế khí tức của bản thân, ẩn mình trong bóng tối. Nhanh lên theo kịp. Chúng ta nhanh đi chi viện Trương thiếu gia. Không ngờ, lại đồng thời với Chu gia, phát hiện ra một di tích kiếm thánh, tình hình không mấy khả quan, thế lực của Chu gia còn mạnh hơn Trương gia chúng ta nhiều. Đừng nói nhảm, nhanh lên theo kịp, ở đó chỉ có một Chu Hồng thôi, hơn nữa, trong di tích này, cảnh giới của tất cả mọi người đều dưới nguyên hải cảnh lục trọng, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Đừng nói nhảm, mau đi. Tiếng nói dần dần xa, Lâm Tiêu nhìn theo bóng người đi xa, thần sắc động. Xem ra, bọn họ đã phát hiện ra một di tích kiếm thánh. Hơn nữa Trương gia và Chu gia đều phát hiện ra, những người này là đi chi viện Trương gia. Bọn họ nói, tu vi của tất cả mọi người đều dưới nguyên hải cảnh lục trọng, đây là có ý gì? Mặc kệ, trước tiên đi xem, không thể bỏ lỡ cơ hội tranh giành kiếm thánh truyền thừa. Không do dự, Lâm Tiêu dẫm chân một cái, thuận theo hướng những người kia rời đi, bay vút tới. Mấy chục vạn dặm sau, một ngọn núi lửa hiện ra trước mắt. Chương 2124, trong núi lửa chương 2124, trong núi lửa ngọn núi lửa cao lớn, phía trên không ngừng phun trào hơi nóng, không khí vặn vẹo không ngừng, cả ngọn núi đều hiện ra một màu đỏ rực như sắt đung. Dù cách một đoạn khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng ập tới. Bụt, bụt. Những người phía trước, thân hình lóe lên, vận chuyển nguyên khí khải giáp, trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa, biến mất không thấy tăm hơi. Bịch. Không do dự, Lâm Tiêu cũng vận chuyển linh nguyên phòng ngự, sau đó nhảy vào trong miệng núi lửa. Vừa nhảy vào, lập tức luồng khí nóng bỏng ập tới, khiến ra Lâm Tiêu một trận bỏng rát, vội vàng vận chuyển nhiều linh nguyên hơn để chống đỡ. Xì xì xì. Tiếng nguyên khí khải giáp bị khí nóng ăn mòn văng lên, tự nhiên rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn quanh, phát hiện vách núi xung quanh đều đỏ rực như sắt đung đỏ, mà phía dưới là một vùng dung nham rộng lớn, chất lỏng màu đỏ rực chảy chậm rãi bước lên, khí tức nóng bỏng, không khí phía trên đều vặn vẹo dữ dội. Khoan đã, nơi này, đột nhiên Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, bên trong này vậy mà không có chỗ nào để đặt chân. Nhìn ra xung quanh, phía dưới toàn là dung nham. Không đúng, những người kia đã đi đâu rồi? Lâm Tiêu cau mày, không thể nào, bọn họ bị dung nham làm tan chảy chứ, chẳng lẽ nơi đây có gì khác thường? Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu vận chuyển nguyên khí, làm chậm tốc độ rơi xuống, quan sát xung quanh, mà xung quanh đều là vách đá nung đỏ, không có gì bất thường. Trong tâm niệm, ánh mắt Lâm Tiêu lại đặt lên dung nham phía dưới. Ánh mắt xoay chuyển, hắn vươn tay hút một hòn đá trên vách núi, sau đó trực tiếp ném vào dung nham. Giây tiếp theo, hòn đá còn chưa chạm đến dung nham, giữa đường trực tiếp bị khí nóng đáng sợ làm tan chảy. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hút một tảng đá lớn, ném xuống. Lần này, tảng đá lớn tuy cũng không ngừng bị khí nóng ăn mòn, nhưng khi rơi xuống trên dung nham, vẫn còn 1/3 thể tích. Giây tiếp theo, hòn đá trực tiếp rơi vào trong dung nham, biến mất không thấy tăm hơi, không có âm thanh. Lâm Tiêu thần sắc động, theo lý mà nói, dung nham là chất lỏng, đá rơi vào trong sẽ bắn tóe nước, cũng sẽ có âm thanh, nhưng vừa rồi, đá lại như xuyên qua không khí, không có chút gợn sóng nào. Quả nhiên, vấn đề nằm ở đây. Tâm thần khẽ động, Lâm Tiêu đáp xuống trên dung nham, lấy ra một binh khí, đưa vào, kết quả, binh khí hoàn hảo không tổn hao gì, phía dưới, vậy mà là trống rỗng. Thì ra là ảo ảnh. Khoe miệng Lâm Tiêu cong lên một nụ cười, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào trong dung nham. Ong. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt chợt lóe, dung nham đỏ rực biến mất, thay vào đó là một hang động ngầm tối tăm, nhiệt độ cũng không cao như vừa rồi, nhưng vẫn hơi nóng. Quả nhiên, nơi đây có càn khôn khác. Lâm Tiêu nhìn quanh, bốn phía hang động ngầm này, mỗi bên đều có một cửa hàng, đông nam tây bắc, tổng cộng 4 cái, dường như thông đến những con đường khác nhau. Dựa theo kinh nghiệm cũ, Lâm Tiêu tùy tiện chọn một cửa hàng, nhanh chóng lao đi. Trong thông đạo, bốn phương tám hướng, không lâu sau, Lâm Tiêu đã phát hiện ra, trên vách hang xung quanh có rất nhiều chỗ lồi lõm, còn có dấu vết chiến đấu, rõ ràng có người đã từng tranh giành thứ gì đó ở đây. Nơi đây có quá nhiều con đường, như mê cung, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào dấu vết trên vách hang để chọn đường. Theo hắn không ngừng tiến lên, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng cao, vách tường xung quanh cũng dần dần chuyển sang màu đỏ, về sau, giống như sắt nung đỏ, chạm tay vào cũng sẽ bị bỏng ra. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. "Chu Khánh, ta khuyên ngươi giao hỏa linh dịch ra, nếu không, ngươi biết hậu quả." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Ừ, Trương Hằng, thế lực Chu gia ta há là Trương gia ngươi có thể so sánh, nói lời này cũng không cân nhắc chút nào, hỏa linh dịch này, ngươi có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy." Một giọng nói khác lạnh lùng hừ một tiếng. "Nếu ngươi không đưa, ta sẽ không khách khí nữa, lên." Rầm, rầm. Tiếng nổ vang lên, kinh khí bùng nổ, năng lượng cuồn trào, cả thông đạo đều rung chuyển nhẹ, khí tức chiến đấu của Nguyên Hải cảnh tàn phá khắp nơi. Lâm Tiêu áp chế khí tức, chậm rãi tiến lên, dừng lại ở một góc rẽ, tinh thần lực lan tỏa, hắn có thể cảm nhận được, không xa phía thông đạo bên trái, hai phe đang chiến đấu. Trong số những khí tức này, mạnh nhất là hai Nguyên Hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trong chốc lát, Lâm Tiêu chưa ra tay, hắn đang chờ thời cơ. Bùm, bùm. Thời gian trôi qua, động tĩnh chiến đấu càng lúc càng nhỏ, từng đạo khí tức lần lượt biến mất, hai vị Nguyên Hải cảnh tứ trọng đỉnh phong kia, khí tức cũng giảm xuống không ít. Chính là lúc này, bịch, giẫm chân một cái, Lâm Tiêu quả quyết xuất thủ, thân hình lóe lên, trực tiếp xoay người đi vào thông đạo, quả nhiên, hai phe vẫn đang giao chiến, nhưng đều đã chết hơn một nửa. Trong đó, có hai người, một thanh niên hói đầu, một thanh niên lông mày rậm, khí tức trên người hai người mạnh nhất, lúc này cũng đang giao chiến, bất phân thắng bại, chính là Chu Khánh và Trương Hằng. Ai? Đột nhiên, hai người ánh mắt xoay chuyển, hầu như cùng lúc phản ứng lại. Rầm. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, tiếng không khí xé rách chợt vang lên, một đạo kiếm mang màu huyết hồng, trong tích tắc, xuất hiện trong thông đạo. Suy, chỉ thấy trong thông đạo, một đạo kiếm quang màu huyết sắc, lóe lên rồi biến mất. Phụt, phụt. Trong nháy mắt, mấy cái đầu ứng tiếng bay lên, máu bắn tung tóe. Chương 2125, Hỏa Nhũ Thạch chương 2125, Hỏa Nhũ Thạch người nào? Hai bên đang giao chiến, sắc mặt lập tức kinh hãi, nhao nhao dừng tay. Suy, đúng lúc này, kiếm quang màu huyết sắc đã xuất hiện trước mặt Chu Khánh và Trương Hằng. Kiếm ý sắc bén khiến không gian trước mặt cũng run rẩy không ngừng. Không dám chậm trễ, hai người vội vàng đánh ra một kích. Bùm! Một tiếng nổ vang, hai người thân hình cuồn lui, khỏe miệng dỉ máu. Đáng chết, ngươi là ai? Chu Khánh giận dữ, lời còn chưa dứt. Ông! Tiếng kiếm ngân vang lên, mấy chục đạo kiếm quang bay vút ra, chém về phía mọi người. Bụt! Mà lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Chu Khánh, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đoàn lửa màu xanh băng, mạnh mẽ một trường đẩy ra. Đồng tử Chu Khánh hơi co lại, khí thế đối phương áp đảo, không cho hắn chút do dự nào. Vội vàng một trường đánh ra, bùm, một tiếng oanh minh, kinh khí bắn tung tóe, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình Chu Khánh cuồng lui, một tiếng đông vang lên, đâm vào vách đá nứt toát. Chu Khánh, tuy có chiến lược Nguyên Hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng vừa rồi trong quá trình giao chiến với Trương Hằng, đã bị thương, thực lực giảm sút, mà Lâm Tiêu thì bùng nổ huyết mạch, cộng thêm chiếm được tiên cơ, tự nhiên có thể đánh trọng thương Chu Khánh. Bịch, thừa thắng truy kích, khoảnh khắc Chu Khánh đâm vào vách đá, Lâm Tiêu lại lần nữa giết tới, một kiếm chém ra, một đạo huyết sắc quang hổ, khí thế như cầu rồng, bay vút tới. Sắc mặt Chu Khánh đại biến, không dám cứng rắn nữa, nhưng muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ đành cố gắng bùng nổ chống đỡ. Bùm! Một tiếng nổ vang, nhấc lên khí lãng hùng vĩ, thông đạo kịch liệt chấn động. Lực xung kích của vụ nổ khiến Chu Khánh kẹt vào vách đá, lúc này, trên ngực hắn có từng vết kiếm sâu hoắm, từ trước ra sau, xuyên thủng trái tim hắn. "Ngươi, rốt cuộc là ai?" Chu Khánh trợn trừng mắt, trong sự không cam lòng, tắt thở. Bụt! Một bóng người lao nhanh về phía một thông đạo, chính là Trương Hằng. "Suy!" Đúng lúc này, một đạo kiếm mang màu trắng, trong tích tắc, xuất hiện phía sau lưng hắn. Trong chốc lát, Trương Hằng ra đầu tê dại, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn vội vàng quay người bố trí phòng ngự. Bùm! Một tiếng nổ vang, kiếm mang sắc bén xuyên thủng phòng ngự của hắn, đâm xuyên bụng hắn, máu thịt bắn tung tóe. A! Trong tiếng kêu thảm thiết, Trương Hằng ngã xuống đất, nhưng hắn không dám dừng lại, ôm vết thương, gắng gượng đứng dậy định tiếp tục chạy trốn. Suy! Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, xuất hiện phía trước hắn. "Không, đừng giết ta, nạp giới của ta đều có thể cho ngươi, đừng giết ta." Trương Hằng nhìn Lâm Tiêu, liên tục lùi lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Chu Khánh cũng bị đối phương dễ dàng giết chết, huống chi là hắn, lúc này không còn đường nào để trốn, chỉ có thể cầu xin. "Thả ngươi ra, mang người đến tìm ta báo thù sao?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đi về phía Trương Hằng. "Mọi việc phải diệt cỏ tận gốc, để tránh hậu hoạn." "Không, đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta bảo đảm sẽ không tìm ngươi gây phiền phức, ta lập tức đi, ngươi nhất định phải tin ta, nhất định phải." Bụt. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, mắt Trương Hằng lộ ra hung quang, khí tức bùng nổ, đột nhiên nhấc tay áo lên, chỉ thấy một tia hàn mang lóe lên. "Suy!" Một cây phi đao trực tiếp đâm vào người Lâm Tiêu, nhưng ngay sau đó, lại một tiếng bốp vang lên, trực tiếp bị bật ra. "Cái gì?" Trương Hằng trợn tròn mắt, có chút khó mà tưởng tượng được. Phụt. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, đầu hắn bắt đầu bay lên trên, phía dưới, một cỗ thi thể không đầu, máu chảy như suối, đổ xuống đất. Ngay sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Xoẹt. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu quay lại thông đạo, đột phá linh thể nhị trọng, đối với loại ám khí này, căn bản không thể làm hắn bị thương. Và lúc này, trong thông đạo đã đầy dây thi thể. Trong thông đạo hẹp, kiếm quang tung hoành, dường như không có chỗ nào không có, những người này căn bản khó mà chống đỡ được công thế của phi kiếm, người chết thì chết, người chạy thì chạy. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu lấy ra nạp giới của Chu Khánh và Trương Hàng vừa rồi, kiểm tra một lượt sau, thần sắc động. Đúng là hỏa linh dịch. Chỉ thấy Lâm Tiêu lật tay một cái, một khối đá màu đỏ rực xuất hiện, chính là hỏa linh dịch, chính xác hơn, là bán thành phẩm của hỏa linh dịch. Loại đá màu đỏ rực này, tên là hỏa nhũ thạch, là sản phẩm được tạo ra dưới sự nung đốt của hỏa chi linh khí qua nhiều năm tháng, quý hiếm hơn hỏa linh tinh rất nhiều, có thể nói là phiên bản cô đặc của hỏa linh tinh, chứa đựng hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, công hiệu tự nhiên cũng tốt hơn. Công dụng phổ biến nhất là tinh luyện ra hỏa linh dịch. Nhiều hỏa nhũ thạch như vậy, có thể tinh luyện ra không ít hỏa linh dịch, hỏa bản nguyên của ta có thể nhanh chóng được nâng cao. Lâm Tiêu vui mừng nói. Ngay sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Phía trước vẫn là thông đạo bốn phương tám hướng, càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao. Ở đây đi. Lâm Tiêu chọn một con đường nhánh khá kín đáo, bố trí trận pháp linh văn gần đó, sau đó bắt đầu tu luyện. Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng nâng cao tu vi, dù hắn có thể tìm được cơ duyên, thực lực không đủ cũng không thể lấy được, thậm chí có thể mất mạng, chi bằng trước tiên nâng cao tu vi, đến lúc đó cơ hội sẽ lớn hơn. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu vung tay một cái, một đống hỏa nhũ thạch xuất hiện. Ngay sau đó, hắn mở lòng bàn tay trái, trong lòng bàn tay băng diễm bùng lên. Chương 2126, xích sắt trên dung nham. Chương 2126, xích sắt trên dung nham. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn tâm thần khẽ động, nguyên khí cuộn cuộn, khiến hàng chục khối hỏa nhũ thạch lơ lửng bay xung quanh hắn. Sau đó, băng diễm nhanh chóng bùng nổ, phân thành nhiều phần. Lâm Tiêu ngưng thần tĩnh khí, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa những khối hỏa nhũ thạch này. Dưới nhiệt độ cao khủng khiếp của băng diễm, rất nhanh những khối hỏa nhũ thạch này bắt đầu tan chảy, chính xác hơn là trực tiếp bị băng diễm bốc hơi, khí hóa, và theo đó từng luồng quang lưu màu đỏ rực xuất hiện, như từng dải lụa ngưng tụ lại, hình thành từng giọt chất lỏng màu đỏ rực, chính là hỏa linh dịch. Hỏa linh dịch tương đương với hỏa chi linh khí cô đặc đến cực hạn, hình thành chất lỏng vô cùng nồng đậm. Rất nhanh, tất cả hỏa nhũ thạch đều được luyện hóa thành hỏa linh dịch. Thôn linh quyết. Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt, vận chuyển thôn linh quyết, lực thôn vệ mạnh mẽ lan tỏa, nhanh chóng hấp thu và luyện hóa những hỏa chi linh khí này. Rất nhanh, những hỏa linh dịch này đều được Lâm Tiêu hấp thu xong. Không hổ là hỏa linh dịch, hiệu quả mạnh hơn hỏa linh tinh rất nhiều. Không lâu nữa, ta sẽ có thể đột phá hỏa bản nguyên. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, sau đó lại bắt đầu luyện hóa hỏa nhũ thạch. Một giờ sau, rầm, từ trên người Lâm Tiêu, một luồng khí tức nóng bỏng cuồn cuộn lan ra, vách đá xung quanh trong tích tắc một mảnh cháy xém đen. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí tức này thu hồi vào trong cơ thể. Lâm Tiêu mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hỏa bản nguyên cuối cùng cũng đột phá nhập môn trung kỳ, có thể nâng cao tu vi rồi. Ban đầu, hỏa bản nguyên của Lâm Tiêu đã ở nhập môn tiền kỳ đỉnh phong, cộng thêm hiệu quả mạnh mẽ của hỏa linh dịch, cùng với ô đạo chi, thôn linh quyết những trợ giúp nghịch thiên này, việc hắn đột phá là điều bình thường. Có người. Đột nhiên, Lâm Tiêu cao mày, cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay, một đạo linh văn lóe lên rồi biến mất. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu lướt vào các thông đạo khác, áp chế khí tức của bản thân. Nhanh lên, phần truyền thừa này, Chu gia ta nhất định phải đoạt lấy. Tiếng nói quen thuộc vang lên, chính là Chu Bưu. Ngay sau đó, là một loạt tiếng xé gió, từng đạo bóng đen bay vút qua. Một lát sau, thông đạo trở lại yên tĩnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Tiêu quay lại thông đạo, khoe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng. Giây tiếp theo, hắn lập tức bắt đầu nâng cao tu vi. Cùng lúc đó, trên dung nham nóng bỏng, có từng bệ đá lơ lửng giữa không trung, bốn phía bệ đá đều được cố định bằng xích sắt, dung nham phía dưới bốc lên hơi nóng hừng hực, không khí vặn vẹo không ngừng. Những bệ đá này từ lối vào vách đá kéo dài ra, được nối với nhau bằng xích sắt, từng bệ đá dần dần đi vào trong, cuối cùng ở trung tâm toàn bộ không gian là một bệ đá khổng lồ, rộng hơn ngàn mét. Tất cả các bệ đá cuối cùng đều dẫn đến đây, và ở trung tâm bệ đá này cắm nghiêng một thanh kiếm. Rầm, rầm. Trên những bệ đá này hầu như đều có người đang chiến đấu, tranh giành nhau để đến bệ đá trung tâm. Lực lượng tranh giành có tổng cộng 3 phe, chính là ba đại gia tộc của hỗn loạn lĩnh vực, Chu gia, Trương gia và Ngô gia. Các võ giả của ba đại gia tộc chia thành từng nhóm, tiến về phía bệ đá trung tâm, nhưng mỗi bệ đá chỉ có một con đường, thông đến bệ đá tiếp theo bằng một sợi xích sắt, và trên sợi xích sắt, mỗi lần chỉ có một người có thể đi qua. Vì vậy, mọi người đều cố gắng tranh giành cơ hội đặt chân lên xích sắt. Thế là, chiến đấu bùng nổ, ba thế lực hỗn chiến, hầu như mỗi bệ đá đều đang chiến đấu. Và càng đi sâu vào trong, số lượng bệ đá càng ít, càng ngày càng nhiều bệ đá giao nhau, chiến đấu càng dữ dội, cuối cùng chỉ có một phe duy nhất có thể đặt chân lên bệ đá trung tâm. Lúc này, mấy bệ đá gần trung tâm nhất đều đang hỗn chiến. Nhị ca, ta đến giúp ngươi đây. Lúc này, một tiếng gầm vang lên, chính là Chu Bưu, chỉ thấy hắn vung tay ra lệnh, lên, qua giúp đỡ. Vụt, vụt. Ngay sau đó, mấy chục kiếm khách áo đen bước lên bệ đá, gia nhập chiến đấu. Và không lâu sau, ba đại gia tộc đều có người đến chi viện, chiến đấu càng lúc càng dữ dội, nhưng nhìn chung, số người vẫn ngày càng ít đi. Chiến đấu tiếp diễn, trên mỗi bệ đá đều rất gay cấn. Ba đại gia tộc rơi vào hỗn chiến, không ai nhường ai, nhìn chung trên lệch thực lực không quá lớn, và đều không ngừng có người gia nhập, trong chốc lát rơi vào thế bế tắc, phe nào cũng tiến triển rất chậm. Nửa giờ sau, cuối cùng phe nhanh nhất cách bệ đá trung tâm chỉ còn lại ba bệ đá nữa. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở đây, chính là Lâm Tiêu. Xem ra khí nóng trong hang động chính là từ đây mà ra. Đứng ở lối ra, Lâm Tiêu nhìn dung nham phía dưới, suy nghĩ, sau đó lại nhìn những bệ đá phía trước. Bệ đá trung tâm tám phần là bội kiếm của một kiếm thánh, đến được đó là có thể đoạt được truyền thừa. Lâm Tiêu nghĩ, nhìn các bệ đá đều đang chém giết, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một trong số đó, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, lập tức đưa ra quyết định, thân hình lóe lên, đặt chân lên bệ đá đầu tiên. Lúc này, binh lực của ba phe cơ bản đã đến đầy đủ, không còn ai đến nữa, mấy bệ đá phía trước cơ bản đã không còn người, phần lớn vẫn còn đang dây dưa ở các bệ đá giữa.
Chương 2127, hoan gia ngõ hẹp. Chương 2127, hoan gia ngõ hẹp vụt.
Tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, khi hắn đặt chân lên bệ đá mới phát hiện ra, muốn đi đến bệ đá tiếp theo, chỉ có thể thông qua xích sắt. Dung nham phía dưới có một lực hút đáng sợ, nếu bay thẳng qua, còn chưa bay đến bệ đá, đã bị lực hút kéo xuống, thi cốt vô tổn, mà trên xích sắt thì không có tình huống này. Vì vậy, chỉ có xích sắt một con đường, nhưng xích sắt rất hẹp, chỉ đủ một người đi qua, chỉ cần sơ sẩy một chút, một khi không cẩn thận rơi xuống, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Có một số lượng đáng kể võ giả không chết trên bệ đá, mà là khi đi qua xích sắt, bị người khác ngầm hại mà rơi xuống dung nham mà chết. Cũng chính vì vậy, trên mỗi bệ đá, mỗi phe thế lực, sau khi thanh lý các phe thế lực khác, mới đi đến bệ đá tiếp theo, nếu không, quá nguy hiểm. Đứng trên xích sắt, chỉ có một con đường để đi, đối phương nếu thật sự tấn công, rất khó tránh được, mà một khi không cẩn thận, rơi vào dung nham, sẽ mất mạng. Mấy bệ đá đầu tiên không có người, Lâm Tiêu rất nhanh đã đi qua từng sợi xích sắt, cuối cùng đến bệ đá thứ tư, bệ đá thứ năm có hai phe thế lực đang giao chiến, là người của Chu gia và Trương gia. Vụt. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, chân đạp xích sắt, sợi xích sắt dài trăm mét, mấy hơi thở đã qua, rất nhanh, hắn đã đến bệ đá thứ năm. Tìm chết. Giết. Cả hai phe thế lực đều coi Lâm Tiêu là viện binh của đối phương, trực tiếp ra tay. Đến đây, khóe miệng Lâm Tiêu cong lên, khí tức bùng nổ, rõ ràng là khí tức nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Giết. Lâm Tiêu khẽ quét kiếm chỉ, mấy chục đạo kiếm quang bay vút ra, công kích trực tiếp bị kiếm quang chém nát, mấy chục đạo kiếm quang trong tích tắc tỏa ra khắp nơi. Phụt, phụt, máu tươi bắn tung tóe, kiếm quang lướt qua, từng võ giả hoặc đầu rơi xuống đất, hoặc bị chém làm đôi, đều bị giết trong nháy mắt. Cao thủ đều ở bệ đá trong cùng, võ giả trên bệ đá này, mạnh nhất cũng chỉ nguyên hải cảnh tam trọng mà thôi, đối với Lâm Tiêu mà nói, không hề có áp lực. Không hay rồi, tên này rất mạnh, hắn là người của Ngô gia, trước tiên cùng nhau đối phó hắn. Cảm nhận được công kích của Lâm Tiêu không phân biệt, hai bên lập tức quyết định liên thủ, trước tiên giải quyết Lâm Tiêu, nếu không e rằng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Tuy nhiên, dù bọn họ có liên thủ, cũng căn bản không địch lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề nhúc đích, kiếm quang tung hoành sát phạt, đại sát tứ phương, không một hợp chi địch, dù những người này liên thủ, cũng căn bản không có tác dụng gì, kiếm quang lướt qua, cứ như dao cắt đậu phụ. Chưa đầy nửa phút, mấy chục người toàn bộ bị chém giết. Thu lấy nạp giới, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, đặt chân lên xích sắt, đi đến bệ đá tiếp theo. Bệ đá tiếp theo là ba phe thế lực đang tranh đấu, võ giả mạnh nhất là ba nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Không có gì phải nghi ngờ, dưới sự nghiền ép mạnh mẽ của phi kiếm, tất cả mọi người đều không có chút sức chống đỡ nào, vậy đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy người thấy không địch lại, còn muốn nhân cơ hội trốn thoát, kết quả bị đánh rơi xuống dung nham. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đi đến bệ đá tiếp theo. Ba bệ đá đầu tiên đều rất dễ dàng, rất nhanh, Lâm Tiêu hướng đến bệ đá tiếp theo. Trên bệ đá tiếp theo, có hai phe thế lực đang giao chiến, Chu gia và Ngô gia, nhưng về tình thế, rõ ràng Chu gia chiếm ưu thế, Ngô gia đã tan tác, bị giết liên tục bại lui, cục diện đã định. Giết, giết sạch bọn chúng. Chu Bưu hét lớn, chỉ huy đám kiếm khách áo đen ra tay, còn hắn thì trốn ở phía cuối, với tu vi của hắn đương nhiên không dám tham chiến. Tuy nhiên, có những cao thủ được gia tộc phái đến phụ tá hắn, dù là cao thủ nguyên hải cảnh tứ trọng, hắn cũng không hề sợ hãi, đợi giết hết những người này, nạp giới đều thuộc về hắn, thật là sảng khoái không tả xiết. Thật ra, Chu Bưu đến di tích kiếm thánh này, căn bản không có ý định đoạt được truyền thừa gì, hắn vẫn biết mình nặng nhẹ bao nhiêu, chỉ là để giết người đoạt bảo, nếu tìm được một số cơ duyên thì tốt nhất, đại cơ duyên, hắn tự biết mình không có thực lực đó. Rất nhanh, những võ giả còn sót lại của Ngô gia cũng đều bị tiêu diệt, trên bệ đá, chỉ còn lại Chu Bưu và những vệ sĩ kiếm khách áo đen của hắn. Đi, qua giúp đỡ. Chu Bưu đắc ý cười một tiếng, định đi đến bệ đá tiếp theo, lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khoan đã. Chu Bưu và những người khác lần ra, quay người lại, chỉ thấy một thanh niên, đạp trên xích sắt, chậm rãi đi tới, đi lên bệ đá, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiểu tử, là ngươi. Chu Bưu rất bất ngờ, không ngờ di tích lớn như vậy, vậy mà lại để hắn gặp Lâm Tiêu, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, thật tốt, xem ra, đây là trời xanh muốn diệt ngươi, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vụt, vụt. Lời vừa dứt, mười mấy kiếm khách áo đen thân hình lóe lên, trực tiếp vây quanh Lâm Tiêu. Lần này, ta xem ngươi còn trốn thoát bằng cách nào. Chu Bưu cười lạnh, mặt đầy sắc khí, lần trước là hắn nhất thời sơ suất, đánh giá thấp Lâm Tiêu, mới để đối phương có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp cho tất cả mọi người cùng lúc xuất thủ, Lâm Tiêu dù có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Xem ra, ngươi cho rằng ta chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi cho rằng, ngươi còn hy vọng sao, hy vọng duy nhất của ngươi là quỳ xuống dập đầu, giao huyết giao chi huyết ra, có lẽ ta tâm trạng tốt, có thể giữ cho ngươi một cái toàn thây. Chu Bưu nhe răng cười lạnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Quên nói cho ngươi biết, huyết giao chi huyết đã sớm bị ta luyện hóa rồi. Lâm Tiêu mỉm cười nhạt. Cái gì? Ngươi dám? Hôn sược, ngươi tìm chết! Chu Bưu trợn tròn mắt, giận dữ. Ban đầu hắn còn định giết Lâm Tiêu, đoạt lại huyết giao chi huyết, có lẽ phụ thân còn sẽ trọng dụng hắn trở lại, hắn vẫn còn cơ hội tranh giành vị trí gia chủ. Nhưng bây giờ huyết giao chi huyết đã không còn, điều này khiến hy vọng của hắn trong tích tắc tan biến. Lên cho ta, giết hắn, giết hắn! Chu Bưu giận không thể kiềm chế, tức đến gan đau. Sát tâm bùng phát, vung tay ra lệnh. Chương 2128, báo thủ. Chương 2128, báo thủ. Rầm. Rầm. Mười mấy luồng khí tức đồng thời bùng nổ. Khoảnh khắc tiếp theo, những kiếm khách áo đen này đồng thời xuất thủ. Những người này đều là tu vi nguyên hải cảnh tam trọng trở lên, trong đó có 3 người có thực lực nguyên hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, trong đó 2 người đã từng giao thủ với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thi triển thần phạt chi ấn mới thoát khỏi tay 2 người. Lúc này, những người này đồng thời xuất thủ, uy thế kinh người, mười mấy đạo kiếm quang bùng lên, xé rách không khí, tiếng khí bạo chói tai vang lên, trong tích tắc bao trùm Lâm Tiêu. Chết đi! Chu Bưu cười dữ tợn, chờ đợi cảnh Lâm Tiêu bị kiếm quang chém thành thịt nát. Chỉ tiếc là hắn dường như không hề suy nghĩ kỹ, Lâm Tiêu là chủ động đến đây, nếu hắn không có đủ thực lực, liệu có tự mình lên nộp mạng không? Dầm! Một luồng khí tức xông thẳng lên trời, quét ngang ra, ngay sau đó chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Tiêu một đạo chiến thần huyết ảnh ngưng tụ thành, toàn thân huyết quang lóe lên. Huyết chiến của Bưu. Khoảnh khắc bùng nổ huyết mạch, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển huyết mạch võ kỹ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển trong thực chiến, rất phù hợp với tình hình hiện tại. Liên tục bùng nổ huyết mạch, cộng thêm huyết mạch võ kỹ, khiến khí tức của Lâm Tiêu liên tục tăng vọt. Chấn thiên huyết ấn. Bịch. Dẫm chân một cái, Lâm Tiêu xông thẳng lên trời, toàn thân huyết quang lóe lên, ngay sau đó mạnh mẽ một chưởng đánh xuống. Trong chốc lát, huyết quang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu huyết sắc, ầm ầm giáng xuống. Phía dưới, những kiếm khách áo đen này nhao nhao bùng nổ, người kiếm hợp nhất, hóa thành mười mấy đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, trong tích tắc, mười mấy bóng đen va chạm với trường ấn. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang nhao nhao nổ tung. Mười mấy kiếm khách áo đen đồng thời bùng nổ, máu thịt văng tung tóe. Một trường, những kiếm khách áo đen này toàn quân bị diệt, thi cốt vô tổn, ngay cả trên bệ đá cũng lom xuống một mảng lớn. Lặng lẽ đáp xuống đất, Lâm Tiêu vỗ vỗ tay, vẻ mặt ung dung. Với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm siêu nhất lưu nguyên phủ, 3 loại bản nguyên, linh thể nhị trọng, điều quan trọng nhất là huyết mạch võ kỹ của hắn, thực lực hiện tại của hắn, giết chết nguyên hải cảnh ngũ trọng cũng dư giả, huống chi là những người này. Bùng nổ toàn lực, cộng thêm huyết mạch võ kỹ, trưởng này gần như là công kích mạnh nhất của hắn, uy lực có thể tưởng tượng được, giết chết những người này trong nháy mắt, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Tiêu. Mà một bên khác, Chu Bưu thì hoàn toàn ngây dại, nửa người nhìn máu thịt trên bệ đá, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, cái này không phải thật, không phải thật. Bút. Vừa nói, hắn còn tự tát mình một cái, kết quả suýt khóc, sự thật nói cho hắn biết, đây quả thật là thật, không phải mơ. Và lúc này, Lâm Tiêu đã đi đến trước mặt hắn, khiến Chu Bưu như mèo bị giẫm phải đuôi, bật cao 3 thước, một cú ngã ngồi xuống đất, run rẩy nói, "Đừng, đừng giết ta, đừng. Lần đầu tiên, ta đấu giá huyết giao chi huyết, ngươi phái người nửa đường phục kích ta, lần thứ hai, trong di tích, ngươi lại tìm người đối phó ta, cộng thêm lần này, ngươi 3 lần 4 lượt, muốn đặt ta vào chỗ chết, ngươi cho ta một lý do, không giết ngươi, nói đi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, "Ta." Trong chốc lát, Chu Bưu run rẩy, lắp bắp, hắn cũng không biết nên nói gì, đúng vậy, hắn mấy lần đều muốn giết chết đối phương, dựa vào cái gì mà lại muốn đối phương tha cho hắn, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra lý do. Ta đùa với ngươi thôi. Chu Bưu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vô sỉ nặn ra một câu như vậy. Thế à, vậy ta cũng đùa với ngươi một trò. Lâm Tiêu cười nhạt, giây tiếp theo, trực tiếp một cước đá ra. A, ngươi không phải người, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Trong tiếng gầm lớn tuyệt vọng, Chu Bưu trực tiếp bị đá bay khỏi bệ đá. Chu Bưu liều mạng bùng nổ khí tức, muốn bay trở lại bệ đá, nhưng một luồng lực hút mạnh mẽ lại cứng rắn kéo hắn xuống, cuối cùng, mặc cho Chu Bưu khóc cha gọi mẹ, vẫn rơi xuống dung nham. Tam đệ, trên một bệ đá khác, Chu Hồng đang chiến đấu, nhìn thấy Chu Bưu, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhị ca, báo thủ cho ta. Lời vừa dứt, Chu Bưu đã rơi vào dung nham, không một tiếng kêu thảm, lặng lẽ rời khỏi thế gian. Tam đệ, Chu Hồng gầm lên, mắt đỏ ngầu, tuy Chu Bưu là người làm việc kém cỏi nhất, năng lực kém nhất trong 3 anh em bọn họ, nhưng dù sao, bọn họ cũng là anh em ruột, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chu Bưu chết, Chu Hồng trong tích tắc giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Hắn, đây là tự làm tự chịu. Ngươi muốn giết ta, vậy thì xem ai chết trước." Lâm Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đi về phía bệ đá tiếp theo. "Tiểu tử, giết tam đệ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Sắc mặt Chu Hồng âm trầm liếc nhìn Lâm Tiêu, sát khí bùng nổ, thấy xung quanh có võ giả của các gia tộc khác giết tới, hắn vội vàng ra tay phản kích. "Giết!" Bật chế độ huyết chiến của Mưu, phải liên tục giết chóc mới có thể duy trì trạng thái, nếu không sẽ dần dần biến mất. Đến bệ đá tiếp theo, Lâm Tiêu không quản 3721, trực tiếp đại khai sát giới. Với thực lực hiện tại của hắn, võ giả nguyên hải cảnh ngũ trọng cũng không hề sợ hãi, tự nhiên không có một đối thủ nào. Chương 2129, bệ đá cuối cùng. Chương 2129, bệ đá cuối cùng. Phụt. Phụt. Tay nhấc kiếm hạ, tất cả mọi người đều trực tiếp bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, tay nhấc kiếm hạ, không một hợp chi địch, tung hoành sát phạt, như một tôn sắt thần tắm máu. Trong quá trình hắn chém giết, máu tươi bắn tung tóe, bị huyết mạch của hắn hấp thu, một phần hòa vào huyết mạch chi lực, một phần dùng để duy trì trạng thái huyết chiến của Mưu. Chạy, mau chạy đi. Thấy thực lực đối phương cường đại, từng đồng bạn liên tục bị giết chết trong nháy mắt, nhiều người không còn chút ý chí chiến đấu nào, bảo vật quan trọng, nhưng mạng quan trọng hơn, nhao nhao chạy trốn. Nhưng xích sắt chỉ có một sợi, những người này cùng tranh giành một sợi xích sắt, gian nan đến mức nào. Một số võ giả mắt nhanh tay lẹ, dẫn đầu đi lên xích sắt, nhưng bị võ giả phía sau đuổi tới đánh bay, rơi vào dung nham, mà võ giả phía sau còn chưa chạy xa bao nhiêu, đã bị võ giả phía sau nữa tấn công. Những người này hoảng loạn chạy trốn, Lâm Tiêu còn chưa ra tay, đã có không ít người trực tiếp rơi vào dung nham. Mà Lâm Tiêu cũng lười quản những người này nữa, trực tiếp đi đến bệ đá tiếp theo. Cứ như vậy, Lâm Tiêu một mình một ngựa, liên tiếp vượt qua 7 bệ đá, cách bệ đá trung tâm chỉ còn 2 bệ đá, không ngừng giết chóc, khiến hắn luôn duy trì trạng thái cuồng chiến. Mà huyết mạch của hắn cũng đang không ngừng được nâng cao. Mà một bên khác, Chu Hồng cách bệ đá trung tâm nhất cũng chỉ còn cách một bệ đá, tức là bệ đá thứ 2 từ dưới lên. Cùng lúc đó, cao thủ của Trương gia, Nô gia cũng có người đã đến bệ đá thứ 2 từ dưới lên, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Lúc này, trên bệ đá mà Lâm Tiêu đang đứng, có mấy vị cao thủ nguyên hải cảnh ngũ trọng, lúc này đều hổ thị đán đán nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ đã đều chứng kiến tình hình Lâm Tiêu một đường giết tới, biết thực lực của hắn mạnh mẽ, ở đây không ai là đối thủ của hắn, vì vậy phải cùng nhau liên thủ, trước tiên giải quyết hắn. Giết! Rầm! Rầm! Khí tức nhao nhao bùng nổ, hơn 20 người đồng thời tấn công Lâm Tiêu, trong đó có 5 vị nguyên hải cảnh ngũ trọng. Chấn Tiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu ngự khí trong lòng bàn tay, huyết mạch chi lực ngưng tụ, sau đó mạnh mẽ một trường đánh xuống dưới chân. Bùm! Một luồng sóng máu cường hành cuồn cuộn lao ra, quét ngang khắp nơi. Trong khoảnh khắc, tất cả công kích của mọi người toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó, thân thể của những người này đồng thời bùng nổ, máu thịt văng tung tóe. Vẫn là một trường giải quyết tất cả mọi người. Chấn Thiên Huyết Ấn, không hổ là huyết mạch võ kỹ, hoàn hảo giải phóng uy lực của chiến thần huyết mạch. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang nở rộ, đáng tiếc Chấn Thiên Huyết Ấn còn chưa hoàn toàn luyện thành, bây giờ chỉ có thể phát huy 8 phần uy lực. Một đường giết tới, cao thủ chết dưới tay Lâm Tiêu ít nhất cũng hơn 100, tinh huyết của bọn họ đều hóa thành năng lượng của huyết mạch chi lực và dùng để duy trì trạng thái huyết chiến của Mưu. Lúc này, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu vẫn mạnh mẽ, toàn thân huyết quang lóe lên, một đôi kim đồng tử sáng rực, khí thế như cầu đồng. Xung quanh, nhiều võ giả trên các bệ đá thấy vậy, không khỏi trong lòng run lên, sát khí thật mạnh. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đi đến bệ đá tiếp theo, cũng chính là bệ đá thứ 2 từ dưới lên, đã đuổi kịp Chu Hồng và những người khác, ngang bằng với tiến độ của bọn họ. Nhưng lúc này, Chu Hồng và những người khác đã giải quyết kẻ địch trên bệ đá, thân hình lóe lên, nhao nhao đặt chân lên bệ đá cuối cùng. Truyền thừa là của ta rồi. Chu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, nóng lòng chạy về phía thanh kiếm, những người khác theo sát phía sau, tuy nhiên, hắn còn chưa đi được bao xa. Ông. Đúng lúc này, thanh kiếm ở trung tâm dường như có cảm ứng, đột nhiên ánh sáng lóe lên, một trận tiếng kiếm ngân vang vọng khắp nơi. Hô hô, ngay sau đó, lấy kiếm làm trung tâm, một luồng sóng lửa đáng sợ cuồn cuộn lao ra, ngọn lửa nóng bỏng cuồn cuộn lao tới, trong tích tắc bao trùm gần hết bệ đá. Cái gì? Chu Hồng đang định đi tới, thấy cảnh này, lập tức ngẩn ra, thấy ngọn lửa tràn tới, hắn ánh mắt ngưng lại, trực tiếp bùng nổ khí tức, ngưng tụ ra nguyên khí khải giáp, bắn vút ra. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải đoạt được truyền thừa, đây chính là truyền thừa của kiếm thánh nguyên anh cảnh, hắn nhất định phải có được. Tuy nhiên, theo ngọn lửa tràn tới, Chu Hồng vốn tưởng rằng với tu vi của hắn có thể chống đỡ được những ngọn lửa này, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng xì 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 vang lên, nguyên khí khải giáp của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bị ngọn lửa ăn mòn, thấy vậy sắp sửa đốt cháy máu thịt. Nhiệt độ cao đáng sợ này tuyệt đối có thể thiêu hắn thành cho bụi. Lùi, mau lùi. Bịch. Dẫm chân một cái, Chu Hồng đành phải vội vàng cùng lui. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy đệ tử Chu gia vì không kịp lùi tránh bị ngọn lửa thiêu xuyên phòng ngự, thân thể bốc cháy biến thành một người lửa vùng vây trong biển lửa. Nhưng không được mấy cái, bọn họ đã biến thành than cốc. Kinh hai toát mồ hôi lạnh, những người khác nhao nhao lùi lại. Hô, mai mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của sóng lửa, Chu Hồng thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi, nhìn nguyên khí khải giáp trên người chỉ còn mỏng như cánh ve, nếu hắn chậm hơn một chút, e rằng sẽ vùi mình trong biển lửa. Dù sao, hắn là người xông lên phía trước nhất. Nhưng dù vậy, Chu gia vẫn mất mấy người, những người có thể theo hắn đi đến đây, tự nhiên đều là cao thủ hạng nhất, điều này khiến sắc mặt Chu Hồng vô cùng khó coi. Chương 2130, tự tìm đường chết. Chương 2130, tự tìm đường chết. Lúc này, Trương gia và Ngô gia cũng có người bước lên bệ đá. Có bài học từ Chu Hồng trước đó, người của hai gia tộc này tự nhiên không dám hành động hấp tấp, mà bắt đầu quan sát. Bây giờ, thanh kiếm cắm yên lặng giữa bệ đá, đắm mình trong biển lửa, nhiệt độ khủng khiếp khiến không khí xì xèo, sóng nhiệt bỏng rát tập đến. Người của ba gia tộc cứ thế đứng ở rìa biển lửa, nhíu mày. Trong khi đó, trên các bệ đá khác, giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Đối thủ của Lâm Tiêu hiện tại là hơn 10 cường giả nguyên hải cảnh ngũ trọng, bao gồm vài võ giả nguyên hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Giống như trước đây, tất cả đều định liên thủ, trước tiên tiêu diệt Lâm Tiêu. Truyền thừa đã được kích hoạt rồi sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chú ý đến ngọn lửa hừng hực bùng lên trên bệ đá trung tâm. Giết! Lúc này, các võ giả xung quanh đồng loạt xông về phía Lâm Tiêu. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu trực tiếp buộc phát huyết mạch võ kỹ, một trường đánh xuống, mọi người đều bị đánh lùi, một số người có tu vi thấp hơn trực tiếp phun máu, rơi xuống dung tương. Bụt! Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp bước lên xích sắt. Truyền thừa ngay phía trước, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, tránh truyền thừa bị người khác đoạt mất, với thực lực của những người này, hắn muốn tiêu diệt cũng phải tốn một phen công phu, nhưng hiện tại truyền thừa là quan trọng nhất. Thấy Lâm Tiêu bước lên xích sắt, những người này ổn định thân hình, lập tức phát động công kích, đánh về phía Lâm Tiêu. Đại Thiên kiếm trận. Lâm Tiêu đã có chuẩn bị từ trước, không quay đầu lại, kiếm chỉ hướng trời, 36 phi kiếm xuất vỏ. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, cộng thêm kiếm ý đột phá, uy lực phi kiếm tăng vọt, chúng bay lượn quanh Lâm Tiêu, kiếm quang lóe lên cực nhanh, hình thành một tấm khiên kiếm quang hình cầu màu huyết sắc, nhất thời tựa như hàng ngàn đạo kiếm quang vây quanh Lâm Tiêu, phong tỏa một phương không gian của hắn, di chuyển theo Lâm Tiêu. Phi kiếm có thể vây khốn địch, cũng có thể phòng ngự, thủ đoạn linh hoạt biến hóa. Đây cũng là một trong những điều huyền diệu của Đại Thiên kiếm trận. Cùng lúc đó, để phòng ngừa bất nhất, Lâm Tiêu lại ngưng tụ ra hộ thể kiếm khí và nguyên khí khải giáp, ba lớp bảo hiểm. Ầm, ầm. Những công kích đó đánh vào tấm khiên kiếm quang phòng ngự, trực tiếp bị kiếm quang lưu chuyển chém nát, căn bản không thể công phá.
Bụt, bụt. Chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu đã vượt qua xích sắt, thuận lợi đến bệ đá cuối cùng. Tên tiểu tử kia, ngươi thật sự dám đến, giết tam đệ của ta, lấy mạng đền. Thấy Lâm Tiêu xuất hiện, trong mắt Chu Hồng sát cơ lóe lên, khí tức bộc phát, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. Ngũ trọng đỉnh phong. Mắt Lâm Tiêu khẽ lóe lên, thực lực của Chu Hồng này quả nhiên là nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng đối với hắn hiện tại, hắn vẫn còn nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Diệt tiên kiếm chỉ. Lâm Tiêu kẹp ngón tay như kiếm, một đạo kiếm mang màu trắng phá không mà ra, nơi đi qua, không gian chấn động dữ dội, vang lên tiếng nổ khí sắc bén. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kiếm mang bị Chu Hồng một quyền đánh nát, Chu Hồng trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn, cương mãnh quyền phong khiến không gian run rẩy. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu một trường đánh ra. Rầm. Một tiếng oanh minh, thân hình Lâm Tiêu liên tục lùi lại, trong khi đó, Chu Hồng thừa thế xông lên, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc nào. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chấp nhận số phận đi. Đùng. Ngay lúc này, lại thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống đất, xoay người bỏ đi, tựa như không định tiếp tục chiến đấu. Đừng hòng chạy. Chu Hồng lạnh lùng quát, đột nhiên đuổi theo. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Chu Hồng đột nhiên dừng bước, không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp xông thẳng vào trong biển lửa. Không chỉ hắn, những người khác cũng rất bất ngờ, không ngờ Lâm Tiêu lại dám trực tiếp xông vào, không thấy Chu Hồng lúc này suýt mất mạng sao? Điều này khác gì tự tìm đường chết. Phản ứng lại, khóe môi Chu Hồng hiện lên nụ cười lạnh, thật là tự lượng sức mà đi, cho rằng mình đau thương bất nhập sao? Đúng lúc, xem ra không cần ta ra tay, ngươi tự mình đã hóa thành cho tàn rồi. Chu Hồng cười lạnh lùng, mặt đầy sát khí, cho rằng Lâm Tiêu biết không phải đối thủ của mình, không còn đường nào để trốn, nên đành phải ẩn vào trong biển lửa. Nếu Lâm Tiêu thoát ra được, đến lúc đó, hắn sẽ ra tay, vẫn sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ngọn lửa ở đây không đơn giản, có thể liên quan đến công pháp mà kiếm thánh kia đã tu luyện khi còn sống, e rằng ngay cả nguyên khí khải giáp của cường giả nguyên hải cảnh lục trọng cũng khó lòng chống đỡ. Một lão giả của Trương gia trầm giọng nói, tên tiểu tử kia, thật là ngu xuẩn, đây chẳng phải là tự nhảy vào hố lửa sao, tự tìm đường chết. Một thanh niên áo trắng lắc đầu nói, tay cầm một cây quạt, trông như một công tử phong lưu, chính là Trương Phàm đã mua sinh mệnh chi thủy ở đấu giá trường trước đó. Tên tiểu tử kia, sau khi đi vào thì không thấy động tĩnh gì, cũng không đi ra, chắc chắn đã tan thành cho bụi rồi, chúng ta phải tìm cách đi vào, nhưng không thể xông bừa. Một lão giả của Ngô gia nhíu mày nói, nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm mặc, không biết nên làm thế nào. Trong khi đó, ở trong biển lửa, Lâm Tiêu vẫn đang tiến về phía trước một cách ổn định. Lúc này, toàn thân hắn đều bị băng diễm bao phủ, như khoác lên một lớp áo choàng màu xanh băng, hoàn toàn cách ly ngọn lửa bên ngoài. Băng diễm là bản mệnh vũ khí của băng hỏa đạo nhân, được dung hợp từ địa tâm lưu viêm và băng liên, chứa đựng hai thuộc tính băng hỏa, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Ngọn lửa xung quanh, tuy nhiệt độ rất cao, ngay cả nguyên khí khải giáp của cao thủ nguyên hải cảnh cũng có thể đốt cháy, nhưng vẫn không thể so sánh với băng diễm. Chương 2131, đắc thủ. Chương 2131, đắc thủ. Có thể nói, băng diễm là một loại lửa đứng trên tất cả các loại lửa thông thường, giống như sự khác biệt giữa thiết khoáng và tinh cương, thiết khoáng dù cứng rắn đến mấy cũng không thể xuyên thủng tinh cương. Đương nhiên, băng diễm tuy lợi hại, nhưng chỉ là thuộc tính của nó lợi hại, hiện tại, Lâm Tiêu vẫn không thể hoàn toàn giải phóng năng lượng bên trong, vì vậy, băng diễm có thể chống lại sự xâm thực của các loại lửa khác, nhưng vẫn chưa thể phát huy ra uy lực quá mạnh. Nếu không, Lâm Tiêu đã có thể trực tiếp lợi dụng băng diễm để giải quyết Chu Hồng và những người khác, hắn hiện tại vẫn chưa thể làm được, sự khống chế và lý giải đối với băng diễm vẫn chưa đủ sâu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, băng diễm đã đủ để ứng phó, nếu không, Lâm Tiêu cũng sẽ không mạo hiểm xông vào đây. Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của băng diễm, Lâm Tiêu nhanh chóng đi đến trung tâm bệ đá, đến trước thanh kiếm kia. Lúc này, thanh kiếm kia đang bốc cháy, hỏa quang lấp lánh. Đây chính là bội kiếm của một vị kiếm thánh tiền bối sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vươn tay ra, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Ong. Khoảnh khắc tiếp theo, trên thân kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, liệt diễm sôi trào. Lúc này, bên ngoài, mọi người vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, làm thế nào để đi vào và lấy được truyền thừa. Theo họ thấy, Lâm Tiêu đã lâu không ra, chắc chắn đã chết bên trong, dù sao, ngay cả Chu Hồng cũng không thể chịu nổi sự đốt cháy của ngọn lửa dữ dội này. Hay là thế này, đột nhiên, Chu Hồng nảy ra ý tưởng, vì mọi người đều muốn có truyền thừa, mà lại đều không có cách nào, vậy thì chi bằng mọi người cùng hợp tác. Tuy ngọn lửa này mạnh mẽ, nhưng cũng không thể lập tức đốt cháy nguyên khí khải giáp, chỉ cần chúng ta liên thủ, cùng nhau ngưng tụ nguyên khí khải giáp, hẳn là có thể ngăn cản những ngọn lửa này, đến lúc đó, chúng ta thừa cơ lấy được truyền thừa, còn về cách phân chia, đến lúc đó, sẽ ai nấy dựa vào bản lĩnh, mọi người thấy thế nào? Chu Hồng nói. Nghe vậy, người của hai gia tộc kia suy nghĩ một lát, gật đầu, được. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ, ông. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang vọng, ngay sau đó, là một đạo hỏa quang rực cháy vọt lên trời, thẳng tắp hướng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bệ đá đều rung chuyển dữ dội. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh hãi. Lúc này, biển lửa trên bệ đá bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, tụ lại về trung tâm. Kia là, đột nhiên, ánh mắt mọi người chợt thắt lại, nhìn về trung tâm. Biển lửa quần quật nhanh chóng thu lại, ngưng tụ trên một thanh kiếm đang bốc cháy, phóng ra ánh sáng kinh người, hỏa quang ngút trời, rực rỡ chói mắt. Làm sao có thể? Hắn vẫn còn sống. Đột nhiên, Chu Hồng trợn tròn mắt, không kìm được kinh hô, những người khác cũng đều kinh ngạc. Lúc này, Lâm Tiêu đang nắm thanh kiếm đang bốc cháy, ngay khoảnh khắc này, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu hắn. Phần Thiên Kiếm Thánh, Phần Thiên Kiếm Quyết. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, không kịp xem kỹ những thông tin này, bởi vì lúc này,
Chu Hồng và những người khác đã áp sát đến gần hắn. "Giao truyền thừa ra đây, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây." Chu Hồng lạnh lùng nói, sát khí tràn ngập. Hàng chục người áp sát Lâm Tiêu, những người này đều là chiến lược nguyên hải cảnh tứ trọng trở lên, bao gồm cả Chu Hồng, tổng cộng có hơn 10 vị nguyên hải cảnh ngũ trọng, trong đó còn có vài vị nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, chỉ có thể miễn cưỡng giao đấu với nguyên hải cảnh ngũ trọng, bởi vì huyết mạch chi lực của hắn đã dùng hết, không thể khởi động huyết chiến cuồng bạo, căn bản không phải đối thủ của những người này. "Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp xông lên, giết hắn, ai có thể lấy được truyền thừa, ai nấy dựa vào bản lĩnh." Nói rồi, vài vị cao thủ của Trương gia trực tiếp ra tay. Ầm, ầm. Ngay sau đó, những người khác cũng đồng loạt bộc phát khí tức, tựa như bầy sói, vồ tới Lâm Tiêu. "Gay rồi." Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, mày nhíu chặt, tuy đã lấy được truyền thừa, nhưng hiện tại hắn lại lâm vào tuyệt cảnh. Thấy những người này xông đến, Lâm Tiêu đang định liều mạng. Chắc. Ngay lúc này, lại thấy trường kiếm trong tay Lâm Tiêu đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một đoàn quang mang bao bọc lấy Lâm Tiêu. Bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, biến mất. Còn chúng đang định xông đến giết người, lập tức dừng bước, ngây người nhìn khoảng không phía trước, nhất thời, mọi người nhìn nhau, không nói nên lời. Ông. Ở một bên khác, giữa những tia sáng lấp lánh, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung bên ngoài miệng núi lửa, chính là Lâm Tiêu. Không ngờ phần thiên kiếm thánh này, khi để lại truyền thừa, còn đặc biệt thiết lập một chiêu như vậy, có thể bảo vệ người đoạt được truyền thừa toàn thân rút lui. Lâm Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn mảnh vỡ trong tay, khẽ thở dài, chỉ tiếc, một thanh kiếm tốt như vậy, cứ thế mà biến mất. Mau chóng rời khỏi đây, tránh cho bọn họ đuổi tới. Nhìn miệng núi lửa một cái, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Không lâu sau, từng đạo bóng người liên tiếp bay ra khỏi miệng núi lửa, chính là Chu Hồng và những người khác. Chết tiệt, vậy mà lại bị hắn chạy mất, đáng chết a. Chu Hồng nghiến răng, nhìn quanh bốn phía, trong mắt buộc phát sát khí kinh người, "Tiểu tử, ngươi yên tâm, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Một bên, người của Trương gia và Ngô gia cũng đều có sắc mặt tâm trầm. Chương 2132, thần cấp kiếm kỹ chương 2132, thần cấp kiếm kỹ một giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một sân động. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nóng lòng không chờ được, bắt đầu kiểm tra thông tin trong đầu, chính là truyền thừa của Phần Thiên Kiếm Thánh. Phần Thiên Kiếm Thánh, thân là cường giả nguyên anh cảnh, tu luyện vô số võ kỹ, công pháp, nhưng theo hắn thấy, đáng để lưu lại và truyền thừa chỉ có một môn kiếm kỹ, Phần Thiên Kiếm Quyết. Thần cấp võ kỹ, Phần Thiên Kiếm Quyết. Mắt Lâm Tiêu chợt thắt lại, không khỏi kinh ngạc, lại là một bản thần cấp võ kỹ. Thần cấp võ kỹ, vừa vặn phù hợp với nguyên anh cảnh, thông thường là võ kỹ mà võ giả nguyên anh cảnh tu luyện, toàn bộ Đông Hoàng cũng hiếm khi thấy, đặt ở bên ngoài càng có giá nhưng không có thị trường, không ngờ lại để Lâm Tiêu có được. Phần Thiên Kiếm Thánh này, chủ tu Hỏa Chi Bổn Nguyên, mà Phần Thiên Kiếm Quyết này cũng chính là một môn kiếm quyết có thể phát huy uy lực của Hỏa Chi Bổn Nguyên đến cực hạn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn là kiếm tu, đồng thời lại tu luyện Hỏa Chi Bổn Nguyên, bản kiếm quyết này rất phù hợp với hắn, chỉ là hắn còn tu luyện hai loại bổn nguyên khác, nếu một lòng chuyên tu Hỏa Chi Bổn Nguyên, chỉ sợ sẽ bỏ bê hai loại khác. Nhưng đây dù sao cũng là thần cấp võ kỹ, lại là một môn kiếm kỹ hiếm có, thuộc tuyệt học của Phần Thiên Kiếm Thánh, hơn nữa đã được hắn cải tiến qua nhiều năm, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ một lát, dù sao hắn hiện tại vẫn chưa thể tu luyện thần cấp võ kỹ, chi bằng cứ thu lại trước đã, biết đâu sau này sẽ có ích. Ngoài ra, không còn thứ gì khác, chỉ là vài mảnh ký ức. Trong những ký ức này, Lâm Tiêu hiểu được, năm xưa Cửu Vũ Điện gây họa Đông Hoàng, Kiếm Minh đã tham gia vào trận chiến tiêu diệt Cửu Vũ Điện, nhưng do nhất thời sơ suất, bị Cửu Vũ Điện mai phục, năm vị kiếm thánh trong trận chiến với Ngũ Đại Pháp Vương của Cửu Vũ Điện liên tiếp ngã xuống. Trước khi chết, họ dựa vào hơi thở cuối cùng, lưu lại truyền thừa của mình, giấu trong di tích này, và chìa khóa mở di tích chính là bội kiếm của họ, năm thanh bội kiếm tập hợp đầy đủ, di tích liền sẽ mở ra. Còn về bảo vật của họ cũng đều phân tán khắp nơi trong di tích này trong đại chiến. Chẳng trách Phần Thiên Kiếm Thánh này chỉ để lại một môn kiếm kỹ, nghĩ lại, là lúc đó đã sắp mệnh trùng, chỉ có thể lưu lại một môn tuyệt học giá trị nhất, chính là Phần Thiên Kiếm Quyết này. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đáng tiếc, những bảo vật kia đều phân tán ở những nơi khác, muốn lấy được, chỉ có thể đi thử vận may tìm kiếm rồi. Trước tiên cứ nhanh chóng khôi phục huyết mạch chi lực rồi hắng ra ngoài đi. Lâm Tiêu lấy ra số long huyết còn lại, từ ngực cuốn xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ sau, huyết mạch chi lực khôi phục. Chỉ thấy Lâm Tiêu lật tay, chiến thần ấn hiện lên huyết quang, trên huyết quang có 5 đạo huyết luân, trong đó có 2 đạo đặc biệt trong suốt đầy đặn, ẩn hiện pháp phòng, tựa như đang hô hấp. Điều này đại diện cho việc 2 đạo mạch luân này đã hấp thu không ít tinh huyết, nồng độ huyết mạch đã đạt đến cực hạn, chỉ cần 3 đạo mạch luân còn lại cũng biến thành như vậy, đến lúc đó, huyết mạch liền có thể đột phá, đạt đến đế cấp. Đến lúc đó, khi bộc phát huyết mạch, việc đề thăng chiến lực sẽ lớn hơn, đồng thời, hắn còn có thể giải khóa được đế cấp huyết mạch võ kỹ. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, từ khi hắn thức tỉnh huyết mạch đến nay, trên đường đi, không biết đã giết bao nhiêu cao thủ, nhiều tinh huyết tư dưỡng như vậy, mới chỉ có 2 đạo mạch luân báo hỏa, muốn 5 đạo đều báo hỏa, chỉ sợ không dễ dàng. Nên ra ngoài rồi. Khôi phục huyết mạch chi lực, Lâm Tiêu cũng có thêm tự tin, thân hình lóe lên, rời khỏi đây. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong di tích, một khu rừng núi, một đạo kiếm quang màu vàng vọt lên trời, sắc bén vô cùng, trong phạm vi hàng trăm trượng, cây cối lập tức bị cắt vụn thành cho bụi, không gian chấn động dữ dội. Vụt, vụt. Một hàng bóng đen áo đen chợt lướt qua, nhìn kỹ lại, là người của Thiên Ma Cốc. Tuyệt vời, truyền thừa của Hắc Kim Kiếm Thánh đã bị ta đoạt được. Nữ tử áo đen phấn khích cười nói, cất một thanh trường kiếm màu vàng vào nạp giới. Nhưng một bên, nam tử cao gầy lại có thần sắc nghiêm trọng, "Sư muội, lát nữa nếu bọn họ đuổi kịp, muội không cần quản ta, muội đi trước, ta sẽ điện hậu." Yên tâm, bọn họ không đuổi kịp chúng ta đâu, đi thì cùng đi. Nữ tử áo đen nói. Một hàng người thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo ô quang, biến mất nơi chân trời. Trên bầu trời, Lâm Tiêu đang phi hành, vài giờ trôi qua, hắn không thu hoạch được gì. Thế là, Lâm Tiêu dừng lại giữa không trung, lấy ra truyền âm thạch, Linh Trường Sinh vẫn không trả lời, nhìn quanh bốn phía, một mảnh vô tận, đang suy nghĩ nên đi đâu thì. Ầm, ầm. Ngay lúc này, một trận oanh minh vang lên, từ xa đến gần, đang tiến về phía này. Vụt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, ẩn mình vào một bụi cây gần đó. Rất nhanh, một hàng bóng người bay vút tới. Chỉ thấy những người này, toàn thân quang mang lấp lánh, nhìn kỹ, là từng đạo linh văn đang vây quanh, trong tay họ đều cầm từng đạo quyển trục. Cửu Huyền Cung. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, những người này đều đang thi triển linh văn, hiển nhiên, chắc chắn là người của Cửu Huyền Cung. Lần này di tích kiếm thánh, không chỉ có nhiều gia tộc trong hỗn loạn lĩnh vực tham gia, mà tứ đại thế lực cũng có một số người đến, giống như hắn. Nhưng những người này, thần sắc có chút hoảng loạn, thỉnh thoảng quay đầu lại, hiển nhiên đang bị truy sát. Đường Hồng chạy trốn, mau giao ôn linh thảo ra đây. Phía sau, truyền đến một tiếng quát lạnh. Ngay sau đó, là tiếng phá không dày đặc. Một nhóm bóng người đuổi theo, chính là người của Thánh môn. Chương 2133, Cửu Huyền Cung chương 2133, Cửu Huyền Cung Thánh môn, ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, trong mắt hàn quang chợt lóe. Mau chạy. Bên Cửu Huyền Cung, một thanh y liễu nữ tử hô lên, điều khiển quyển trục tấn công phía sau. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn chạy trốn, thật là si tâm vọng tưởng, mau chóng bó tay chịu trói đi, nếu không, lát nữa các ngươi sẽ biết tay. Trong Thánh môn, một thanh niên mũi diều hâu dẫn đầu cười lạnh, trường đao trong tay vung lên, liền xóa sạch công kích linh văn. Đùng. Ngay sau đó, thanh niên mũi diều hâu đạp chân xuống đất, thân hình như điện, trong chớp mắt áp sát quần chúng Cửu Huyền Cung. Đi chết đi. Nhảy lên không trung, thanh niên mũi diều hâu khí tức hội tụ, đột nhiên một đao chém xuống, một đạo kinh thiên đao mang dài hàng trăm mét, đột nhiên rơi xuống, khí tức đáng sợ, không gian chấn động. Không hay rồi, mau tránh ra. Thanh y liễu nữ tử sắc mặt biến đổi. Rầm. Một tiếng oanh minh, đao mang rơi xuống, đại địa rung chuyển dữ dội, một vết đao dài hàng trăm mét rõ ràng có thể nhìn thấy, bụi đất bay tung tóe. Và người của Cửu Huyền Cung, một số người vì tránh né không kịp, trực tiếp bị đao mang chém chết, cũng có một số người thì bị đao khí lan đến, bị thương nội thương, nhất thời, mọi người tứ phân ngũ liệt, không ít người ngã xuống đất. Bụt, bụt. Thừa cơ hội này, quần chúng Thánh môn nhanh chóng đuổi kịp, bao vây quần chúng Cửu Huyền Cung. Đừng bỏ cuộc, mọi người cùng xông về một hướng. Thanh y liễu nữ tử vô cùng bình tĩnh, hô lên. Còn muốn chạy trốn, ha ha, vậy thì trước tiên lấy ngươi ra mổ xẻ. Thanh niên mũi diều hâu ánh mắt chợt lạnh, khí tức nguyên hải cảnh tứ trọng hiện lộ không sót gì, người đao hợp nhất, một đạo đao mang sắc bén, trong chớp mắt chém về phía thanh y liễu nữ tử. Gây rồi. Thanh y liễu nữ tử ánh mắt chợt thắt lại, thấy đao mang của thanh niên mũi diều hâu chém đến, hắn không hề nghĩ đến việc giúp thanh y liễu nữ tử chia sẻ áp lực, mà là trực tiếp thân hình lóe lên, cố gắng tránh xa phạm vi bị công kích. Rầm. Một tiếng oanh minh, linh văn phòng ngự mà thanh y liễu nữ tử ngưng tụ bị phá nát, hộc máu bay ngược, ngã mạnh xuống đất. Chết đi. Bụt. Tiếng phá gió vang lên, thanh niên mũi diều hâu xuất hiện phía trên thanh y liễu nữ tử, cười giữ tợn một tiếng, đột nhiên một đao chém xuống, đao mang sắc bén, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh y liễu nữ tử. Thanh y liễu nữ tử đồng tử co rụt, muốn tránh cũng đã không kịp, thấy một đao này chém đến, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lạc sư tỷ. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung sắc mặt biến đổi lớn, muốn đi cứu viện, nhưng đã không kịp. Xì. Đột nhiên, tiếng nổ khí sắc bén vang lên, chỉ thấy trong tràng, một đạo kiếm quang chợt lóe qua. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao mang chấn động dữ dội, sắc mặt thanh niên mũi diều hâu biến đổi, thân thể run lên, lùi mạnh về phía sau, nhìn thẳng phía trước, thần sắc khẽ ngưng, ngươi là ai? Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Thanh y liễu nữ tử mở mắt ra, lại thấy một bóng người đứng trước mặt nàng, là một thanh tú thanh niên. Cho các ngươi một cơ hội, ba hơi thở thời gian, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, sau đó ta sẽ đi giết các ngươi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ha ha, tiểu tử, nói lời ngông cuồng, cũng không sợ cắn phải lưỡi. Vừa rồi ngươi chẳng qua là đánh lén, dám ngăn cản người của Thánh môn chúng ta làm việc, chỉ có một con đường chết. Đúng. Nói rồi, thanh niên mũi diều hâu đạp chân xuống đất, đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Khi mọi người kịp phản ứng lại, một đạo đao mang đã cắt xuyên không khí, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Cẩn thận! Thanh y liễu nữ tử vội vàng hô lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đao mang lại đột nhiên dừng lại, tựa như thời không đứng yên. Thanh niên mũi diều hâu đứng trước mặt Lâm Tiêu, bất động, lưỡi đao cách đầu Lâm Tiêu chỉ vài tấc, nhưng lại đúng lúc dừng ở đó. Ngươi, làm sao có thể? Tiếng máu tươi nhỏ xuống văng lên, sắc mặt thanh niên mũi diều hâu cứng đờ, khó tin cúi đầu, ngực hắn đã bị trường kiếm xuyên thủng, máu chảy không ngừng. 3, 2, 1, các ngươi không còn cơ hội rồi. Phụt. Lâm Tiêu rút kiếm, thanh niên mũi diều hâu rên lên một tiếng, ngã xuống đất tắt thở. Cái này, thanh y liễu nữ tử trợn tròn mắt, có chút khó tin, các đệ tử Cửu Huyền Cung khác cũng đều kinh ngạc, mà những đệ tử Thánh môn kia càng kinh ngạc đến mức ngây người. Phụt. Cho đến khi kiếm khí chém đến, vài cái đầu người bay lên, bọn họ mới chợt tỉnh lại, hoảng sợ kêu to, tứ tán bỏ chạy. Phụt. Phụt. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt lạnh, kiếm khí như mưa, giữa lúc tay giơ kiếm hạ, những đệ tử Thánh môn này đều bị chém chết, không còn một mảnh giáp. Gần như dễ dàng xử lý xong những đệ tử Thánh môn này, quay người lại, thấy biểu cảm trên mặt thanh y liễu nữ tử và những người khác, Lâm Tiêu chỉ cười nhạt, vươn tay ra, không bị thương chứ? Không, không, huynh là. Thanh y liễu nữ tử có chút thụ sủng nhược kinh, do dự một lát, vẫn tự mình đứng dậy. Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thẳng thắn nói. Vạn Huyết Tông. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, không ngờ người của Vạn Huyết Tông lại cứu họ. Chương 2134, lục cấp trung kỳ. Chương 2134, lục cấp trung kỳ. Mặc dù nói, cục diện Đông Hoang hiện nay, Vạn Huyết Tông và Thánh Môn, Thiên Ma Cốc là tử địch, quan hệ với Cửu Huyền Cung có phần hòa hoãn hơn trước, nhưng cũng chưa đến mức ra tay cứu rút, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Nhất thời, mọi người có chút khó hiểu, vì sao Lâm Tiêu lại cứu họ, thậm chí một số người còn nảy sinh cảnh giác, cho rằng Lâm Tiêu có âm mưu khác. Cũng có trách, tứ đại thế lực của Đông Hoang, vốn dĩ là đối địch nhau, tự nhiên đều có tâm phòng bị. Lâm Tiêu cũng không để tâm, điều này rất bình thường, đang định nói chuyện, lại thấy thanh y liễu nữ tử kia đột nhiên mắt sáng lên, huynh nói, huynh là Lâm Tiêu. Đúng, cô nương của ta. Lâm Tiêu sững sờ. Quả nhiên là Lâm Tiêu, thanh y liễu nữ tử cẩn thận đánh giá khuôn mặt Lâm Tiêu, gật đầu, tiểu thi cô ấy từng nhắc đến huynh với ta. Thi thi, cô nương quen nàng ấy sao? Vừa hay, ta muốn hỏi thăm cô nương về tình hình của nàng ấy. Lâm Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, sở dĩ hắn cứu những người này, chính là có ý định này, đương nhiên, ngoài ra, cũng vì họ là đồng môn của Mộ Dung Thi. Ánh mắt của tiểu thi không tệ, đi, chúng ta sang một bên nói chuyện. Thanh y liễu nữ tử nói, đi sang một bên, Lâm Tiêu liền đi theo. Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu. Hoàng y liễu thanh niên nhìn bóng dáng Lâm Tiêu, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ta tên là Lạc Văn Nhã, là sư tỷ của tiểu thi. Thanh y liễu nữ tử mỉm cười nói. Tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ cúi người, vội hỏi, không biết tiểu thi ở Cửu Huyền Cung sống thế nào. Huynh còn nói gì nữa? Từ khi nàng ấy gia nhập Cửu Huyền Cung đến nay, huynh chưa từng đến thăm nàng ấy một lần nào. Có huynh làm bạn trai như vậy sao? Thanh y liễu nữ tử nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu ho khan một tiếng, sờ sờ chóp mũi, chủ yếu là quá nhiều chuyện, không có thời gian. Thôi bỏ đi, tiểu thi cũng nói với ta, nàng ấy rất hiểu huynh, nhưng một cô gái tốt như vậy, nếu huynh không biết trân trọng, thì cứ chờ mà hối hận đi. Sở dĩ ta nhận ra huynh, cũng vì ta từng thấy một bức họa trong phòng nàng ấy, có 8-9 phần tương tự với huynh, ngày thường nói chuyện với ta, cũng thỉnh thoảng nhắc đến huynh, nàng ấy tâm tâm niệm niệm, huynh lại chưa từng đến thăm nàng ấy một lần nào, nói ra thì, cũng đã 3 năm rồi nhỉ. Nói rồi, thanh y liễu nữ tử không khỏi liếc Lâm Tiêu một cái, khiến hắn ho khan, có chút hổ thẹn, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nhưng mà, có một chuyện ta thật sự phải nói với huynh, ở Cửu Huyền Cung, tiểu thi có không ít người theo đuổi, hơn nữa không thiếu những thiên tài có bối cảnh không tầm thường, thiên phú dị bẩm, thậm chí cung chủ cũng có ý tác hợp, tiểu thi cũng phải chịu áp lực, từng người một từ chối, nếu huynh không đi thăm nàng ấy, cẩn thận có ngày nàng ấy bị người khác cướp mất. Phải biết rằng, Cửu Huyền Cung chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là cao thủ thiên tài, hơn nữa ai nấy dung mạo tuấn lãng, bối cảnh không tầm thường. Thanh y liễu nữ tử nửa đùa nửa thật nói, có chuyện này sao? Lâm Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không nghi ngờ tình cảm giữa Mộ Dung Thi và hắn trước đây, chỉ là nghe nói Mộ Dung Thi vì hắn mà phải chịu nhiều áp lực và phiền não như vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi, xem ra hắn quả thực rất cần thiết phải đi một chuyến Cửu Huyền Cung rồi. Thấy biểu cảm của Lâm Tiêu, thanh y liễu nữ tử khẽ cười, xem ra tên này chắc hẳn cũng khá quan tâm đến tiểu thi, những lời nàng vừa nói tuy có hơi phóng đại, nhưng cũng đều là sự thật, không nói như vậy Lâm Tiêu làm sao sẽ đi Cửu Huyền Cung chứ. Vậy tiểu thi nàng ấy tu luyện hiện tại thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Sư muội nàng ấy thiên phú dị bẩm, vừa đến Cửu Huyền Cung không lâu sau đã bộc lộ thiên phú linh văn siêu phàm, được cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, thêm vào sự bồi dưỡng hết mình của Cửu Huyền Cung chúng ta, hiện tại nàng ấy đã là lục cấp trung kỳ linh văn sư. Lục cấp trung kỳ? Lâm Tiêu thần sắc kinh ngạc, lục cấp hậu kỳ linh văn sư tương ứng với nguyên hải cảnh trung tam trọng, không ngờ linh văn chi đạo của Mộ Dung Thi lại để thăng nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, đã mấy năm trôi qua rồi, với thiên phú của Mộ Dung Thi cộng thêm sự thân truyền của cung chủ Cửu Huyền Cung, tài nguyên dồi dào, linh văn chi đạo của nàng ấy tự nhiên để thăng rất nhanh. Tuy nhiên, điều này vẫn rất kinh người, dù sao nền tảng linh văn của Mộ Dung Thi cũng rất vững chắc, giống như hắn, mấy cấp độ đầu đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, với thực lực hiện tại của nàng ấy, tuyệt đối không thua kém một võ giả nguyên hải cảnh lục trọng. Nhất thời, Lâm Tiêu cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không chỉ thực lực của Mộ Dung Thi đã vượt qua hắn, có thể thấy, những người theo đuổi Mộ Dung Thi, thực lực chắc chắn cũng rất không tầm thường, nếu hắn đến Cửu Huyền Cung, chỉ sợ sẽ mặt mũi xám xịt trở về. Thực lực, phải nhanh chóng để thăng a. Lâm Tiêu trong lòng thầm nhủ với chính mình. Sau đó, hai người lại nói chuyện thêm vài thứ khác, rồi quay trở lại. Đúng rồi, Lâm Tiêu, đây là Ôn Linh Thảo, có ích cho việc đề thăng nhục thân, huynh đã cứu chúng ta một nửa cho huynh, coi như cảm ơn cứu mạng của huynh. Nói rồi, thanh y liễu nữ tử lấy ra một chiếc nạp giới. Không được đâu, Lạc sư tỷ, những Ôn Linh Thảo này là mọi người liều chết liều sống mới có được, sao tỷ có thể chia cho người khác? Lúc này, Hoàng y thanh niên nói. Lạc Văn Nhã khẽ nhíu mày, Lâm Tiêu, hắn đã cứu tất cả chúng ta, không có hắn, chúng ta đã mất mạng rồi, chia một nửa cho hắn là lẽ đương nhiên. Nhưng mọi người cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng đã tổn thất không ít huynh đệ mới có được những Ôn Linh Thảo này, vốn gì đã không đủ chia rồi, dựa vào đâu mà phải chia một nửa cho hắn, trong lòng mọi người có dễ chịu sao? Hoàng y dì thanh niên phản bác. Chương 2135, sinh mệnh chi tuyển. Chương 2135, sinh mệnh chi tuyển. Là trong lòng ngươi không dễ chịu phải không, Lương Hâm? Lạc Văn Nhã sắc mặt hơi trầm xuống, đang định nói tiếp, nhưng bị Lâm Tiêu cắt ngang, không cần đâu, Lạc tỷ, những Ôn Linh Thảo này, cứ để các người giữ đi, cho ta cũng không dùng được, các người giữ lại là được, hơn nữa, các người là đồng môn của thi thi, ta làm những điều này là lẽ đương nhiên, chứ không phải vì những thứ khác. Lâm Tiêu nói là sự thật, Vạn Long chiến thể của hắn tương đối đặc thù, khác với những người khác, cần dùng long huyết để thăng, những linh thảo này đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn. Sau vài lần từ chối, Lạc Văn Nhã đành chịu thôi. Được rồi, đã như vậy, vậy thì ân tình này ta ghi nhớ. Không lâu trước đây chúng ta nghe được tin tức, có người phát hiện ra sinh mệnh, Lạc sư tỷ. Lạc Văn Nhã đang nói, Lư Hâm lại đột nhiên muốn cắt ngang lời nàng, muốn ngăn nàng nói tiếp, nhưng Lạc Văn Nhã chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, tiếp tục nói, có người phát hiện ra sinh mệnh chi thủy, hay là huynh đi cùng chúng ta, thế nào? Sinh mệnh chi thủy. Lâm Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, lập tức gật đầu, được. Vậy thì đa tạ các người. Tại đấu giá trường trước đó, công dụng và giá trị của sinh mệnh chi thủy đã được thể hiện đầy đủ. Hơn nữa, đó vẫn chỉ là sinh mệnh chi thủy có nồng độ 1/5, từ đó có thể thấy được sự quý hiếm của sinh mệnh chi thủy. Mà Lạc Văn Nhã bằng lòng nói tin tức về sinh mệnh chi thủy cho hắn, đủ thấy sự tin tưởng của nàng đối với hắn. Còn về một số người, nhân phẩm cũng không ra sao, cứ trực tiếp bỏ qua là được. Thấy Lạc Văn Nhã nói tin tức về sinh mệnh chi thủy cho Lâm Tiêu, sắc mặt Lư Hâm có chút khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm. Thế là một hàng người bắt đầu lên đường. Trên đường đi, Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy Lư Hâm kia có vẻ địch ý đối với hắn một cách khó hiểu, nhưng Lâm Tiêu cũng lười để ý, hắn nhớ rất rõ, vừa rồi khi Lạc Văn Nhã đứng giữa sự sống và cái chết, tên tiểu tử này không những không giúp đỡ, mà ngược lại còn trốn rất xa, sợ bị ảnh hưởng, nhân phẩm của người này có thể thấy rõ. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Văn Nhã, nửa ngày sau, vài người cuối cùng cũng đến gần nơi có sinh mệnh chi thủy. Thật ra, Lạc Văn Nhã cũng không quá chắc chắn sinh mệnh chi thủy đã bị lấy đi chưa, sở dĩ nàng mời Lâm Tiêu, một mặt là để cảm ơn ơn cứu mạng của hắn, mặt khác cũng là mời hắn giúp đỡ. Lúc này, họ đang bay trên không trung, phía dưới là một sa mạc. Ầm, ầm. Không lâu sau, đột nhiên, họ nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía trước truyền đến. Không lâu sau, họ thấy phía trước có một số người đang chiến đấu. Là sinh mệnh chi tuyển. Có người kinh hô. Nhất thời, Lâm Tiêu và những người khác ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía trước, quả nhiên, một bên những người này đang chiến đấu, có một hồ nước. Hồ nước trong suốt như pha lê, trông không khác gì nguồn nước bình thường, nhưng lại tản mát ra một loại khí tức sinh mệnh mãnh liệt, cho người ta cảm giác tựa như những dòng suối này sống động, có sinh mệnh. Sinh mệnh chi tuyển chính là nguồn gốc của sinh mệnh chi thủy, rất nhiều sinh mệnh chi thủy đều được chiết xuất từ sinh mệnh chi tuyển, một số người còn cố ý pha loãng thành nhiều phần mang đi bán. Nói chung, nồng độ của sinh mệnh chi tuyển sẽ không thấp. Nghĩ đến đây, nhất thời ánh mắt Lâm Tiêu và những người khác đều nóng rực. Chúng ta xung qua nhất định phải đoạt lấy. Lư Hâm hô lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Y miệng. Lạc Văn Nhã thấp giọng quát, ngươi muốn mọi người qua đó chịu chết sao? Nghe lời ta, trước tiên tìm chỗ ẩn nấp. Lập tức, Lư Hâm im bặt. Mọi người vội vàng hạ xuống, lần lượt ẩn nấp phía sau một số cây cối gần đó. Những cây cối này có hơi thưa thớt, nhưng lúc này hoàng sa ngập trời, cộng thêm hai bên đang cự chiến, nhất thời cũng không chú ý đến Lâm Tiêu và những người khác. Hai bên giao đấu là hai gia tộc trong hỗn loạn lĩnh vực. Hồ Thiên, ta khuyên các ngươi mau chóng cút đi, sinh mệnh chi tuyển này là của vương gia ta, nếu không hậu quả tự chịu. Một đại hán râu quai nón lạnh lùng quát, mắt lộ hung quang, mặt đầy sát khí. Hừ, bớt nói nhảm, Vương Dương, các ngươi đừng hòng độc chiếm sinh mệnh chi tuyển. Một nam tử mặt sẹo lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi, giết sạch bọn họ cho ta. Vương Dương lạnh lùng quát, sát khí nổi lên, lời vừa dứt, khí tức bộc phát, trực tiếp xông về phía Hồ Thiên. Cùng lúc đó, các cao thủ khác của Vương gia cũng đồng loạt ra tay. Giết! Hồ Thiên hét lớn, cũng dẫn người xông tới. Ầm, ầm. Hai bên lại rơi vào kịch chiến, kinh khí bắn ra tứ tung, năng lượng cuồn cuộn, nhưng hai bên ra tay đều cố ý tránh xa sinh mệnh chi tuyển, tránh bị phá hoại. Và Lâm Tiêu cùng những người khác thì ẩn mình trong bóng tối quan chiến. Nhìn cục diện, Vương gia mạnh hơn Hồ gia một chút, theo thời gian trôi qua, Vương gia càng ngày càng chiếm ưu thế, còn chúng Hồ gia bị đánh liên tục bại lui, thương vong càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, bất đắc dĩ Hồ Thiên ra lệnh, rút. Không còn cách nào, dù sinh mệnh chi tuyển có quan trọng đến mấy, cũng không quan trọng bằng mạng sống, nếu tiếp tục đánh, họ đều phải bỏ mạng ở đây. Rất nhanh, Hồ Thiên và những người khác rút đi. Còn Vương Dương và những người khác cũng không truy đuổi, thấy Hồ Thiên và những người khác rời đi, họ nhanh chóng đi về phía sinh mệnh chi tuyển, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Chương 2136, một quyền giải quyết chương 2136, một quyền giải quyết sinh mệnh chi tuyển, ở bên ngoài, có giá nhưng không có thị trường, lần đấu giá trước, sinh mệnh chi thủy nồng độ 1/5 đã bán được giá hàng triệu nguyên thạch trung phẩm, sinh mệnh chi thủy ở đây, nồng độ cao hơn nữa lượng cũng không ít, phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Vương Dương nhìn sinh mệnh chi tuyển, hai mắt phát sáng, tràn đầy hỏa nhiệt. Ngay khi hắn định thu lấy những sinh mệnh chi thủy này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khoan đã. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu và những người khác bước ra. Các ngươi là ai? Vương Dương quay người lại, sắc mặt chợt lạnh. Sinh mệnh chi tuyển để lại, các ngươi có thể đi rồi. Lúc này, Lâm Tiêu bước một bước về phía trước, thản nhiên nói. Còn Lạc Văn Nhã và những người khác thì yên lặng đứng tại chỗ, họ đã chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu, dù họ có ra tay cũng không giúp được gì. Hừ, mặt dày mày dạ, sinh mệnh chi tuyển này vương gia ta nhất định phải có, ai cũng đừng hòng nhúng chàm. Tiểu tử, ngươi mà không cút ngay, ta ba. Ngay lúc này, Lâm Tiêu giơ ba ngón tay, ta chỉ đến ba tiếng, ngươi mà không cút, ta sẽ không khách khí nữa. Hỗn xược, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Chỉ bằng câu nói này của ngươi, ngươi chết chắc rồi. Vương Dương giận dữ nói. Hai. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, từng bước đi về phía Vương Dương, trong mắt lộ ra sát khí, tuy hắn không nói gì, nhưng vô hình trùng lại tạo ra một loại uy hiếp, khiến Vương Dương và những người khác mạc danh cảm thấy một trận hàn ý khốn nạn, một đứa nhóc danh hôi sữa mà thôi, lão tử không cần sợ hắn. Vương Dương mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt sát khí lóe lên, ác độc nói, đã ngươi muốn chết,
ta thành toàn cho ngươi.
Một, rất tiếc, ngươi không còn cơ hội rồi. Đi chết đi.
Một tiếng ầm vang lên, Vương Dương khí tức bộc phát, đạp chân xuống đất, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, sau đó một quyền mãnh liệt đánh tới.
Quyền này, Vương Dương vì tức giận, trực tiếp thi triển toàn lực, mãnh liệt bá đạo quyền kình xuyên thủng hư không, hư không cùng chiến, thấy một quyền này sắp đánh trúng mặt Lâm Tiêu.
Hì hì, tiểu tử này chết chắc rồi.
Một số đệ tử Vương gia cười lạnh, quả quyết nói.
Ầm.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng oanh minh vang lên, một bóng người hộp máu tươi, như đạn pháo bay ngược ra sau.
Ngay sau đó, những đệ tử Vương gia kia, biểu cảm như thấy quỷ, trợn mắt há mồm.
Bởi vì bóng người bay ra kia, chính là Vương Dương.
Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Dương trực tiếp ngã văng ra ngoài trăm trượng, đập xuống cát vàng, bất động, sống chết không rõ.
Trong chớp mắt, những đệ tử Vương gia kia ngay lập tức hóa đá.
Còn các ngươi thì sao?
Lâm Tiêu liếc nhìn những người này một cái, trên đỉnh đầu, chiến thần huyết ảnh phụ thị thiên hạ, khí thế kinh thiên.
Bụt, bụt,
tiếng phá gió dữ dội vang lên, những đệ tử Vương gia này như chim thú tán loạn, tứ tán bỏ chạy, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Phía sau, Lạc Văn Nhã và những người khác hơi kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc thực lực của Lâm Tiêu, mà càng kinh ngạc thủ đoạn quả đoán, độc ác của hắn, một loại bá khí đế vương, rất khó tưởng tượng, những điều này lại có thể thấy được trên thân một thanh niên 20 mấy tuổi. Đứa trẻ này nếu có thể trưởng thành, tương lai tiền đồ vô lượng, chắc chắn sẽ là một bá chủ một phương. Lạc Văn Nhã trong lòng thầm thở dài, sau đó khỏe môi nở một nụ cười, xem ra ánh mắt của sư muội rất tốt.
Mọi người đến bên cạnh sinh mệnh chi tuyển, chỉ thấy trước mặt là một hồ nước, đường kính không quá 5 mét, nước suối xanh biếc như ngọc, lấp lánh ánh nước, phản chiếu bóng dáng mọi người trên mặt nước.
Trong suối tản mát ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt, tựa như hít một hơi cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tinh thần sảng khoái.
Đây chính là sinh mệnh chi tuyển sao? So với sinh mệnh chi thủy thấy ở đấu giá trường còn đậm đặc hơn không ít, đại khái có nồng độ 3/5.
Lâm Tiêu lẩm bẩm nói.
Nghe nói sinh mệnh chi tuyển cổ xưa nhất đến từ bất tử tộc, được đời đời tộc trưởng bất tử tộc thi triển pháp chú truyền lại, sinh mệnh chi tuyển có thể khiến vết thương lập tức lành lại, dù chỉ còn sót lại một tia khí tức, uống sinh mệnh chi thủy cũng có thể khôi phục như ban đầu, thậm chí có thể khiến người ta có được bất tử chi thân, bất tử tộc từ đó mà ra.
Dựa vào sinh mệnh chi tuyển, bất tử tộc bách chiến bách thắng, thậm chí phát động chiến tranh quy mô lớn, xâm chiếm địa bàn của các chủng tộc khác. Sau này, sinh mệnh chi tuyển bị các chủng tộc khác phá hoại, không còn sinh mệnh chi tuyển, bất tử tộc liên tục bại lui, cuối cùng bị buộc đầu hàng.
Còn sinh mệnh chi tuyển bị phá hoại, phân tán khắp nơi, bao gồm cả linh giới mà Lâm Tiêu đang ở, hình thành những sinh mệnh chi tuyển mới, nhưng năng lượng và công dụng tự nhiên không tốt bằng sinh mệnh chi tuyển ban đầu.
Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, có thật hay không, không ai biết.
Sinh mệnh chi tuyển này, Lâm Tiêu, huynh lấy đi một nửa đi.
Thế nào?
Lạc Văn Nhã nói, tin tức là của họ, mà Lâm Tiêu đã giúp họ giải quyết phiền phức, mỗi bên một nửa, hợp tình hợp lý.
Ừm.
Lâm Tiêu gật đầu, cũng không từ chối, đang định ra tay.
Khoan đã, lúc này, một giọng nói vang lên, người nói không phải ai khác, chính là Lư Hâm, Lạc sư tỷ, sinh mệnh chi tuyển quý giá như vậy, tại sao phải chia ra một nửa?
Nếu không có Lâm Tiêu giúp đỡ, chúng ta căn bản không lấy được sinh mệnh chi tuyển.
Lạc Văn Nhã nói,
nếu không phải chúng ta nói cho hắn biết, sinh mệnh chi tuyển ở đây, hắn lại làm sao có thể tìm được nơi này?
Lư Hâm phản bác.
Chương 2137, Nộ đạo tiểu thụ chương 2137, Nộ đạo tiểu thụ đột nhiên, Lư Hâm như mắc xương trong cổ họng, không nói nên lời.
Lâm Tiêu, mời đi.
Lạc Văn Nhã nói.
Được.
Lâm Tiêu gật đầu, lấy ra một bình ngọc, ngón tay khẽ dẫn, sinh mệnh chi tuyển liền hội tụ thành một dòng nước chảy vào trong bình, thu đi một nửa nước suối.
Lâm Tiêu phong kín bình lại, cất vào nạp giới.
Một nửa còn lại của sinh mệnh chi tuyển được Lạc Văn Nhã và những người khác chia đều.
Nhìn thấy chai sinh mệnh chi tuyển ít ỏi trong tay, sắc mặt Lư Hâm có chút âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái.
Mà Lâm Tiêu thì lười để ý đến những thứ này, trong lòng chỉ nghĩ, có được sinh mệnh chi thủy này, hắn có thể làm một chuyện vô cùng quan trọng.
Vậy thì, ta xin cáo tử.
Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ.
Cáo tử, bảo trọng.
Có thời gian, nhất định phải đến Cửu Huyền Cung thăm chơi.
Lạc Văn Nhã hành lễ, khẽ mỉm cười nói.
Nàng biết, với thiên phú và thực lực của Lâm Tiêu, hắn nhất định sẽ đi tranh đoạt cơ duyên lớn hơn, không thể mãi mãi ở cùng bọn họ.
Nhất định rồi.
Lâm Tiêu khẽ cười nhạt, hắn tự nhiên biết ý của Lạc Văn Nhã.
Cửu Huyền Cung, hắn nhất định sẽ đi một chuyến.
Trước đây, khi chúng ta bị người của Thánh môn truy sát, nghe nói hướng đông nam có người phát hiện một di tích, ngươi có thể đến đó xem thử.
Lạc Văn Nhã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói:
"Đa tạ nhắc nhở, ta biết rồi."
Dưới chân khẽ đạp, Lâm Tiêu phóng lên trời, biến mất nơi chân trời.
Mà Lư Hâm thì nhìn bóng dáng Lâm Tiêu rời đi, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia hàn ý. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu không lập tức đi tìm di tích, mà tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống.
Tiếp đó, hắn lật tay, lấy ra Ngộ đạo chi.
Không sai, chính là Ngộ đạo chi, nhưng hắn không phải muốn tu luyện.
Rồi, Lâm Tiêu lại lấy ra mười mấy cái bình nhỏ, bên trong đều là sinh mệnh chi thủy.
Sinh mệnh chi thủy có thể cải tử hoàn sinh, đoạn chi trùng sinh, có kỳ hiệu đối với vạn vật sinh linh.
Nộ đạo chi này hẳn cũng nằm trong số đó.
Lâm Tiêu thầm nghĩ, rồi vội vàng lấy ra một vật chứa lớn hơn, bên trong có đất. Hắn cắm nộ đạo chi vào đó.
Sau đó, hắn đổ một bình sinh mệnh chi thủy lên nộ đạo chi.
Lập tức, dưới sự tưới tắm của sinh mệnh chi thủy, từ trên xuống dưới, toàn bộ nộ đạo chi như được thánh thủy tẩy rửa một lượt, hoàn toàn đổi mới, thân cành mềm mại, phóng hỏa hơn trước, những chiếc lá bên trên cũng càng thêm trong suốt lấp lánh, xanh biết mọc nước.
Một luồng khí tức sinh mệnh nhàn nhạt tỏa ra.
Nộ đạo chi ban đầu chỉ là nhờ được linh dịch tưới nhuận mà giữ được không mục nát, nhưng xét theo nghĩa nghiêm ngặt, nó vẫn chỉ là một tử vật.
Còn bây giờ,
nó lại có một tia khí tức sinh mệnh. Quả nhiên có hiệu quả. Lâm Tiêu đại hỉ, lại cầm một bình sinh mệnh chi thủy, đổ lên Ngộ đạo chi. Lần này, Ngộ đạo chi, khí tức sinh mệnh càng tăng cường thêm một chút, không chỉ vậy, một số nơi thậm chí đã mọc ra mầm non, phía dưới Ngộ đạo chi ẩn hiện rễ cây đang hình thành. Tiếp tục tiếp tục. Lâm Tiêu vội vàng, đổ từng bình sinh mệnh chi thủy lên. Mắt thấy, Ngộ đạo chi ban đầu chỉ dài bằng cánh tay, lâm chồi nảy lộc, mọc ra cành lá mới, thậm chí thân cành, rễ cây cũng ngày càng rậm rạp. Toàn bộ Ngộ đạo chi cũng lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ chiều dài bằng cánh tay, tăng lên thành dài bằng một cánh tay, phía dưới cũng mọc ra rễ cây, cắm sâu vào đất, còn trên thân chính cũng không ngừng nảy mầm, mọc lá, thậm chí là cành cây. Hơn nửa số sinh mệnh chi thủy đã dùng hết, toàn bộ Ngộ đạo chi đã biến thành một cây Ngộ đạo tiểu thụ. Lâm Tiêu ôm vật chứa, nhìn cây non cao bằng một đứa trẻ trước mắt, mặt đầy kinh hỉ, như thể đang nhìn một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ, ánh mắt sáng rực. Khí tức sinh mệnh thật mạnh. Ngộ đạo chi này, sống lại rồi. Lâm Tiêu không khỏi kinh thán, không hổ là sinh mệnh chi thủy. Trước đây, hắn cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng này, không ngờ lại thực sự có kỳ hiệu như vậy. Ngay cả một cành cây không biết đã tồn tại mấy trăm, mấy ngàn năm cũng có thể sống lại, không hổ là sinh mệnh chi thủy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sinh mệnh lực cường hãn của bản thân Ngộ đạo chi. Ngộ đạo chi này, không, phải nói là Ngộ đạo thụ, Ngộ đạo tiểu thụ. Có Ngộ đạo tiểu thụ này, tốc độ lĩnh ngộ của ta so với trước đây, ít nhất có thể nhanh gấp 10 lần, thậm chí còn hơn. Nói xong, Lâm Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, linh đài thông suốt, tâm thần thư thái. Trong khoảnh khắc, cảm giác như toàn thân tế bào đều hoạt động mạnh mẽ, như thể học cái gì cũng có thể lập tức học được. Quả nhiên, hiệu quả mạnh hơn Ngộ đạo chi rất nhiều. Lâm Tiêu mặt đầy hưng phấn, có Ngộ đạo chi này, bản nguyên của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng thăng cấp. Cho dù hắn đã lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, tốc độ tu vi để thằng cũng tuyệt đối không thua kém những người khác, thậm chí còn nhanh hơn. Không chỉ là bản nguyên, võ kỹ, công pháp các loại cũng có thể nhanh chóng để thăng. Nén lại sự vui mừng trong lòng, Lâm Tiêu đổi một vật chứa lớn hơn. Một ít sinh mệnh chi thủy nhỏ xuống đất, Ngộ đạo tiểu thụ vẫn đang hấp thu, vẫn đang từ từ trưởng thành. Đi thôi, bây giờ có thể đi tìm gì tích rồi. Lâm Tiêu cất Ngộ đạo chi vào hắc tháp, nhắc nhở tiểu Bạch một phen rồi bay về hướng Lạc Văn Nhã đã chỉ. Chương 2138, Hỏa thủy đông dẫn chương 2138, Hỏa thủy đông dẫn đồng thời, trong hắc tháp, nhìn thấy bên trong có thêm một cái cây, tiểu Bạch tò mò chạy vòng quanh, tỉ mỉ đánh giá. Cuối cùng, nó nằm bên cạnh Ngộ đạo tiểu thụ, nheo mắt lại, tham lam hít lấy khí tức. Nửa ngày, nó không nhịn được liếm liếm lưỡi. Vút. Lâm Tiêu bay nhanh trên không, theo hướng Lạc Văn Nhã đã chỉ, đi tìm di tích. Mười mấy phút sau, đã bay được mấy vạn dặm, đúng lúc Lâm Tiêu kiên nhẫn tiếp tục tiến lên. Vút. Vút. Một trận tiếng xe gió đột nhiên vang lên, giây lát sau, mười mấy đốm đen xuất hiện phía trước, bay về phía hắn. Từ xa đến gần, những đốm đen này nhanh chóng mở rộng, là mười mấy người mặc áo tròn đen. Nhìn kỹ lại, chính là những người của Thiên Ma Cốc, trong đó có nam tử cao gầy và nữ tử áo đen. Đừng chạy, giao truyền thừa ra. Ngay sau đó, một đám lớn thân ảnh đang đuổi theo bọn họ, từng luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, hội tụ thành linh áp mạnh mẽ, như sóng thần cuồn cuộn đập tới. Những tên này, chúng làm gì vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy đuổi theo? Lâm Tiêu mở to mắt, khí thế đáng sợ này khiến da đầu hắn cũng khẽ tê dại. Đúng lúc hắn định vội vàng tránh đi, để khỏi rước họa vào thân, thì thấy nữ tử áo đen kia mắt rất tinh, lập tức chú ý tới hắn, là hắn. Nữ tử áo đen mắt sáng lên, khoe môi hiện lên một nụ cười danh mánh, thân hình khẽ động, cực tốc tiếp cận Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu nhận thấy có chút không ổn, vội vàng muốn quay người rời đi. Lúc này, lại thấy nữ tử áo đen tùy tay vung lên, một luồng kình khí đánh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu theo bản năng quay người, một ngón tay điểm nát kình khí. Lúc này, nữ tử áo đen lại hét lớn với hắn, đổ vật giao cho ngươi rồi, mau chạy. Em ở. Nghe vậy, Lâm Tiêu lập tức hiểu ra điều gì đó, không khỏi chửi ầm lên. Con nha đầu danh mánh này, đây là Hỏa thủy đông dẫn à? Mà lúc này, đám khí tức phía trước đã áp sát tới gần. Chư vị, thứ các ngươi muốn vẫn còn ở trên người nàng ta, không liên quan gì đến ta, cáo tử. Nói xong, thân hình Lâm Tiêu khẽ động, liền muốn rời đi. Giết, đồ vật nhất định ở trên người bọn họ, chia làm hai đường, ta đi đuổi theo tên tiểu tử kia, các ngươi tiếp tục đuổi theo bọn họ. Một lão giả râu bạc hét lên. Đồ vật không ở trên người ta, là nàng ta lừa các ngươi. Ta căn bản không quen nàng ta. Lâm Tiêu đội vàng xua tay nói. Ầm. Mà lúc này, khí tức của lão giả râu bạc bộc phát, đã dẫn theo một đội người lao về phía Lâm Tiêu. Ta đi. Lão giả ngu xuẩn, một chút đầu óc cũng không có, mẹ kiếp, thật là sống uổng cả đời, ngu xuẩn như thế mà cũng không nhìn ra ta. Lâm Tiêu không nhịn được mở miệng chửi mắng. Đúng lúc này, ánh mắt lão giả râu bạc lóe lên hàn quang, con ngón tay búng ra, mấy luồng kiếm khí hung hăng chém tới. Sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, vội vàng né tránh. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đen cùng đoàn người lướt qua bên cạnh hắn. Nữ tử áo đen liếc nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười danh mánh, ngại quá, giúp ta chia sẻ chút phiền phức, ân tình này, ta sẽ ghi nhớ. Gặp phải các ngươi, thật xui xẻo. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nữ tử áo đen cùng đoàn người, dưới chân khẽ đạp, quay người bay trốn. Mà nữ tử áo đen cùng đoàn người thì bay về một hướng khác. Trong đám người đuổi giết, một phần lực lượng tách ra, đuổi giết Lâm Tiêu, người cầm đầu chính là lão giả râu bạc kia. Rầm. Lâm Tiêu dưới chân khẽ đạp, toàn lực ra tốc phi chạy, mà lão giả râu bạc cùng đoàn người thì truy đuổi không ngừng. Lực lượng tinh thần nhạy bén báo cho Lâm Tiêu biết, trong số những người này, thực lực của lão giả râu bạc kia là nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, phía sau hắn còn có mấy vị nguyên hải cảnh lục trọng, cao thủ nguyên hải cảnh ngũ trọng cũng không ít. Tóm lại, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù dốc toàn lực, cũng không phải đối thủ của những người này, chỉ có thể chạy trốn. Lúc này, Lâm Tiêu gần như muốn tức chết, hắn chỉ đến tìm cơ duyên, ai ngờ cơ duyên chưa tìm được, lại bị cuốn vào chuyện này, khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Nếu không phải bây giờ đang bị truy sát, hắn thực sự muốn quay lại tìm nữ tử áo đen kia tính sổ. Nhưng hiện tại, việc cấp bách là phải vượt qua nguy hiểm này trước đã. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa từng người thực lực phi phàm, bám giết Lâm Tiêu không ngừng, cho dù Lâm Tiêu tăng tốc hết mức, cũng không thể thoát khỏi, thậm chí bị mấy người lão giả râu bạc không ngừng đuổi kịp. "Tiểu tử, giao truyền thừa ra, ta Vương Ưng có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lão giả râu bạc lạnh giọng nói. "Tiểu tử, lão tổ chúng ta đã ra lệnh, ngươi còn không mau quanh tay chịu trói. Nếu không đợi ngươi hối hận thì tất cả đã muộn rồi." Một thanh niên lạnh giọng nói. "Lão tổ?" Lâm Tiêu cau mày, lão giả râu bạc kia lại là một vị lão tổ của Vương gia. Theo lý mà nói, nhân vật như vậy hẳn phải có tu vi nguyên anh cảnh, nhưng tại sao hắn cảm nhận được dao động nguyên khí lại chỉ là nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong? Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhớ ra, trước đây hắn vô tình nghe người khác nói rằng, trong di tích này, tu vi cao nhất cũng không quá nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ là ý này? Chẳng trách, trước đây hắn đã cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, những di tích truyền thừa trước đây đều có hạn chế về thời gian hoặc tu vi, nhưng lần này, tất cả võ giả đều có thể đi vào. Thì ra, bên trong di tích có một càn khôn khác. Chương 2139, thoát khỏi một kiếp. Chương 2139, thoát khỏi một kiếp. Lao tổ Vương gia này, tu vi nguyên anh cảnh, lại bị áp chế đến nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu chợt thấy áp lực giảm đi trông thấy, trách không được, cho đến nay, hắn vẫn chưa gặp qua cao thủ nguyên hải cảnh thượng tam trọng, cùng nguyên anh cảnh, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nhưng hiện tại, tình hình của hắn vẫn rất nghiêm trọng. "Tiểu tử, đi chết đi." Vương Ưng lạnh lùng quát, chỉ thấy hắn khí tức bùng phát, con ngón tay búng ra. "Xuy, xuy." Tiếng nổ khí chói tai vang lên, vô tận kiếm khí bắn ra, như mưa như bão, trong chớp mắt phong tỏa không gian của Lâm Tiêu. "Ông." Tiếng kiếm ngân vang lên, phi kiếm đồng loạt xuất hiện, kiếm quang cuồn vũ, tạo thành kiếm quang hộ cháo, bảo vệ Lâm Tiêu bên trong, nhưng như vậy tốc độ của Lâm Tiêu cũng giảm đi. Bùng, bùng. Kèm theo một loạt tiếng nổ vang dội, phi kiếm run rẩy kịch liệt, cuối cùng trực tiếp bị kiếm khí đánh bay, không hổ là thực lực nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Băng Diễm Hoàn. Tình thế nguy cấp, Lâm Tiêu nhanh chóng ngưng tụ Băng Diễm Hoàn, một trường đánh ra. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lãng bành trướng bạo phát, kinh khí càn quét, quét sạch mọi thứ, hư không chấn động. Phụt. Băng Diễm Hoàn nổ tung, mặc dù chặn được một số kiếm khí, nhưng làm sao kiếm khí quần quần không ngừng, hơn nữa vô cùng sắc bén, vẫn bị một số kiếm khí chém trúng. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu bổ nhào về phía trước, trọng trọng ngã xuống đất, trên người hắn có nhiều vết kiếm, máu tươi chảy dài. Vương Ưng và những người khác hạ xuống, nhanh chóng bao vây Lâm Tiêu. Vương Ưng lạnh lùng nhìn hắn, giao đồ vật ra. "Mẹ kiếp, lão tử đã nói là không có, các ngươi bị nàng ta lừa rồi." Lâm Tiêu giận dữ nói, đang định đứng dậy, thì Vương Ưng đột nhiên đá một cước vào ngực hắn. Phụt. Phun ra một cột máu, Lâm Tiêu lăn tròn ra xa trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này, Vương Ưng lại xuất hiện trước mặt hắn, giẫm lên ngực hắn, "Có hay không, không phải ngươi nói là được, giết ngươi. Kiểm tra nạp giới của ngươi là biết." Lời vừa dứt, ánh mắt Vương Ưng lóe lên hàn mang, liền muốn ra tay. Ha ha, lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên bật cười, trong nụ cười ẩn chứa sát cơ băng lạnh, "Lão giả, món nợ này, ta ghi nhớ rồi, sớm muộn gì, ta cũng sẽ tự tay giết chết ngươi, không biết sống chết." Vương Ưng kinh thường, dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Bút. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu nắm chặt lòng bàn tay, có thứ gì đó bị nghiền nát. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy thân hình Lâm Tiêu lóe lên, hóa thành một đạo cực quang, đột nhiên biến mất dưới chân Vương Ưng. "Cái gì?" Vương Ưng cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một đạo hồng quang biến mất ở chân trời xa xăm, đồng thời một giọng nói lạnh lùng truyền đến, "Lão giả, sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết chết ngươi." Thiên Lý Thiểm Thân Phủ. Đáng chết. Vương Ưng siết chặt nắm đấm, kéo kẹt văng lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi." Vút. Mấy chục phút sau, Lâm Tiêu đáp xuống một khu rừng núi, thấy phía sau không có ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, lau vết máu ở khóe miệng. May mà trong nạp giới của Chu Bưu còn có một tấm Thiên Lý Thiểm Thân Phủ, ta mới thoát chết một kiếp. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lóe lên một tia hàn ý, cái con nha đầu chết tiệt kia, nếu để ta gặp lại nàng, nhất định không tha cho nàng, suýt nữa hại chết lão tử. Khặt, khặt một bãi nước bọt, Lâm Tiêu uống một viên đan dược. May mắn thân thể hắn đủ mạnh, cộng thêm huyết mạch chi lực, rất nhanh, vết thương liền hồi phục. Để tránh gặp lại những người đó, Lâm Tiêu không quay lại. Hắn đoán rằng di tích mà Lạc Văn Nhã nói đã bị người ta đoạt mất, tám phần là những người của Thiên Ma Cốc. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều cao thủ truy sát bọn họ như vậy, thậm chí còn có cả cường giả nguyên anh cảnh. Nếu tu vi của ta có thể để thăng đến nguyên hải cảnh tam trọng, cho dù là nguyên hải cảnh lục trọng, ta cũng không sợ. Đến lúc đó, tranh đoạt di tích cũng sẽ có nắm chắc hơn. Trong suy nghĩ, Lâm Tiêu lật tay, lấy ra Ngộ Đạo Tiểu Thụ. Trong lòng do dự, vẫn cất nó đi. Mặc dù Ngộ Đạo Tiểu Thụ có thể giúp hắn nhanh chóng để thăng bản nguyên, rồi từ đó để thăng tu vi, nhưng dù sao vẫn cần một ít thời gian, mà trong di tích này, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm di tích, thời gian dành cho hắn không nhiều. Dưới chân khẽ đạp, Lâm Tiêu rời khỏi khu rừng núi này, bay nhanh về một hướng. Ô ô. Đúng lúc này, trong thức hải truyền đến tiếng của Tiểu Bạch. Sắc mặt Lâm Tiêu khẽ động, linh thức quét qua, đang định gọi Tiểu Bạch ra. Nhưng giây lát sau, khi nhìn thấy cảnh tượng trong tiểu tháp, hắn suýt chút nữa sụp đổ, "Ngươi đang làm gì?" Trong tháp, chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh Ngộ Đạo Tiểu Thụ, trong miệng đang gặm mấy chiếc lá, chính là lá của Ngộ Đạo chi. "Ngươi ra đây cho ta." Thấy vậy, Lâm Tiêu không khỏi nổi giận, xách hai tiểu bạch ra, ta không phải đã nhắc nhở ngươi, không cho ngươi động vào nó sao? Sao ngươi còn ăn lên được? Ngươi có biết, nộ đạo chi này có thể khai chi tán diệp, khó khăn đến nhường nào? Nó đối với ta quan trọng đến nhường nào? Ô ô, bị Lâm Tiêu quát mắng, tiểu bạch hoa hoa kêu hai tiếng, đôi mắt vấn lệ, như thể đã chịu bất ức tại trời, hai chiếc móng nuốt nhỏ rủi rủi mắt, bộ dáng như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lâm Tiêu hung dữ như vậy. Chương 2140, gặp lại Chu Hồng. Chương 2140, gặp lại Chu Hồng ngươi, ai? Lâm Tiêu còn muốn nói gì đó, nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu bạch, lại không thể nổi giận, lòng mềm nhũn, ngươi, ngươi đừng khóc mà, ta không nói ngươi nữa là được. Nói xong, Lâm Tiêu không khỏi bất lực lắc đầu, hai tay nâng tiểu bạch lên, nghiêm túc nhìn nó, lần sau, đừng như vậy nữa. Ô ô, tiểu bạch ngoan ngoãn gật đầu, nhai mấy cái, nuốt hết lá cây xuống. Kiểm tra một lượt, may mắn là ngộ đạo tiểu thụ không bị hư hại gì, chỉ mất một ít lá. Những chiếc lá này là yếu tố then chốt giúp ngộ đạo tiểu thụ phát huy tác dụng. May mắn là tổn thất không nghiêm trọng, Lâm Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút, vừa rồi ngươi có phải có phát hiện gì không? Đột nhiên, Lâm Tiêu hỏi. Ô ô, tiểu bạch gật đầu, giây lát sau, nó bay về phía trước, Lâm Tiêu theo sát phía sau. Không lâu sau, một mùi thuốc thơm chuyển đến. Theo mùi hương, tiểu bạch đến một thung lũng, Lâm Tiêu theo sau. Thì ra là linh thảo. Cũng không ít. Sắc mặt Lâm Tiêu khẽ động, trong thung lũng, phía trước có một mảnh linh thảo, thậm chí có thể nói là một dược điển, mọc đầy linh thảo, phẩm cấp đều không thấp. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, linh thảo không có tác dụng lớn đối với thân thể hắn, chỉ có thể dùng khi trị thương. Nhưng lúc này, tiểu bạch lại đứng thẳng, nhìn mảnh linh thảo phía trước, không khỏi hít lấy mùi thuốc nồng đậm, nhịn không được nheo mắt lại, liếm liếm môi. Đối với tiểu bạch mà nói, những linh thảo này chính là món khoái khẩu nhất của nó. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình tiểu bạch khẽ động, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp lao vào dược điện, bật chế độ ăn như hạm, điên cuồng càn quét linh thảo xung quanh. Mà Lâm Tiêu thì đi tới, bắt đầu thu hoạch những linh thảo này, cất giữ lại, làm khẩu phần ăn cho tiểu bạch. Cứ như vậy, một người một thú, một bên ăn ngấu nghiến, một bên nhanh chóng thu hoạch. Một mảnh dược điện như vậy, rất nhanh biến thành một mảnh đất trọng. Đúng lúc mọi thứ đã xong, Lâm Tiêu định rời đi, một trận tiếng phá gió đột nhiên vang lên. Ở đây có mùi linh thảo, chắc chắn có linh thảo ở gần đây. Một giọng nói vang lên, có chút quen tai. Là bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiêu lạnh đi, vốn dĩ còn muốn trốn đi, lập tức từ bỏ ý định này. Thực ra, thung lũng này cũng không có chỗ nào để trốn. Rất nhanh, tiếng phá gió từ xa đến gần xuất hiện ở đây. Trên đỉnh thung lũng, một hàng người đứng đó, nhìn xuống thung lũng. Là ngươi? Vừa nhìn thấy, một nam tử cường tráng lập tức nhận ra Lâm Tiêu, trong mắt bùng phát sát ý vô cùng. Đã lâu không gặp. Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp lại, tay nắm chặt, thôn linh kiếm xuất hiện trong tay, khí tức dâng trào. Giết tam đệ ta, lại cướp đi truyền thừa của Chu gia ta, tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn thoát chết, lần này cuối cùng cũng là trời có mắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Hồng sát ý lạnh lẽo nói, vung tay lên, các ngươi phong tỏa các đường khác, hắn giao cho ta. Vút, vút. Những đệ tử Chu gia khác, thân hình khẽ động, nhanh chóng chặn hai đầu thung lũng. Ngươi cười, khi nào thì nó trở thành truyền thừa của Chu gia ngươi, các ngươi không có bản lĩnh lấy được mà thôi. Lâm Tiêu cười lạnh, bớt nói nhảm đi, giao truyền thừa ra, rồi tự vẫn, nếu không, ta cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Chu Hồng lạnh lùng nói, tay rút ra một thanh chiến đao, sát khí sôi sục, ầm một tiếng, rơi vào thung lũng. Ngươi có bản lĩnh thì qua đây mà lấy, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, với thực lực của hắn, dốc toàn lực có thể đánh chết Nguyên Hải Cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí có thể giao chiến mấy chiêu với Nguyên Hải Cảnh lục trọng. Lần trước, sở dĩ hắn bỏ chạy là vì huyết mạch chi lực đã cạn kiệt, nhưng bây giờ thì khác. Hừ, ăn nói ngông cuồng, lần trước ngươi may mắn trốn thoát, lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nữa, ta muốn dùng máu của ngươi tế điện linh hồn tam đệ ta. Dầm. Lời vừa dứt, khí tức Chu Hồng đột nhiên bộc phát, tu vi Nguyên Hải Cảnh ngũ trọng đỉnh phong triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn tay cầm chiến đao, đao khí sắc bén, lấy hắn làm trung tâm, hung hăng quét ra, lớp đất trong phạm vi mấy chục trượng đều bị gọt đi mấy lớp, vách núi hai bên càng thêm lỗ chỗ. Ba chiêu, ta tất sẽ giết ngươi. Rầm. Dưới chân khẽ đạp, mặt đất nổ tung, Chu Hồng người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao mang rực rỡ, xông thẳng ra. Nơi đi qua, mặt đất từng lớp bị lật tung, đá vụn bắn tung tóe. Nhất kiếm vô lượng. Lâm Tiêu dưới chân khẽ đạp, người kiếm hợp nhất, bạo xạ mà ra. Rầm. Một tiếng nổ vang dội, đao kiếm va chạm, kinh khí của bắn, năng lượng càn quét. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh lùi mạnh về phía sau, chính là Lâm Tiêu, thân thể run lên, lùi hơn trăm trượng mới ổn định thân hình, khóe môi tràn ra một vệt máu. Quả nhiên, không bộc phát huyết mạch, căn bản không thể đánh. Sắc mặt Lâm Tiêu khẽ trầm xuống, vừa rồi hắn chỉ nhất thời hứng khởi, muốn thử xem thực lực của mình không dựa vào huyết mạch, quả nhiên, hắn căn bản không phải đối thủ. Dù sao, bọn họ trên lệch ba tiểu cảnh giới, giữa đó còn bao gồm một cảnh giới ẩn, tương đương với bốn giai vị, không dựa vào huyết mạch chi lực, căn bản không thể đánh. Tiểu tử, vừa rồi còn ăn nói ngông cuồng, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này mà thôi, chỉ biết múa mép khoe tài rất rươi, xem ta làm sao giải quyết ngươi. Một đao đánh lui Lâm Tiêu, Chu Hồng dưới chân khẽ đạp, khí thế cuồng bạo lần nữa xuống tới. Cho ngươi chút ánh nắng, ngươi liền muốn rực rỡ sao? Ha ha. Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên một tia cong, giây lát sau hắn trực tiếp bộc phát huyết mạch, chiến thần hư ảnh xuất hiện, một luồng khí thế ngạo nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, càn quét toàn trường. Thử, cho dù bộc phát huyết mạch, ngươi cũng phải chết. Chu Hồng không để ý, khí thế như cầu đồng áp sát Lâm Tiêu. Chương 2141, truyền thừa quang trụ. Chương 2141, truyền thừa quang trụ băng diễm hoàn. Mà Lâm Tiêu thì năm ngón tay khẽ cong, băng diễm bùng cháy, ánh lửa lấp lánh, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu nhanh chóng mở rộng. Sau một thời gian thực chiến, băng diễm hoàn của Lâm Tiêu đã đạt đến cảnh giới viên mãn, uy lực mạnh hơn trước, hắn cũng khống chế băng diễm thuần thục hơn. Trong nháy mắt, băng diễm hoàn đã lớn bằng quả trứng đà điểu, ngọn lửa xanh lam băng giá lấp lánh, khí tức nóng bỏng khiến không gian cũng vặn vẹo bất định. Đi chết đi. Lúc này, Chu Hồng đã lao đến, chuẩn bị chém ra một đao. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Ngay sau đó, một tia sét thô to phóng thẳng lên trời, xuyên phá mây xanh, không gian run rẩy kịch liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo quang trụ khổng lồ cứ thế xuất hiện ở đằng xa, như một cây trụ chống trời đứng sừng sững trên đại địa. Trên quang trụ, lôi điện chập chờn, ánh sét lóe lên, kiếm khí xông thẳng lên trời. Truyền thừa, là truyền thừa. Buôn Lôi Kiếm Thánh, nhất định là truyền thừa của Buôn Lôi Kiếm Thánh. Cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy quang trụ lôi điện. Trong khoảnh khắc, rất nhiều võ giả không khỏi kinh hô, mặt đầy hưng phấn. Vút, vút. Khoảnh khắc tiếp theo, trong phạm vi mấy vạn dặm, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, bay nhanh về phía quang trụ lôi điện. Là truyền thừa kiếm thánh. Đang chuẩn bị ra tay, thân hình Chu Hồng khẽ dừng lại, nhìn về phía đạo quang trụ lôi điện kia. Mà Lâm Tiêu cũng thần sắc khẽ động, không biết đây là di tích của vị kiếm thánh nào. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu dưới chân khẽ đạp, trực tiếp phóng lên trời, bay nhanh về phía quang trụ lôi điện. Hô trưởng, ngươi đừng hòng chạy thoát. Phản ứng lại, Chu Hồng giận dữ quát, đuổi sát theo sau, những đệ tử Chu gia khác cũng theo sát. Trốn, thử, nếu không phải sợ bỏ lỡ truyền thừa, ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Lâm Tiêu ánh mắt băng lạnh nói. Thử, chết đến nơi còn dám cứng miệng, ngươi cái tên rủa rụt cổ này, có gan thì cùng ta một trận. Chu Hồng giận dữ gầm lên, nói về tốc độ, không phải lợi thế của hắn, nhất thời hắn cũng không đuổi kịp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lười để ý Chu Hồng. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng tiến vào di tích, đoạt lấy truyền thừa, đây là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, vị kiếm thánh này dường như có liên quan đến lôi chi bản nguyên. Vút, vút. Chốc lát sau, Lâm Tiêu đã áp sát quang trụ. Trước hắn, đã có không ít võ giả lục tục tiến vào. Đúng lúc này, từng luồng khí tức cường hãn ập tới, trực tiếp khóa chặt Lâm Tiêu. Tiểu tử thối, thì ra ngươi ở đây, giao truyền thừa của phần thiên kiếm thánh ra. Một tiếng quát lạnh vang lên, người nói chính là một vị cao thủ của Trương gia. Giao truyền thừa ra, ta có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái. Một hàng thân ảnh bay nhanh đến, là các cao thủ Nô gia. Các cao thủ của Chu gia, Trương gia, Nô gia đều đã đến đây. Đáng chết, bọn chúng cũng đến rồi. Sắc mặt Chu Hồng trầm xuống, như vậy thì tình hình có chút khó giải quyết rồi. Ha ha, tiểu tử, không ngờ lại để ta gặp ngươi ở đây, thật là trời có mắt, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Lúc này, một trận cười lớn vang lên, một hàng thân ảnh bay nhanh đến, người cầm đầu chính là một lão giả râu bạc, chính là Vương. Mấy ngày trước, hắn mới vừa trốn thoát khỏi tay đối phương, không ngờ lại gặp lại ở đây. Trong khoảnh khắc, Chu gia, Trương gia, Lô gia và Vương gia, bốn đại gia tộc đều nhắm vào Lâm Tiêu. Trong hỗn loạn vực, bát đại gia tộc, một nửa đều nhắm vào Lâm Tiêu. Đãi ngộ này quả thực khó mà có được. Từng luồng sát y đáng sợ khóa chặt Lâm Tiêu, khiến hắn không khỏi rùng mình, lắc đầu cười khổ. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn thà không đến đây, nhưng bây giờ, nói gì cũng phải cứng rắn đối mặt. Rầm. Dưới chân khẽ đạp, Lâm Tiêu không chút chần chừ, quả quyết trực tiếp xông vào quang trụ, biến mất. Nhất định phải bắt được hắn. Vút, vút. Ngay sau đó, mọi người thân hình lóe lên, nhanh chóng xông vào quang trụ. Ông. Bước vào quang trụ trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, xuất hiện trước mắt hắn là từng tòa cung điện. Rầm rầm. Trên không cung điện, lôi đỉnh chớp giật, điện xẹt, vô tận lôi điện giao rệt, như một tấm lưới lôi điện khổng lồ, bao phủ tất cả cung điện, mang đến một cảm giác gáp bách như mây đen che thành sắp đổ. Mà trên đỉnh mỗi cung điện, đều có một thanh thiết kiếm khổng lồ, mũi kiếm hướng lên trời, như thể một cây kim dẫn lôi, khiến lôi điện trên không thông qua thiết kiếm, lưu chuyển đến toàn bộ cung điện, khiến toàn bộ cung điện điện lưu vần quanh, lấp lánh chói mắt, như một tòa lôi đỉnh cung điện. Điều kỳ lạ nhất là những cung điện này từ trước ra sau, xếp thành một hàng, cung điện càng về sau càng lớn, tòa cung điện cuối cùng đặc biệt hùng vĩ, bị rất nhiều dòng điện vần quanh. Vút, vút. Đồng thời, một số võ giả đã vào trước hắn, thân hình lóe lên, đã bước vào cung điện. Đây là khảo nghiệm sao? Lâm Tiêu cao mày. Ông, ông. Đúng lúc này, không gian phía sau một trận ba động, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được đâu, chịu chết đi. Tiếng quát lạnh vang lên, người nói chính là Chu Hồng. Rất nhanh, các cao thủ gia tộc khác cũng lục tục xuất hiện. Rầm. Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp bay đến cung điện đầu tiên. Cung điện không có cửa, chỉ có một quang môn phía trước, Lâm Tiêu trực tiếp bước vào trong. Chương 2142, cung điện dưới lôi điện. Chương 2142, cung điện dưới lôi điện truy. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Nơi đây dường như là một cuộc kiểm nghiệm, những cung điện kia 10/89 là khảo nghiệm, có lẽ truyền thừa liền tại cuối cùng nhất bên trong tòa cung điện kia. Một số võ giả lại không đội vã tiến vào, mà là đang quan sát. Nếu đã vậy, trực tiếp bay đến cung điện cuối cùng kia chẳng phải được sao? Vừa nói, mấy võ giả thân hình thoát cái, muốn trực tiếp vượt qua từng tòa cung điện, bay thẳng đến cung điện cuối cùng. Thế nhưng ngay lúc này, lôi đỉnh trên không bạo trướng, dường như đang gầm thét, giữa những tia sét lóe lên, hư không chấn động dữ dội, mấy võ giả kia còn chưa kịp kêu thảm đã trực tiếp tan thành cho bụi. Thấy cảnh này, chúng nhân đều trầm mặc. Chúng ta vẫn nên từng tòa đột phá đi. Vừa nói, những võ giả này thân hình thoát cái, từng người một lao vào cổng ánh sáng. Bước vào cổng ánh sáng, Lâm Tiêu phát hiện mình đang ở trong một hành lang. Hai bên hành lang là từng bức họa, nói chính xác hơn là hình ảnh một võ giả luyện kiếm, và ở cuối hành lang, một bóng người đang đứng, bước về phía hắn. Đó là, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía trước, một lôi điện nhân ảnh đang đi về phía hắn, toàn thân lôi điện quấn quanh, hoặc có thể nói, bản thân nó chính là do lôi điện ngưng tụ mà thành. Lôi điện nhân ảnh đi tới, tay cầm một thanh lôi kiếm, chỉ về phía Lâm Tiêu, đánh bại ta, liền có thể thông qua quan tiếp theo. Quả nhiên, đây là kiểm nghiệm. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động. Bụt. Lúc này, lôi điện nhân ảnh kia thân hình thoát cái, hóa thành một đạo điện quang, đột nhiên lao đến. Chiến. Lâm Tiêu quá khẽ, vừa định bùng nổ khí tức, nhất thời khựng lại. Khoảnh khắc này, hắn phát hiện, linh nguyên, bản nguyên, thậm chí cả lực lượng nhục thân của hắn đều không thể vận dụng, thứ duy nhất có thể dùng, chỉ còn lại kiếm ý. Với kinh nghiệm trước đó, Lâm Tiêu rất nhanh phản ứng lại, 8 phần 10, đây là đãi ngộ đặc biệt của khảo nghiệm. Suy. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, một đạo lôi điện kiếm quang chém tới. Chạm. Lâm Tiêu xuất kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm ý phóng thích, định một kiếm giải quyết đối phương, nhanh chóng đến quan tiếp theo. Bút. Một tiếng nổ vang, hai kiếm chạm nhau, ngay sau đó, hai luồng kiếm ý giao phong vào nhau, không gian chấn động không ngừng. Tiếp đó, Lâm Tiêu thân hình run lên, liên tục lùi lại. Mà bên kia, lôi điện nhân ảnh cũng lùi về phía sau, chiêu này, hai người bất phân thắng bại. Lại đến. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lần này, hắn phóng thích 7 phần kiếm ý, đột nhiên một kiếm chém ra. Mà lôi điện nhân ảnh cũng chém ra một kiếm, kiếm ý dường như cũng theo đó mà tăng lên. Bút. Một tiếng nổ mạnh, cả hai đồng thời lùi mạnh, lần này vẫn là bất phân thắng bại. Chẳng lẽ nó cũng ẩn giấu kiếm ý? Lâm Tiêu nhíu mày, lần này thi triển 10 phần kiếm ý, nhưng kết quả, kiếm ý của đối phương cũng theo đó mà tăng lên, sau một chiêu, vẫn hỏa. Kiếm ý của nó và của ta y hệt nhau. Rất nhanh, Lâm Tiêu phát hiện ra vấn đề, kiếm ý của lôi điện nhân ảnh này và của hắn luôn duy trì ở cấp độ tương đồng, bất kể hắn tăng cường kiếm ý thế nào, đối phương cũng sẽ tăng cường, khiến hắn vĩnh viễn không làm gì được đối phương. Mà linh nguyên, bản nguyên, VV hắn cũng không thể vận dụng, và không có linh nguyên, hắn căn bản không thể thi triển bất kỳ võ kỹ nào, kiếm ý duy nhất có thể vận dụng lại không làm gì được đối phương. Khoảnh khắc này, Lâm Tiêu đột nhiên có một cảm giác bất lực, như người thợ giỏi không có nguyên liệu để làm việc. Lúc này, lôi điện nhân ảnh lao đến, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể phản kích, nhưng kiếm ý hai bên hoàn toàn giống nhau, nhất thời, hắn căn bản không thể chiến thắng đối phương. Không đúng, đây mới là quan thứ nhất thôi, không thể khó đến mức này, nhất định là ta đã bỏ qua điều gì đó. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, vừa chiến đấu, vừa suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào hai bên tường, những bức tường đó khắc họa hình ảnh một võ giả luyện kiếm, từ trước ra sau, liên kết lại, thực ra chính là một bộ kiếm pháp. Chẳng lẽ là muốn ta tu luyện bộ kiếm pháp này để đối phó nó? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã không còn cách nào khác, chi bằng thử một lần. Thế là, Lâm Tiêu vừa ứng phó với đòn tấn công của lôi điện nhân ảnh, vừa ghi nhớ kiếm pháp trên tường, sau khi xem qua một lượt, liền bắt đầu thử thi triển ra. Bộ kiếm pháp này, độ khó không cao, nhiều nhất cũng chỉ tính là huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, với thiên phú kiếm đạo của Lâm Tiêu, chỉ cần nhìn qua một lượt, liền học được, hoàn mỹ thi triển ra. Mà lôi điện nhân ảnh kia, dường như vừa khéo bị bộ kiếm pháp này khắc chế, vài lần giao thủ sau đó, liên tục bại lui, cuối cùng bị Lâm Tiêu một kiếm đánh tan. Thành công rồi, quả nhiên, đây mới là cách thông quan chính xác. Lâm Tiêu lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngay lúc này, ở cuối hành lang, một cổng ánh sáng xuất hiện. Lâm Tiêu trực tiếp đi qua, bước vào cổng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trước một cung điện, phía sau hắn là tòa cung điện vừa thông qua. Không chút do dự, Lâm Tiêu bước vào cổng ánh sáng trước cung điện thứ hai. Lần này, lại là một hành lang, ở cuối hành lang, một lôi điện nhân ảnh cầm kiếm đi tới. Và hai bên tường vẫn có hình ảnh kiếm pháp. Chỉ là, kiếm pháp lần này khó hơn trước một chút, huyền giai thượng phẩm. Nhưng Lâm Tiêu chỉ cần nhìn qua một lượt, đã thuộc nằm lòng, không chút áp lực thi triển ra, đánh bại lôi điện nhân ảnh. Sau đó, là cung điện thứ ba, thứ tư. Liên tục vượt qua từng quan một, Lâm Tiêu đã đại khái hiểu được, khảo nghiệm trong những cung điện này, 10 phần 89, chính là kiểm tra thiên phú kiếm đạo của một người, nộ tính đối với kiếm pháp, nộ tính càng cao, tốc độ thông quan tự nhiên càng nhanh, người nhanh nhất, sẽ có cơ hội lớn nhất để giành được truyền thừa.